Cho nên, hắn đã có thể lần nữa làm thiên tội sát thần. Làm Diệp Tín mang theo Diệp Linh đám người chạy tới Lão Long Miệng lúc, Thu Giới Sát đã dẫn dắt các lao tướng giết vào doanh trại. Lão Long Miệng vị trí phi thường hiểm yếu, tại Lão Long Sơn đỉnh núi hạ, có một đạo lớn chỗ hổng, lom hố diện tích rất lớn, đủ để dung nạp mấy trăm người chiến sĩ xây dựng cơ sở tạm thời. Doanh trại một bên kia là vách đá vạn trượng, đi thông Đại Triệu quốc cùng Đại Vệ quốc đều là đường hẹp quanh co. Chương 104, Hổ quân hàng tướng. Lão Long Miệng là chân chính nơi hiểm yếu, bọn lính nghị lướt qua Lão Long Sơn, chỉ có thể một cái lần lượt một cái từ đường hẹp quanh co thượng đi, một khi trượt chân, chỉ biết rơi vào khe núi, đều biết bách tướng sĩ chiếm đóng Lão Long Miệng, coi như là thượng trụ quốc cấp cường giả vượt qua ải, cũng chưa chắc có thể cầm được xuống tới. Chỉ là, doanh trại trong Đại Triệu quốc bọn lính căn bản không nghĩ tới lang kỵ sẽ xuất hiện ở nơi này, hơn nữa lang kỵ tốc độ quá nhanh, hiện tại lại là trước tờ mở sáng tối tăm nhất thời điểm, khi bọn hắn thấy lang kỵ thân ảnh lúc, Thu Giới Sắt đã một con dẫn đầu, nhảy vào trại tường. Hiện ra ở Ôn Dung đám người trước mặt, lại là nghiêng về một bên tàn sát, tầm thường tạp binh, căn bản đỡ không được lang kỵ trùng kích, chẳng qua gặp ăn mặc hổ đầu quân chiến y vũ sĩ, lang kỵ sẽ thủ hạ lưu tình, chỉ là đem bọn họ kích thương. Bọn họ tại sao muốn che mặt? Thẩm Diệu không giải thích được hỏi, cho nên lang kỵ, đều dùng miếng vải đèn che lại bản thân mặt, rất giống một đám vào nhà cướp của thổ phỉ. Bởi vì phải che chở ngay trong bọn họ một người. Diệp Tín cười cười. Tạp binh tại đông chạy tây đột, nỗ lực một đầu sinh lộ, có chu lên hướng Diệp Tín bên này vào tới, Ôn Dung vài người lo lắng Diệp Tín bị thương tổn, dành trước nên đón. Mới bắt đầu chiến đấu, Ôn Dung vài người đều là nghiêm túc cẩn thận, trong đó Ôn Dung thường xuyên đi Thiên Duyên Thành, trái lại có một ít cùng người đánh giết kinh nghiệm, mà Thẩm Diệu cùng Thiệu Tuyết hoàn toàn là cái non, chỉ bất quá, các nàng phong cách chiến đấu đang bay nhanh tiến hóa đến. Thẩm Diệu trong tay cầm một thanh hoa tuyết đao, nàng là người đầu tiên xuất thủ. Trước mặt nhào tới tạp binh bị nàng một đao bổ vào cổ giữa, đầu người cởi cổ bay lên, huyết quang phửa ra, Thẩm Diệu đống nhiên có chút hốt hoảng, tựa hồ không nghĩ tới bản thân đao như vậy sắc bén, cũng không nghĩ đến nhào tới tráng hán tượng rơm dạ kiểu yếu đuối, nàng thân hình bản năng về phía sau lui, kết quả nàng ngồi xuống vô giới thiên lang nghĩ lầm chủ nhân phát hiện khủng bố công kích, lập tức bữa bước. Hướng bên hông không người địa phương đột kích, xoay chuyển tốc độ quá nhanh, thiếu chút nữa đem Thẩm Diệu bỏ rơi đi. Tại liên tiếp đánh ngã ba cái tạp binh sau khi, Thẩm Diệu lá gan trở nên lớn. Thậm chí thường xuyên phát động tiểu cự ly chạy nước rút. Trong tay hoa tuyết đao càng là trên dưới tung bay, trôi đao kia rất kỳ lạ, rơi xuất đao quang dĩ nhiên sẽ ngưng kết trên không trung chỉ chốc lát, mới chậm rãi tiêu tán. Cách xa nhìn lại, Thẩm Diệu bốn phía khắp nơi đều là ánh đao, hợp với nàng tiểu mị mà lại đặc biệt chăm chú biểu tình. Còn có duyên dáng dáng người, rất là nén được xem. Cùng so sánh, Thiệu Tuyết liền có vẻ tàn nhẫn nhiều. Nàng vũ khí cũng càng vì đặc biệt, hai tay cầm một cái dài đến hơn 10 mét mảnh bạc liên. Dây xích đỉnh có một tờ chỉ bạc lưới, lưới thượng dắt mười mấy chuôi nửa thức dài, mang theo gai ngược đao nhọn, làm Thiệu Tuyết ném động bạc liên lúc. Đao nhọn phá không phát ra trận trận tiếng sấm, phàm là đến gần nàng xung quanh 7-8 mét nội tạp binh. Sẽ trở thành phiến phó ngược, uy thế kinh người. Chẳng qua kinh khủng hơn là triển khai chỉ bạc lưới, một khi đem một cái tạp binh che ra. Nàng chỉ nhẹ nhàng kéo một cái. Tiêu tạp binh chỉ biết trở nên phá thành mảnh nhỏ. Đương nhiên, lúc bắt đầu thời gian Thiệu Tuyết cùng Thẩm Diệu một dạng chịu không nổi, nhất là tại nàng tún động chỉ bạc lưới, vô số huyết nhục kèm theo ngân quang hướng nàng ngược quân khi trở về, lại có thể phát ra tức giận tiếng hô, cũng không biết nàng là đang hù dọa kia cụ nghiền nát thi thể, còn là đang vì mình đánh bạo. Ôn Dung thì có vẻ thuần thục nhiều lắm, nàng kiếm thế cùng Tạ Ân có chút tương tự, nhưng không có Tạ Ân nhanh như vậy, đánh chết địch binh thông thường chỉ biết dùng một kiếm, không giống Thẩm Diệu như vậy. Địch binh rõ ràng đã bị vết thương chí mệnh, nàng còn muốn chặt thượng đẳng hai đao, đao thứ ba, mai cho đến đối phương té ngã không động đậy nữa mới thôi. Huyết tích tử a. Diệp Tín chắt lưỡi nói, hắn tầm mắt đang ngó chừng Thiệu Tuyết. Ca, huyết tích tử là cái gì? Diệp Linh hiếu kỳ hỏi. Đại nội thị vệ kỳ môn binh khí. Diệp Tín cười nói, ngươi tại sao không đi vui đùa một chút? Ta biết được ngươi bây giờ là nhìn các nàng đâu, rất sợ các nàng gặp phải phiền phức, ta chạy nữa đi ra ngoài. Sợ ngươi chăm sóc không tới. Diệp Linh nói. Đúng lúc này, doanh trại đi sau ra tiếng hô, một cổ kịch liệt nguyên lực ba động chuyển tới. Doanh trại diện tích cũng không phải rất lớn, mọi người tầm mắt lập tức hướng nguyên lực ba động chuyển đến phương hướng nhìn lại. Một cái cầm trong tay dài trôi chiến thương người trẻ tuổi vọt ra, hắn chân giống như có thương tích, tốc độ không nhanh, khập khiễng, chẳng qua trong tay chiến thương lại múa hổ hổ xanh phong, một cái lang kỵ từ sau phương nỗ lực đến gần, hắn xem chưa từng xem. Trở tay đem chiến thương về phía sau rút đi, kia lang kỵ lập tức giơ cao chiến thương, hai thanh chiến thương trọng trọng đụng vào nhau, lang kỵ trong tay chiến thương đã bị đập đến vặn mẹo, mà người trẻ tuổi kia chiến thương lại thế đi. không giảm. May mà kia lang kỵ phản ứng cực nhanh, lập tức xuống phía dưới lui thân, mà hắn ngồi xuống vô giới thiên lang cũng bỗng nhiên hướng một bên trượt chân. Vô giới thiên lang trí lực cực cao, nó biết đạo chủ người dựa vào lui thân là tránh không khỏi một thương này. Chẳng qua, vô giới thiên lang xông thế quá mạnh mẽ, mặc dù đã bên ngược, nhưng quán tính vẫn như cũ kéo một người một sói hướng người trẻ tuổi kia đi vòng quanh. Thật can đảm. Phù thương phát ra tiếng hét phẫn nộ, thân hình hắn từ người trẻ tuổi kia bên cạnh xông đến, gặp nạn là hắn huynh đệ, vô luận như thế nào cũng muốn cứu, phát ra giống giận cũng là vì hấp dẫn địch đem chú ý. Đối diện người trẻ tuổi lộ ra cười nhạt, trong tay chiến thương hướng phía trước một đáp, xảo diệu khoác lên phù thương trưởng côn thượng, sau đó lại dùng lực xuống phía dưới áp lực, phù thương lực lượng rõ ràng so ra kém đối phương. Trường côn đang bị ép vào trong đất bùn. Phù thương đang ở chạy nước rút, trong tay trường côn bị ép vào bùn đất, kết quả thân hình hắn đã bạt không bay lên, hoa chân múa tay vui sướng bay về phía người trẻ tuổi kia, trường côn cũng thoát tay. Tạ Ân thân hình lóe lên, đột nhiên thoát khỏi vô giới thiên lang, xuất hiện ở người trẻ tuổi kia bên người, kiếm quang như thiểm điện, đâm về phía người trẻ tuổi kia cổ. Người trẻ tuổi kia phản ứng cực nhanh, hướng bên hông thân, chiến thương như rồng, đâm về phía Tạ Ân trong ngực. Tạ Ân nữa lóe lên, xuất hiện ở người trẻ tuổi kia phía sau, kiếm quang không có chút nào dừng lại, đâm về phía người trẻ tuổi kia hậu tâm. Tại thiên tội doanh trong, Tạ Ân tránh kiếm là có tiếng quỷ dị khó phòng ngự, có tiếng mau, người trẻ tuổi kia biết mình trên đùi rất trong mắt, thân pháp bị gông cùm xiềng xích, đã tránh không kịp, trong mắt đột nhiên lộ ra tàn khốc, thân hình chỉ là hướng bên hông bên. Phúc! Tạ Ân trường kiếm từ người trẻ tuổi kia sau vai đâm vào, từ phía trước lộ ra. Người trẻ tuổi kia đột nhiên phát ra tiếng hô, mãnh liệt lực xoay người. Dĩ nhiên ngạnh sinh sinh dựa vào chính mình huyết nục khóa lại Tạ Ân trường kiếm, cùng này, chiến thương cán thương về phía sau ngược đụng, đánh về phía Tạ Ân trong ngực. Tạ Ân bạn không nghĩ tới đối phương phong cách chiến đấu như vậy hung bạo, trong mắt hắn, Trang Thiện Uyên chẳng qua là cái gia thế quan tốt hai đời mà thôi, không có trải qua xa trường tôi luyện, mắt thấy cán thương đã đụng tới, hắn chỉ phải buông tha bản thân trường kiếm, thân hình về phía sau phiêu thối, rơi vào bản thân tọa kỵ thượng. Người trẻ tuổi kia nhìn ra Tạ Ân có không tầm thường thân pháp, không có tiếp tục truy kích Tạ Ân, chiến thương chỉ hướng mới vừa từ trên mặt đất nhảy dựng lên phụ thương, chiến thương toàn lực về phía trước đâm ra, hắn tán phát ra quang ảnh bỗng nhiên ngưng tụ thành một con tấn công kiếm sĩ mãnh hổ, cuốn về phía phụ thương. Trách không được. Diệp Tín chân mày gạt gạt. Lúc này, Hắc Phi đã gần lúc ngăn cản thương thức, hắn kiếm quang thoạt nhìn rất tạm đạm, nhưng này rít gào mà đến hổ hình quang ảnh bị hắn một kiếm đánh tan, Hắc Phi thân hình chỉ là méo một chút, ngồi xuống vô giới thiên lang hướng một bên phóng đi, chuẩn bị lại một lần nữa xung phong. Mà người trẻ tuổi kia lảo đảo thối lui ra khỏi vài chục bước, suýt nữa mới ngã xuống đất. Hắc Phi chiến lực cũng không có ưu thế, chỉ bất quá hắn tọa kỵ chiếm đại tiện nghi, mà người trẻ tuổi kia bước chân có thương tích, khó có thể thừa nhận kịch liệt như thế va đập. Tốt thương. Ngay cả Hắc Phi chém sắt cũng không biện pháp chém nước sao? Diệp Tín nở nụ cười, hắn chậm rãi nâng lên trong tay sắt thần đao. "Ca, Tạ giáo viên gặp nguy hiểm." Diệp Linh kêu lên. Tạ Ân lần nữa hướng người trẻ tuổi kia cướp qua đây. Sắc mặt hắn đã trở nên hắng giọng, vừa mới rõ ràng là hắn giành trước bắn trúng đối thủ, hẳn là tính hắn thắng, nhưng trường kiếm trong tay lại bị đối thủ cướp đi, có thể coi như là đã đánh mất đại nhân. Diệp Tín trở tay kéo đao, ngồi xuống vô giới thiên lang bỗng nhiên lên tốc, thẳng tắp hướng người trẻ tuổi kia vào tới. Thấy Diệp Tín đã xuất thủ, Tạ Ân lập tức về phía sau lui lui, Hắc Phi cũng cách xa chiến đoàn, phù thương cũng mặt không còn chút máu nhảy trở lại tọa kỵ trên lưng, hướng mặt bên tách ra. Tại Triệu Vân Câu đánh giá Trang Thiện Uyên thời điểm, trong lòng hắn là không phục lắm, đợi được đã giao thủ sau khi, hắn mới chân chính biết Trang Thiện Uyên thực lực, trách không được Tiểu Ngư Nhi nhiều lần cường điệu, mấy người này không bao giờ hết sớm diệt trừ, sau này chắc chắn trở thành đại vệ quốc cái họa tâm phúc. Người trẻ tuổi kia thấy Tạ Ân, Hắc Phi đều ở đây lui về phía sau, nếu có điều biết, nhưng người nhìn về phía chạy nhanh đến Diệp Tín, tiếp theo buộc phát ra trận trận kịch liệt nguyên lực ba động. Diệp Tín. Ôn Dung phát ra tiếng kinh hô, nàng lo lắng Diệp Tín gặp nạn. Thời khắc đều ở đây quan tâm Diệp Tín bên này động tĩnh, mới phát hiện quân địch trong xuất hiện một thành viên hổ tướng, nàng tinh thần bị quấy nhiễu, tạm thời bỏ quên Diệp Tín, hiện tại đột nhiên phát hiện Diệp Tín nhằm phía kinh khủng kia địch đem, cả kinh cả người rẽ run, lập tức khu động vô giới thiên lang, nỗ lực đi ngăn cản Diệp Tín. Chỉ là, nàng chạy nước rút tốc độ xa không bằng Diệp Tín, mà Thẩm Diệu cùng Thiệu Tuyết tuy rằng cũng nhìn thấy Diệp Tín tự sát cử động, nhưng các nàng cự ly xa hơn, căn bản không kịp làm cái gì. Diệp Tín ngồi xuống vô giới thiên lang đã hóa thành một chi mũi tên nhọn, hầu như chính là tại gián thảm cỏ đang bay, hắn đã đem chạy nước rút hai chữ này suy diễn đến rồi cực hạn, cho nên lang kỵ bao quát chân tay luống cuống Thẩm Diệu cùng Thiệu Tuyết, còn có chính liều mạng xông lại chặn lại Ôn Dung, đều có một loại tâm trí bị đoạt cảm giác, nhưng cưỡi ngựa cho dù tốt cũng không biện pháp bù đắp thực lực sai biệt. Đối diện người trẻ tuổi ánh mắt lóe lên một cái, dĩ nhiên xuất hiện một luồng vẻ sợ hãi. Trải qua lần lượt chiến đấu vũ sĩ, sẽ sinh sôi ra một ít người bình thường cả đời không cách nào chạm tới cảm ứng. Vào giờ khắc này, đối diện người trẻ tuổi bản năng biết được, mình không phải là đối thủ. Tiếp theo hắn thấy được chuôi này tản ra thanh sắc sáng bóng trường đao. Sát thần đao. Thiên tội sát thần. Đối diện người trẻ tuổi tại đây trong nháy mắt đột nhiên hiểu rất nhiều. Tiếp theo hắn phát ra tiếng hô, đỉnh thương nên hướng Diệp Tín, chỉ bất quá, vừa mới giống giận trong ẩn chứa tức giận, hiện tại lại tràn đầy bi thương. Lá. Ôn Dung lần nữa phát ra tiếng kinh hô, sau đó liền ngây ngẩn cả người, nàng đột nhiên phát hiện một món cổ quái sự, vì sao tất cả làng kỵ cũng không động, lẽ nào bọn họ muốn nhìn Diệp Tín đi tìm chết. Chương 105, hậu chi hậu giác. Tất cả mọi người cho rằng, Diệp Tín xông thế đã đạt được cực hạn, không có khả năng mau hơn nữa. Nhưng khi hắn cách đối diện người trẻ tuổi chỉ còn hơn 10 mét cự ly lúc, ngồi xuống vô giới thiên lang toàn lực nhảy lên, phá vỡ trời cao, tốc độ dĩ nhiên lại tăng lên một đường, hướng đối diện người trẻ tuổi bắn nhanh mà đi. Cùng lúc đó, Diệp Tín rốt cuộc ra đao, sát thần đao trên không trung họa xuất một đạo hơn 10 mét trường thanh ánh sáng màu màn, thế không thể đỡ, hướng phía trước chém đúng dụng. Diệp Tín ánh đao tràn đầy ngập trời hung ý, rồi lại mỹ lệ không gì sánh được, tính là thoáng qua sau khi sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng tất cả thấy được một đao này người, trong lòng đều muốn lưu lại không cách nào ma diệt ấn tượng. Không thể ngăn trở. Bởi vì tâm trí bị đoạn, bọn họ đều sinh ra tương đồng cảm giác. Đối diện người trẻ tuổi lần nữa phát ra giống giận, hắn ý chí dĩ nhiên mạnh mẽ xông phá Diệp Tín áp chế, hung hãn hổ hình quang ảnh tại hắn trên người nổ tung, tiếp theo trong tay hắn chiến thương không chút do dự nên hướng Diệp Tín rơi xuất đao quang. Oeng! Hổ hình quang ảnh bị Diệp Tín một đạo chém nát bấy, hóa thành vô số vẩy ra quang điểm. Người trẻ tuổi kia thân hình về phía sau ngược đụng đi ra ngoài, đụng vào một tòa doanh trướng, lại từ doanh trướng sau lộ ra, bay rơi tại mấy chục mét có hơn trong đất bùn. Khi hắn dây rủa đến đứng lên lúc, song trưởng đã qua đều trở nên vặn mẹo, mặc dù hắn còn không có chịu thua, liều mạng nghĩ giơ lên chiến thương, nhưng xương cánh tay bị chấn đến tấc đứt từng khúc nước, hắn cái gì đều làm không được. Có thể ngăn ở ta một đao, coi như không tệ. Diệp Tín phong thả nói, đem bọn họ đều buộc lại, hoặc là còn sẽ có đường dùng chỗ. Hắc Phi lộ ra nhe răng cười, mang theo mấy cái lang kỵ nhào qua, đem người trẻ tuổi kia án ngã xuống đất, người trẻ tuổi kia hợp lực ưỡn nẹo thân thể, phát ra phảng phất giống như dã thu gần chết tiếng gầm gừ, nhưng hắn nguyên mạch bị hao tổn rất nặng, một đôi cánh tay cũng bị Diệp Tín phế đi, căn bản không cách nào tránh thoát, sau cùng tượng con chó chết thông thường bị trói lại. Ôn Dung, Thiệu Tuyết cùng Thẩm Diệu đứng ngẩn ngơ bất động, các nàng thật lâu không kềm chế được, nếu như Diệp Tín không có hoành đao mà đứng, còn cất giữ vài phần khí thế. Các nàng sẽ cho rằng vừa mới chỉ là ảo giác. Đó là Diệp Tín. Kinh khủng như vậy chiến tướng là Diệp Tín. Diệp Linh biểu hiện coi như bình thường. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Tín khoe miệng, cười đến rất vui vẻ, vừa mới một màn chứng thực nàng trước đây suy đoán. Tiết Bạch Kỵ cùng Hắc Phi đều như vậy nghe ca ca nói, Nghĩa Minh lão đại mặc diễn tại ca ca trước mặt cũng ngoan hết sức. Chỉ đại biểu một việc, ca ca thực lực khẳng định so với bọn hắn lợi hại hơn. Hôm nay, rốt cuộc có thể nhận định. Nàng không có đoán sai. May mắn còn tồn tại mấy cái hổ đầu quân tướng sĩ, đều bị trói lại. Thiên tội doanh hình cụ là cực kỳ tàn nhẫn, bằng không cũng hù dọa không ngừng những thứ kia hung đồ, trừ dây thừng ở ngoài. Bọn tù binh vai hạ xương tỉ bà đều bị móc sắt đâm xuyên qua, hai điều thật nhỏ xích sắt tại tù binh sau vai hợp lại. Lại rũ xuống một con móc sắt tại tù binh phía sau đâm ra một cái động, treo ở xương của sống. Diệp Tín đem cái này gọi là cầm long tác. Trải qua rất nhiều lần thí nghiệm, trọng điểm là treo ở xương của sống móc sắt. Nếu như là từ địa phương khác đâm vào đi, sẽ đối với thụ hình người tạo thành bị thương nặng, nhịn không được vài ngày chỉ biết chết, không có biện pháp đạt thành khiển trách mục đích, chỉ có từ huyệt quan nguyên đâm vào, tạo thành thương thế nhẹ nhất, đối cơ thể không có quá nhiều ảnh hưởng, lấy xuống móc sắt sau nuôi thượng mấy tháng, lại biết hoàn hảo như lúc ban đầu. Bị bắt long tác trói buộc ở, người là triệt để phế bỏ, căn bản không có biện pháp vận chuyển nguyên lực, mạnh mẽ phát kình, chỉ sẽ xương cổ sống kéo thương, thậm chí là kéo đoạn. Tặc binh đã bị giết tán. Diệp Tín không có ý định đuổi bắt, cũng không có thời gian quét tước chiến trường. Tiếp tục đi tới. Diệp Tín cao giọng phát ra mệnh lệnh. Lang kỵ đám ly khai doanh trại, dọc theo ruột dê đường nhỏ bay về phía trước lướt, hơn một giờ sau, bọn họ đã tiến nhập Đại Triệu quốc lãnh địa. Diệp Tín hạ lệnh tạm thời nghỉ ngơi, đồng thời khiến phù thương đám người đi ra ngoài tra xét xung quanh tình huống. Ôn Dung vài người đã thật lâu không nói chuyện, xa xa thấy Diệp Tín phát ra từng cái một mệnh lệnh, Thiệu Tuyết rốt cuộc không nhịn được, nàng thấp giọng nói, "Tiểu Linh, ca ca ngươi đem chúng ta giấu giếm thật tốt khổ." "Cũng không có giấu giếm cái gì a." Diệp Linh yếu yếu nói, hắn phát hiện mình có thể ngưng tụ nguyên lực sau khi, ngày đêm khổ luyện, tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Phi! Thiệu Tuyết có chút tức giận, ngươi còn giúp hắn nói dối. Cho là chúng ta đều là người mù sao. Ca ca ngươi chiến lực rõ ràng đã trụ quốc đỉnh phong cảnh. Có thể. Đã là thượng trụ quốc ca. Thẩm Diệu cười khổ nói, trách không được hắn dám đánh Trang Bất Hủ chủ ý. Thượng trụ quốc. Hắn mới bao lớn. Thiệu Tuyết không cách nào tin tưởng, phát hiện Diệp Tín có trụ quốc đỉnh phong cảnh thực lực, đã là nàng có khả năng tiếp thu cực hạn. Kỳ thực thượng trụ quốc cùng trụ quốc tại lực lượng, tốc độ cùng với phản ứng thượng là không có bao nhiêu chênh lệch, chỉ nhìn có hay không lĩnh ngộ sát chiêu, có thể hay không để cho bản thân chiến lực trong nháy mắt đạt được tối đại hóa. Ôn Dung trầm giai nói, các ngươi không có chú ý sao? Diệp Tín nhằm phía tên kia thời điểm, chỉ có mấy người chúng ta vì Diệp Tín cảm thấy khẩn trương, cái khác lang kỵ chỉ coi cái gì cũng không thấy, bọn họ minh bạch, tên kia tuyệt đối không phải là Diệp Tín đối thủ. Đúng vậy, chỉ có mấy người chúng ta là đứng ốc. Thiệu Tuyết than thở. Lúc này, Diệp Tín hướng bên này đi tới, cười tủm tỉm nói, các ngươi làm sao vậy? Từng cái một vô tình. Nếu như đổi thành trước đây Diệp Tín, nhất định sẽ đạt được Ôn Dung vài người khinh bỉ, hiện tại, Ôn Dung vài người tâm tình rất phức tạp. Đầu tiên, các nàng biết mình đối Diệp Tín là hẳn là bảo trì tôn kính, chẳng qua bị giấu giếm lâu như vậy, trong lòng các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khó chịu. Những tù binh kia trong có đúng hay không có Trang Bất Hủ phi thường coi trọng người. Thẩm Diệu nói, ừ, tên kia gọi Trang Thiện Uyên, là Trang Bất Hủ chính trưởng tôn, hắn đại biểu cho nhà cái tương lai hy vọng. Diệp Tín nói, ở đây đã đến Đại Triệu Quốc lãnh địa A. Chúng ta tại sao muốn tới nơi này? Thẩm Diệu lại hỏi, các ngươi nghĩ sao? Diệp Tín hỏi ngược lại. Nếu như chúng ta bắt Trang Thiện Uyên, lại lui về, Trang Bất Hủ sẽ cho rằng chúng ta khả năng chính là chạy Trang Thiện Uyên đi, mặt trong có dấu âm mưu, Trang Bất Hủ dù sao cũng là xa trưởng tướng giả, không dễ dàng như vậy bị lừa. Ôn Dung chậm rãi nói, nếu như chúng ta tiếp tục đi tới, lẻn vào Đại Triệu Quốc, Trang Bất Hủ sẽ cho rằng chúng ta mục đích chính là Đại Triệu Quốc, đánh Lao Long Miệng chỉ là tiện đường trở nên, đánh không dưới Lao Long Miệng chúng ta cũng không biện pháp xông qua tới, như vậy hắn biết đánh mất cảnh giác. Chí ít tuyệt sẽ không nghĩ tới, hắn mình mới là chúng ta chân chính mục tiêu. Không sai, đây là đem Trang Bất Hủ tư duy dẫn vào chúng ta ăn khớp. Diệp Tín nhẹ nhàng thở dài ra một hơi thở, cười nhìn về phía Ôn Dung, trách không được đều nói ngươi thông minh. Ta tính cái gì? Ôn Dung cười khổ lắc đầu, nhiều nhất là hậu chi hậu giác mà thôi, có thể bày cái này liên hoàn kế người, mới là chân chính thông minh. Lấy các ngươi từng trải, có thể làm được hậu chi hậu giác đã rất không dễ dàng. Diệp Tín nhẹ giọng nói. Ôn Dung vài người nhìn nhau liếc mắt, tâm cảnh thay đổi, tương đồng một câu nói, chỗ sinh sinh cảm thụ cũng biết sản sinh biến hóa, nếu như người khác đối với các nàng nói như vậy, các nàng sẽ cho rằng là một loại nhục nhã, đổi thành Diệp Tín nói, các nàng cũng hiểu được đây là tán thưởng. Có thể ngươi, thật có nắm chặt đối phó Trang Bất Hủ sao? Ôn Dung hỏi, chỉ cần hắn dám đến, kia nhất định phải chết. Diệp Tín nói, đại vệ quốc cửu đỉnh thành vương cung, được kêu là tiểu phúc tử nội giam lão đảo xông vào hậu hoa viên. Tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được một tòa giả sơn, trước hòn giả sơn bày một cái bàn án, bàn thượng hiện đầy cho bụi cùng lá rụng, tiểu phúc tử tinh thần đột nhiên tỉnh lại đi, hắn vội vã lướt nhẹ đi trên bàn cho bụi cùng lá rụng, phát hiện bàn chính giữa khắc một cái vòng tròn hình đồ án. Tiểu phúc tử từ trong lòng lấy ra một khối ngọc quyết, cẩn thận nhắm ngay đồ án cất xong, tiếp theo ngọc quyết bản thân trầm xuống, hoàn toàn cùng đồ án tan ra là một, sau một khắc, toàn bộ bàn tản mát ra nhu hòa hào quang. Tiểu phúc tử tất cung tất kính không người cùng đợi. Nhưng không sai biệt lắm qua một giờ, trừ tản mát ra nhu hòa hào quang bàn bên ngoài, không nữa khắc cảnh tượng xuất hiện. Tiểu phúc tử cố ổn định tâm tình, tiếp tục chờ, lại qua một giờ, hắn rốt cuộc không cách nào thừa nhận áp lực, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, lên tiếng khóc thét, chủ thượng A ngài nói một khi cựu đỉnh thành báo nguy, để ta đến nơi đây nghe thiên bày, có thể không có gì cả. Không có gì cả A Phan Viễn Sơn huyết sơn quân đoàn đã tới gần cựu đỉnh thành. Chậm nhất là ngày mai hoàng hôn đi ra. Chủ thượng A ngài chỉ để lại 200 cung cấm quân, làm sao có thể ngăn trở huyết sơn quân đoàn. Toàn bộ xong. Tòa này hậu hoa viên là vương cung cấm địa, ngay cả cung cấm quân cũng không thể thiện vào, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có kia tiểu nội giam khóc thét tiếng mọi nơi truyền phóng tung đến. Từ buổi sáng một mực khóc đến rồi chính ngọ, tiểu phúc tử đã là khóc nhiều tiếng khóc huyết, cổ họng từ lâu trở nên khàn giọng, mà hắn chỗ chờ đợi, có thể cứu cựu đỉnh thành với thủy hỏa bên trong thiên bảy chậm chạp không có xuất hiện. Tiểu phúc tử trong mắt đã tràn đầy vẻ tuyệt vọng, hắn đột nhiên đứng lên, bắt đầu chăm chú chỉnh lý bản thân y phục, sau cùng hướng bắc phương thật sâu quỳ xuống. Chủ thượng, là nô tài vô năng, phụ ngài tin trọng, nô tài là thật không có biện pháp. Tiểu phúc tử dùng khàn giọng thanh âm nói, sau đó hắn chậm rãi đứng lên, chẳng qua, nô tài có ít nhất lấy cái chết tạ ơn dũng khí, có thể phụng dưỡng chủ thượng, là nô tài phúc khí. Duy nguyện kiếp sau kết cỏ ngầm vành. Cốt cách chi. Tiểu phúc tử lời còn chưa nói hết, trên núi giả xuất hiện một cái cửa động, tiểu phúc tử ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra cuồng hỉ, sau đó té vọt vào cửa động. Đi qua thật dài hành lang, phía dưới xuất hiện một tòa rộng dưới đất cung điện, bên trong cung điện rõ ràng không có đèn đuốc, lại khắp nơi một mảnh sáng trưng, hai người mặc áo tang lão giả phân ngồi ở cung điện hai bên, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn tiểu phúc tử. Tiểu phúc tử cúi đầu, sợ hai nói, hai vị tiền bối. Phan Viễn Sơn Huyết Sơn quân đoàn quả nhiên tới đột kích Cửu đỉnh thành sao? Một người trong đó áo tang lão giả chậm rãi hỏi. Là. Tiểu phúc tử vội vàng nói, nô tài sau cùng nhận được tin tức, Huyết Sơn quân đoàn đã qua phi hồng cầu, chậm nhất là ngày mai hoàng hôn là có thể chạy tới Cửu đỉnh thành dưới thành. Thái các cùng thái lệnh hai vị đại nhân có gì cách đối phó? Một cái khác áo tang lão giả hỏi. Chương 106, ngư ông đắc lợi. Thái các cùng thái lệnh đại nhân cũng là thúc thủ vô sách, vì nay chi tính, chỉ có thể tận điểm tất cả lính tuần, tập dịch, còn có đội tuần tra, lại dùng đắt dấu hiệu dân gian vũ sĩ, dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh biên ra một chi lính mới, sau đó đi trước tranh giành lĩnh, chặn lại Huyết Sơn quân đoàn. Tiểu phúc tử cười khổ nói, hiện tại tuy rằng đã chỉnh biên mấy vạn lính mới, nhưng muốn cùng Huyết Sơn quân đội chống lại, còn là xa xa không đủ, không có sĩ khí, không có tương ứng huấn luyện, binh không biết đem, đem không biết binh, nếu như có thể đỡ nổi hoàn hảo, chỉ cần xuất hiện một điểm hiện tượng thất bại, chỉ biết toàn tuyến tháo chạy. A, còn nước không? Một cái áo tang lão giả nói. Nô tài Hừng Đông lúc ra mắt thái lệnh đại nhân, thái lệnh đại nhân nói vô luận như thế nào cũng muốn ra khỏi thành đi đánh một dựa vào, thực sự không được, đây chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất thu thập thiên địa cửu đỉnh trong nguyên thạch, sau đó lui giữ vương thành, chủ thành không thể mớn, binh lực vô cùng phân tán, chúng ta không chỉ không thủ được, còn có thể khiến sau cùng tinh nhuệ tiêu hao hầu như không còn. Tiểu Phúc Tử nói. Thái các cùng thái lệnh đại nhân ứng đối coi như thỏa đáng, còn ngươi? Chúng ta nghe đến rồi ngươi nói, đối tâm thánh trung tâm là không thể bắt bẻ, nhưng ở đây tìm chết, lại tính cái gì? Một cái áo tang lão giả quát dẹp đường, ngươi là trụ quốc cảnh cường giả, tính là muốn chết cũng phải chết ở trên chiến trường. Hơn nữa, đại vệ cũng không phải là không có phần thắng. Một cái khác áo tang lão giả nói, Huyết Sơn quân đoàn mặc dù là bách chiến tinh nhuệ, nhưng bọn hắn thượng trụ quốc chỉ có Phan Viễn Sơn một người, mà thái các cùng thái lệnh hai vị đại nhân cứ việc lâu không trải qua chiến trận. Có thể trung quy có thượng trụ quốc cấp chiến lược, cộng thêm hai chúng ta, chỉ cần có thể tập sát Phan Viễn Sơn, Huyết Sơn quân đoàn chỉ biết biến thành một đám gà đất chó kiểng, e ý gờ say mê trường, tiết ước ngành mới. Là, tiền bối dạy rất đúng. Tiểu phúc tử cả người toát mồ hôi lạnh, hắn hiện tại mới phản ứng được bản thân có bao nhiêu hồ đồ. Trừ cung cấm quân ở ngoài, ngươi còn có thể hay không triệu tập khác vũ sĩ? Một cái áo tang lão giả hỏi. Chủ thượng lúc gần đi. Đem bố y vệ giao cho nô tài. Tiểu phúc tử rất cẩn thận trả lời, bố y vệ có hơn 1.000 người, nhưng bọn hắn chỉ am hiểu nghe tiếng tấu, thật muốn giao đấu giết địch. Chỉ sợ cũng chịu không nổi trọng trách. Hiện tại điều quan trọng nhất là ngăn cản Huyết Sơn quân đoàn. Một cái khác áo tang lão giả nói, không để ý tới rất nhiều, nếu như muốn sớm thu thập thiên địa cửu đỉnh nguyên thạch, tổn thất sẽ đạt tới 2 thành, thậm chí 3 thành, tổn thất này. Quá lớn, đừng nói ngươi cái này tiểu nô tài, coi như là hai chúng ta. Cũng không kham nổi trách nhiệm này. Cho nên, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Nói chuyện lúc trước áo tang lão giả gật đầu nói. Minh bạch. Tiểu phúc tử trên mặt lộ ra tàn khốc, kia nô tài cái này đi triệu tập bố y vệ. Thái các thẩm vòng cơ năng lực rất mạnh. Không lô mà dườm giả chiến tranh động viên, bị hắn xử lý ngay ngắn rõ ràng, đến rồi hoàng hôn lúc, đến lúc chỉnh biên lính mới nghiêng thành ra, đi đón đánh gần chạy tới Huyết Sơn quân đoàn. Thiết tâm thánh ngự giá thân trình, mang đi đại bộ phận quân lực. Hầu như khiến Cửu đỉnh thành biến thành một tòa không thành, thái các thẩm vong cơ, thái lệnh vương phương còn có nội giam nhị tổng quản tiểu phúc tử đều đi tiền tuyến, khiến Cửu đỉnh thành phòng ngự năng lực trở nên không gì sánh được trống rỗng, tựa như một cái bong bóng khí, cho dù là một trận gió nhẹ thổi tới, cũng có thể đem bong bóng khí thổi tắt. Đêm xuống, Mạc Diễn thân hình xuất hiện ở Cửu đỉnh thành dưới thành, hắn ngẩng đầu, lạnh lùng quan sát đến phía trước một tòa tử đỉnh đi lên hồi tuần tra vũ sĩ. Một đám đại hán đi tới Mạc Diễn phía sau. Mặt mang nhe răng cười, lẳng lặng cùng đợi Mạc Diễn ra lệnh. Chu tổng bộ đã ở, chỉ bất quá hắn mặt như màu đất, thân thể đang không ngừng khẽ run. Chu tổng bộ, ngươi làm được rất không sai. Mạc Diễn phong thả nói, liên hợp cái khác tổng bát, chủ động tình chiến, chế tạo tình cảm quần chúng cuộn trào mãnh liệt không khí, làm cho thái các cùng thái lệnh phải đồng ý ra khỏi thành quyết chiến, nếu như bọn họ kiên trì chiếm đóng Cửu đỉnh thành, chúng ta cũng không có cơ hội tốt như vậy. Mạc lão lớn hơn thưởng. Chu tổng bộ miễn cưỡng nở nụ cười một chút. Kỳ thực tất cả thời thế, bất kể là chiếm đóng chủ thành còn là chiếm đóng vương thành, bên ngoài tám cái tử đỉnh đều biết gặp cướp sạch, nếu như sớm thu thập nguyên thạch, tổn hao cực đại, thái các đại nhân cùng thái lệnh đại nhân là không gánh nổi trách nhiệm này, đường ra duy nhất chính là chủ động cùng huyết sơn quân đoàn quyết chiến, ta chẳng qua đang nhẹ nhàng đẩy một cái mà thôi, giúp đỡ hai vị đại nhân mau chóng quyết định. Chẳng qua, Chu tổng bộ, ta còn có mấy lời muốn nói. Mặc Diễn nói, những này quá vị đại nhân đều già rồi, quốc chủ cũng già rồi, đại nhân nhà ta còn rất trẻ, bọn họ chỉ có thể giữ được ngươi bây giờ, đại nhân nhà ta lại có thể giữ được các ngươi Chu gia tương lai, hơn nữa đại nhân nhà ta cùng Tam Điện Hạ quan hệ rất tốt, hắn tất cả mục đích đều là khiến Tam Điện Hạ mau chóng thượng vị, Chu tổng bộ ngài là một người thông minh, khác cũng không cần ta nhiều lời a. Chu Mỗ minh bạch. Chu tổng bộ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Mặc Diễn tháo xuống trường cung, xuất ra một mũi tên, sau đó rất cẩn thận đem một cái nước tiểu tinh cầu đeo vào chuyên môn chế tác vũng thượng. Mặc Diễn giật lại trường cung, đem mũi tên bắn đi ra ngoài. Siêu. Mũi tên phá vỡ bầu trời đêm, chỉ rơi vào tử đỉnh trên đài cao, nước tiểu tinh cầu nổ tung, hóa thành vô số đạo hơi khói bốn mặt phiêu tán. Mặc Diễn tiên thuật cực kỳ khủng bố, có thể tại cực xa cự ly một mũi tên giết địch, hiện tại hắn không cần phóng xuất ra lực sát thương, chỉ cần đem mũi tên đưa lên là được. Với hắn mà nói đơn giản hơn nhiều. Tiếng va chạm lập tức đưa tới các võ sĩ chú ý, bọn họ lập tức vây quanh, thấy trên bình đài có một chi sức mẻ mũi tên, còn có thật nhỏ thủy tinh mảnh nhỏ. Vẫn chưa tới một hơi thở thời gian, những thứ kia các võ sĩ nhộn nhịp lay động, tiếp theo một người tiếp một người ngã quỵ. Là độc. Các võ sĩ minh bạch bản thân trúng độc, nhưng thân thể căn bản dùng không ra sức lực, không muốn nói đứng dậy chống lại, hoặc là phát ra cảnh báo, bọn họ ngay cả ánh mắt chưa từng biện pháp nhắm lại. Mặc Diễn đợi có 10 phút, biết được lúc này độc tính đã tiêu tán, phất phất tay, phía sau hắn những thứ kia ăn mặc huyết sơn quân đoàn chiến y các hán tử vừa lên, rất nhanh thì chạy tới đài cao hạ, dọc theo bậc thang hướng về phía trước phóng đi. Cựu đỉnh thành có trên 100 vạn dân cư, thành thị quy mô rất khổng lồ, chia làm ở ngoài thành 8 tòa tử đỉnh tối đa có thể lẫn nhau canh gác, nhưng chi tiết biến hóa thì không cách nào phát hiện. Nghĩa minh các võ sĩ xông lên đài cao, từng cái một giết chết bảo vệ tử đỉnh vũ sĩ, những này vũ sĩ đều là cùng cấm trong quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mặc kệ thế cục có bao nhiêu nguy cấp, Thiết Tâm Thánh, bao quát thái các thẩm vong cơ, cũng không dám vận dụng bọn họ, bởi vì bọn họ bảo vệ là quốc chi căn bản. Thế nhưng, Mặc Diễn sử dụng độc quá mức bá đạo, lại đang thoáng qua trong lúc đó cầm giữ bọn họ nguyên mạch, ngay cả chớp mắt đều làm không được, chỉ có thể yên lặng nhìn dao mổ hướng mình hạ xuống. Chỉ có 30 phút. Mau! Mau mau! Mặc Diễn thấp giọng quát dẹp đường. Nghĩa minh các võ sĩ lại theo thang dây chân vào tử đỉnh bên trong, tại tử đỉnh đỉnh trên vách. Đã ngưng kết ra đếm không hết nguyên thạch, có lớn có nhỏ, nhan sắc không đồng nhất, thô sơ giản lược đánh giá một chút, sợ rằng đã có 7-8 nghìn viên nguyên thạch. Cứ việc nghĩa minh các võ sĩ trước đó có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, thấy những này nguyên thạch, vẫn như cũ trở nên trợn mắt hốt mồm. Đây là một khoản đạt tới con số thiên văn tài phú, lẳng lặng động ở chỗ đó, chờ bọn họ đi ngắt lấy. Thiên địa cửu đỉnh hàng năm thu hoạch nguyên thạch, Thiết Tâm Thánh đều phải đem trong đó 6 thành, hoặc là 7 thành nộp lên cho Thanh Nguyên Tông. Còn lại muốn chia làm 4 phần, một phần phân công cho mỗi cái thế gia, xem như bọn họ dựa vào thiết gia thường cho, một phần lưu làm quân tư, một phần lưu cho bản thân, hắn cũng có bản thân vũ sĩ muốn bồi dưỡng, sau cùng một phần tồn vào quốc khố, đã chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chỉ cần là cái này một tòa tử đỉnh trong nguyên thạch, hẳn là vượt lên trước mỗi cái thế gia một năm đoạt được gấp mấy lần, nguyên thạch tán phát ra ánh sáng, khiến nghĩa minh các võ sĩ có loại thở không nổi cảm giác. Còn lo lắng cái gì? Mau! Mặc Diễn trên mặt hiện lên một luồng sắc cơ, sau đó hắn tầm mắt rơi vào bên người một người trẻ tuổi trên người, tử xe cho, ngươi muốn nhìn một chút. Yên tâm, ai dám loạn đưa tay, ta liền làm thì hay. Người trẻ tuổi kia nhàn nhạt nói. Người trẻ tuổi kia chính là tử xe cho, cộng thêm tạ ân, phụ thương đều là bình thường khiến Diệp Tín trở nên đau đầu ra hỏa, lúc này đây bị Diệp Tín triệu hồi tới hiệp trợ Mặc Diễn hành sự. Nghĩa minh các võ sĩ như ở trong ngộng mới tỉnh, móc ra bên hông bao tải, một chùm hoành chứa nguyên thạch. Nguyên thạch thuần thục sau khi, sẽ tự động bóc ra, trải tại đỉnh đáy, nhưng bây giờ còn chưa đến thuần thục thời gian, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn hái. Nguyên thạch chia làm tam phẩm cựu đẳng, thiên địa cựu đỉnh trong mẫu đỉnh có cơ hội ngưng kết ra thượng phẩm nguyên thạch, mà tử đỉnh có cơ hội ngưng kết ra trung phẩm nguyên thạch, tuy rằng tỷ lệ vẫn chưa tới 1/10, nhưng cũng là đủ để cho các tu sĩ cũng phải vì chi điên cuồng tài phú, càng miễn bản nghĩa minh vũ sĩ. Ngắt lấy nguyên thạch vũ sĩ run rất lợi hại, có kích động, có mừng rỡ, có khẩn trương. Tâm lý mặt dung chuyển quá lợi hại, tạo thành tứ chi không quy luật run run, nếu như lúc này có người đột nhiên ngã quỵ hôn mê bất tỉnh, đã ở lẽ thường bên trong. Ra khỏi thành nên chiến huyết sơn quân đoàn đại quân 100 triệu nghị không ra, có còn có một cổ thế lực tại Mơ Ước Thiên Địa Cửu Đỉnh năm nay thu hoạch, rất nhanh, bọn họ liền muốn nhận được tin dữ. Mặc Diễn cố kỹ trong thi, chiếm lĩnh một tòa lại một đĩa đỉnh, mấy cái giờ sau khi, chỉ còn lại có Chánh Đông Phương Thuốc Đỉnh còn không có gặp cấp sạch. Nhìn Chánh Đông Phương Thuốc Đỉnh, Mặc Diễn khẽ thở dài một cái, tử xe cho lại gần thấp giọng nói, thời gian còn sớm, chúng ta còn có thể cạn nữa một lần. Không được. Mặc Diễn lắc đầu, ta thật vất vả thuyết phục Huyết Sơn quân đoàn phân lộ mà vào, tiên phong chiến cơi cũng nhanh đến rồi, ta không thể để cho bọn họ tay không mà về. Đại nhân nói qua, có đôi khi là không có thể ăn độc thực, ăn sẽ bị tươi sống nghẹn chết. Kia đĩa đỉnh sẽ đưa cho Huyết Sơn quân đoàn, để cho bọn họ lưu lại vết tích, đến lúc đó, chúng ta tự nhiên có thể dễ dàng thoát thân sự bên ngoài. Sợ rằng vẫn sẽ có người hoài nghi. Thử xe cho nói. Vô dụng, trừ phi bọn họ có thể mặt đối mặt ngồi vào cùng nhau cải cọ, có thể ngươi cho là bọn họ còn có cơ hội này sao? Mặc Diễn nói. Ta chỉ là cảm giác. Không công đưa ra một đỉnh nguyên thạch, có chút đau lòng a. Thử xe cho nói. Ngươi thế nào không tính là chúng ta đã không công chiếm được 7 đỉnh nguyên thạch? Mặc Diễn nói, trong cung còn có mẫu đỉnh đây, hẳn là ngươi cũng muốn đi đoạt. Tốt. Thử xe cho nhãn tỉnh sáng lên. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta tới mở đường. Ngươi. Mặc Diễn chán nản, cút đi, trách không được đại nhân một mực không dám cho ngươi chủ sự, ngươi người này thật có biết hay không lúc nào sẽ cho mọi người rước lấy phiền phức. Chương 107, ngược dấu không vạn binh. Diệp Tín mang theo lang kỵ tiếp tục vào sâu Đại Triệu quốc lãnh địa, chỉ bất quá hắn không có đi Thái Tuế Nguyên con đường kia, có lẽ là bởi vì hai năm trước kia một hồi huyết chiến quá mức thảm thiết, khiến hắn đối Thái Tuế Nguyên gieo xuống khúc mắc, trừ phi bất đắc dĩ. Hắn thật không nguyện trở về Thái Tuế Nguyên, kế hoạch sau khi thành công, còn muốn đường cũ trở về, vạn nhất Tiêu Ma Chỉ lui binh tốc độ vượt qua hắn dự liệu, hắn biết lại một lần nữa bị Tiêu Ma Chỉ ngăn chặn. Đại Triệu quốc ba đường đại quân đều xuất hiện dị động, Hổ Đầu quân tựa hồ tại lui về phía sau lui, Ngư Đạo vốn đã chiếm lĩnh Muộn Đường Thành, cùng Ngụy Quyển giằng co, kết quả trong một đêm, hắn mặc danh kỳ diệu nhường ra Muộn Đường Thành, triệt thoái phía sau ra hơn trăm dặm có hơn. Ngụy Quyển vốn là lợi hại tiến thủ, nhưng lúc này đây té ngã chồng được có điểm tàn nhẫn, khiến hắn lòng mang kiên kỵ, nghe được Ngư Đạo lui binh tin tức sau, hắn không có trước tiên phái binh truy kích, mà là khiển ra vô số thám mã, tại phương viên mười mấy dặm bên trong qua lại xuyên qua, xem kia gióng trống khua chiêng tư thế, đơn giản là muốn đem mỗi một con kiến hướng đi đều tra rõ. Đợi được Ngụy Quyển quyết định xuất kích lúc, thời gian đã qua 5 ngày, Ngư Đạo sớm thu nạp đại quân tiến nhập Nhị Long Than. Ba đường trong đại quân, Tiêu Ma Chỉ lui được chấm nhất, tựa hồ hắn cũng không nghĩ lui. Thiết Tâm Thánh vốn nên lập tức làm ra ứng đối, nhưng từ sau phương truyền đến chiến báo, khiến hắn rửa sạch nhục trước chi khí hóa thành bọt nước. Phan Viễn Sơn Huyết Sơn quân đoàn buôn tập Cửu Đỉnh Thành, Thái Các Thẩm Vong Cơ, Thái Lệnh Vương Phương Tổ đàn lính mới, ra khỏi thành nên chiến, cũng không phòng ngự Phan Viễn Sơn phái ra một chi quân yểm trợ, vòng qua phòng tuyến, công kích Cửu Đỉnh Thành. Một trận chiến này chắc là đại vệ quốc thắng, bởi vì Phan Viễn Sơn bị thương nặng, phải dẫn dắt Huyết Sơn quân đoàn lui trở về Nam Vương, chỉ là Thái Các Thẩm Vong Cơ lính mới cũng tổn thất không nhỏ. Các bộ quan tướng có nhiều thương vong, ngay cả nội giam nhị tổng quản Tiểu Phúc Tử cũng là bị người khiêng xuống đi, dẫn dắt cung cấm quân tổn thất vượt lên trước một nửa, mà bố y vệ gần như toàn quân bị diệt. Một trận chiến này cũng có thể là đại vệ quốc thua, bởi vì tám tòa tử đỉnh toàn bộ gặp Huyết Sơn quân đoàn cướp sạch, nghe được tin tức này Thiết Tâm Thánh, làm cho các bộ chủ tướng mặt hộp ra một ngụm máu tươi. Thật là hiện thế báo, lúc đầu hắn nghe được Thiên Tội Doanh chiếm lĩnh Kim Sơn, đem tất cả quân tư toàn bộ cướp đi. Đại Triệu quốc quốc chủ gừng có thể tức giận đến miệng phun máu tươi, hắn Thiết Tâm Thánh lúc đó là cất tiếng cười to, ai biết vẹn vẹn 4 năm, liền đến phiên hắn Thiết Tâm Thánh thổ huyết. Từ góc độ nào đó nói, Thanh Vân Tông mới là đại vệ quốc mảnh đất này chân chính chủ nhân, mà hắn Thiết Tâm Thánh nhiều lắm coi như là cái mục trưởng chủ. Kinh doanh quyền tại hắn, mà quyền chi phối lại thuộc về Thanh Nguyên Tông. Tám tòa tử đỉnh trong nguyên thạch toàn bộ bị cướp đi, tạo thành thiếu hụt chỉ có thể do hắn Thiết Tâm Thánh để đền bù. Muốn cho Thanh Nguyên Tông quá thiện tâm, khiến hắn một năm thu hoạch. Đó là tuyệt không khả năng. Thanh Nguyên Tông tức giận, tất nhiên sẽ tuyển chọn đổi một cái mục trưởng chủ, Thiết gia đem vạn kiếp bất phục. Chỉ là, đại vệ quốc mấy năm liên tục chinh chiến, quốc khố chỗ tổn không có mấy. Mấy vạn viên nguyên thạch thiếu hụt, hắn căn bản không có biện pháp bù đắp. Đơn giản giảng, quốc gia này đã đối mặt phá sản. Tính là có thể đánh thắng Đại Triệu quốc, tính là có thể rửa sạch nhục trước, thì thế nào? Đợi cho cuối đông xuân ban đầu, dựa theo ước định nên nộp lên nguyên thạch. Hán Thiết Tâm Thánh lại đem đối mặt cái gì? Thật là phúc vô song tới, họa vô đơn chí, Ngụy Quyển binh bại như núi đổ, một mực thối lui vào đại vệ quốc nội địa, mới tính miễn cưỡng đứng vững gót chân, chỗ mang theo rất nhiều quân tư, chỉ cứu trở về một bộ phận, cái khác đều rơi vào Tiêu Ma Chỉ, Trang Bất Hủ cùng Ngư Đạo chi thủ, hiện tại Cửu Đỉnh Thành lại bị cướp sạch, đây là song trọng tai nạn. Ngày thứ nhì, Thiết Tâm Thánh liền ngã bệnh, hiện tại hắn duy nhất hy vọng, chính là bảo tồn hoàn hảo mẫu đỉnh năm nay có thể nhiều ngưng kết một ít thượng phẩm nguyên thạch, như vậy hắn đem quốc khố trong tồn trữ đều lấy ra nữa, lại từ mỗi cái thế gia nghiền ép một ít, có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn, nhưng vượt qua cửa ải khó khăn sau khi đây. Qua sang năm thiên địa cửu đỉnh lần nữa ngưng kết ra nguyên thạch trước khi, đại vệ quốc chiến lược dự trữ là trống không một vật, ngay cả một lần quy mô nhỏ chiến đấu cũng không cách nào thừa nhận. Nữa ví như nói, vạn nhất hôm nay mẫu đỉnh thu hoạch còn không bằng năm rồi, lại nên như thế nào? Thiết Tâm Thánh căn bản không dám nghĩ tới. Thiết Tâm Thánh không thể nghi ngờ là thống khổ dị thường, một chỗ khác, Trang Bất Hủ càng thống khổ, hắn nhảy xuống chiến mã, tỉ mỉ quan sát đến trên mặt đất vết tích, lúc này, một cái kinh nghiệm lao đạo thám mã lại gần thấp giọng nói, Trang Soái, bọn họ ly khai nơi đây đã 3 ngày, dựa theo lang kỵ tốc độ, sợ rằng cách chúng ta đã có nghìn dặm ở ngoài. Trang Bất Hủ nhắm lại chua xót khổ sở ánh mắt, gật đầu, ý bảo hắn hiểu. Đúng lúc này, một cái hổ đầu quân vũ sĩ đã chạy tới, thấp giọng nói, Trang Soái, ngư soái đến rồi. A, Trang Bất Hủ miễn cưỡng trấn tắc tinh thần, mau mời. Rất nhanh, một cái thân hình cao lớn, kiếm mi lãng mục người trẻ tuổi bước nhanh đi tới, thấy Trang Bất Hủ sau khi, hắn thoáng không người một cái, ra mắt Trang Soái. Ngư đạo, ngươi bây giờ cũng là một quân thống soái, sau này không cần thiết giảng cái này nghi thức xã giao. Trang Bất Hủ khoát tay áo. Nếu như không có Trang Soái chỉ điểm, ngư đạo sao dám vọng tưởng có hôm nay. Ngư đạo cười cười, nếu như tại nơi tiêu ma chỉ trước mặt, ta trái lại có thể đoạn làm dáng, đến rồi Trang Soái bên cạnh, ta liền muốn ngoan một chút. Ngươi a. Trang Bất Hủ thở dài, sau đó lại trở nên mặt ủ mày chau. Trang Soái, quân ta chưa cùng Ngụy Quyển triển khai quyết chiến, thắng bại không ngờ, vì sao khiến ta triệt binh? Ngư đạo nhẹ giọng hỏi. Ngụy Quyển là không quan trọng gì, không bao lâu, hắn biết cùng Lao Phu một dạng, biến thành hôm qua chi hoàng hoa, đại vệ quốc tương lai không ở Ngụy Quyển, đồng dạng, đại triệu quốc tương lai cũng không tại ta. Trang Bất Hủ chậm rãi nói, chúng ta cái họa tâm phúc rốt cuộc lại xuất hiện, cho nên ta mới có thể kiến nghị ngươi triệt binh, ha ha. Không chỉ là ngươi, tiêu ma chỉ nếu như đạt được hắn tin tức, sẽ lui được so ngươi nhanh hơn. Trang Soái nói là. Ngư đạo chăm chú hỏi. Thiên. Tội. Giết. Thần. Trang Bất Hủ mỗi một cái bai đều rất dùng lực, coi như sợ mình sẽ niệm sai. Thiên tội sát thần. Ngư đạo thất kinh, hắn không phải là đã mai danh ẩn tích sao? Mai danh ẩn tích cũng không có nghĩa là đã tử vong, cho nên, hắn lại xuất hiện. Trang Bất Hủ than thở. Ta nhớ được ngài trước đây nói qua, thiên tội sát thần bị ngài đánh cho trọng thương, tính là có thể sống được tới, nguyên mạch thương thế cũng không cách nào nghịch chuyển, đã thành phế vật. Ngư đạo nói, như vậy phế vật. Ngài không cần thiết coi trọng như vậy a. Nói đến đây sự kiện. Tất cả đều là ta sai a. Trang Bất Hủ lần nữa phát ra thở dài tiếng, ta quá tin tưởng mình, cũng đánh giá thấp thiên tội sát thần thực lực, hơn nữa lúc đó ta lo lắng tiêu ma chỉ cho ta làm loạn, cho nên không có cơ hội tiếp tục truy kích. Tiêu ma chỉ. Có thể thành công tiêu diệt thiên tội doanh, là một đại công, tiêu ma chỉ tại sao muốn làm loạn. Ngư đạo lộ ra kỳ quái chi sắc. Không phải là một câu hai câu có thể nói được thành. Trang Bất Hủ lắc đầu nói, sau đó hí mắt suy tính cái gì, một lúc lâu, ánh mắt hắn một chút sáng lên, chăm chú nhìn ngư đạo, ta biết được ngươi còn đang vì ta cho ngươi lui binh sự tình bất mãn, cho rằng chỉ vì chính là một cái thiên tội sát thần, buông tha cơ hội tốt như vậy, quá không đáng, nhưng ngươi muốn nhớ kỹ ta nói, vừa mới ta nói, đại triệu quốc hy vọng không ở ta, mà ở ngươi, đại vệ quốc hy vọng cũng không tại Ngụy Quyển, ở trên trời tội sát thần. Trang Soái, ta còn là có tự mình hiểu lấy, cùng tiêu ma chỉ so sánh với, ta còn kém không ít. Ngư đạo cười cười. Tiêu ma chỉ, không đáng tin cậy. Trang Bất Hủ trầm giọng nói, phương diện này có rất nhiều sâu xa, trước đây ta không có cơ hội cùng ngươi nói, mà thôi. Hôm nay để ngươi nghe một cái rõ ràng à, mấy năm tiêu ma chỉ, đối chủ thượng còn là trung thành và tận tâm, tuy rằng chủ thượng không phải là rất tín nhiệm hắn, cho quyền hắn quân tư lúc thường xuyên sẽ có chỗ làm khó dễ, nhưng tiêu ma chỉ một mực biểu hiện chịu mệt nhọc, có thể từ thiên tội sắt thần đơn cưới sông ma doanh, cùng tiêu ma chỉ nói chuyện lâu một phen sau khi, hết thể đều thay đổi. Đơn cưới sông ma doanh. Thật lớn mật. Ngư đạo rất giật mình. Lúc đó tiêu ma chỉ xuất lĩnh ma quân bảo vệ cho Thái Tuế Nguyên, chính là vì ngăn trở thiên tội doanh đường lui, nghe nói thiên tội sắt thần đơn cưới tới gặp hắn, hắn có chút ngạc nhiên, liền đáp ứng, ai? Hắn thật không nên. Không nên a. Trang Bất Hủ nét mặt già nua đã vo thành một nắm, lúc đó tiêu ma chỉ cùng thiên tội sát thần nói chuyện rất nhiều, trong đó có 3 câu, ta cho tới hôm nay cũng vẫn như cũ nhớ được rõ ràng. Kêu 3 câu. Ngư đạo sửng sốt. Tiêu soái có đúng hay không muốn làm cái thứ nhị Diệp Quan Hải? Cái này câu nói đầu tiên điểm trúng Tiêu Ma Chỉ lớn nhất lo lắng, khiến cho hắn phải ngồi xuống, chăm chú đối đãi Thiên Lộ Sát Thần. Trang Bất Hủ nói, còn có, qua cầu rút ván, có mới núi cũ, phía sau còn có, nuôi khấu tự trọng. Qua cầu rút ván, có mới núi cũ. Ngư Đạo thì thào nói, loại này thành ngữ Diệp Tín tự nhiên là hạ bút thành văn, nhưng ở thế giới này, Diệp Tín nói ra thành ngữ ẩn chứa khắc sâu đạo lý. Người cũng bị xúc động. Ha ha. Không muốn nói ngươi, ngay cả lão phu cũng một ngày không dám thiện quên. Trang Bất Hủ hít một hơi thật sâu, người ngoài chỉ cho rằng Thiên Tội Sát Thần lớn nhất dựa là Sai Nha Đao Lợi, nhưng với ta mà nói, Thiên Tội Sát Thần kinh khủng nhất địa phương là hắn lòng mang thao lược, ngực giấu trăm vạn binh. Thực lực mạnh hơn nữa cũng không cái gì, đến rồi tông môn còn có thể mạnh đến nổi đứng lên sao. Mà Thiên Tội Sát Thần không giống với, chỉ cần là dựa vào kia há miệng, hắn liền có thể tại tông môn mọi việc đều thuận lợi, xông ra bản thân thiên địa. Ngư Đạo lẳng lặng nghe. Hắn chuyện sẽ nhắm thẳng vào ngươi thiên tính trong yếu nhất chỗ, cho ngươi phải theo hắn đi. Cái gì gọi là qua cầu rút ván, có mới núi cũ. Thật đem đại vệ quốc đẩy vào tuyệt cảnh, khiến chủ thượng nữa không lo hoạn, như vậy kế tiếp không may chỉ biết là hắn Tiêu Ma Chỉ. Cái gì gọi là nuôi khấu tự trọng. Biện pháp tốt nhất là khiến đại vệ quốc có sức đánh một trận, khiến chủ thượng vĩnh viễn không được thư thái, chỉ cần hắn Tiêu Ma Chỉ còn có thể dùng chỗ, cũng sẽ không đem mục tiêu chuyển hướng hắn. Thế nhưng, dựa theo bọn họ nghĩ cách, chiến tranh lẽ nào cứ như vậy biến thành trò đùa sao? Đem hai nước chủ thượng gác ở trên lửa nướng, đến tột cùng muốn nướng tới khi nào? Vô số tướng sĩ thương vong, chống chất bạch cốt, đều thành hai người bọn hát. Bảo tồn tự thân lợi thế. Trang Bất Hủ đột nhiên huy quyền, trọng trọng nện tại trên cây khô. Ngư Đạo, ngươi biết ta thống khổ nhất là cái gì không? Những lời này cũng điểm đến rồi ta yếu nhất chỗ, Thiên Tội Sát Thần hắn. Nói đúng. Chương 108, Ma Quỷ Cùng Đạo Nghĩa. Ngư Đạo ngạc nhiên, vẻ mặt có chút sững sờ. Hắn nói đúng, thật đối. Đây là vi thần chi đạo. Chúng ta là đại triệu quốc thần tử, không phải là khương gia chó, bọn họ không thể dùng được đến chúng ta thời điểm, ném cho chúng ta mấy cây đầu khớp xương, không cần phải chúng ta, liền đem chúng ta làm thịt tan thịt. Từ cổ chí kim, như vậy khuất chết đại tướng còn thiếu sao? Nếu bọn họ không để cho chúng ta bảo đảm, chúng ta đây liền bản thân tới bảo đảm bản thân. Hắn nói đúng. Trang Bất Hủ mặt đã vặn vẹo thành một đoàn, thế nhưng, chủ thượng đối với ta ân trọng như núi A, ta quả thực động bản thân nhỏ mọn. Hiểu được nếu vì nhà cái lâu dài lo lắng, không có cần thiết đối đại vệ quốc đuổi tận giết tuyệt, chẳng qua, ta lại mỗi ngày tại ấy náy trong giày vò, bởi vì ta biết mình đức hạnh có thua thiệt. Nói còn chưa dứt lời, Trang Bất Hủ đột nhiên kịch liệt ho khan. Trang soái, ngài. Ngư Đạo vội vàng đưa tay đỡ Trang Bất Hủ. Ta không sao. Trang Bất Hủ khoát khoát tay, thật dài thở dài ra một hơi thở, ngày đó tội sắt thần đáng sợ là ngươi lập tức không cách nào tưởng tượng, buổi nói chuyện không chỉ hoàn toàn thay đổi Tiêu Ma Chỉ. Còn trong lòng ta trồng khúc mắc, khiến ta mấy năm qua này phải dựa theo hắn nói đi làm, suy nghĩ. Ngươi nói, trên đời còn có so như vậy người càng đáng sợ hơn sao? Trang Bất Hủ quả thực thống khổ tới cực điểm, bởi vì Diệp Tín ở trong lòng hắn gieo xuống một cái ma quỷ, khiến hắn lý trí cùng đạo đức không ngừng phát sinh xung đột. Nếu như đổi thành Tiêu Ma Chỉ loại người như vậy, trái lại không có gì, dựa theo lý trí chỉ dẫn phương hướng đi là được, có thể hắn làm không được. Trang soái, hẳn là. Lúc đó ngài cũng ở tại chỗ. Ngư Đạo hỏi, ta làm sao có thể tại? Trang Bất Hủ lắc đầu nói, Tiêu Ma Chỉ bên cạnh có ta người, lúc đó ta biết được Tiêu Ma Chỉ vô cùng có khả năng cố ý thả Thiên Tội Doanh quá quan, phải nhanh chóng triệu tập hổ đầu quân, ngăn chặn Thiên Tội Doanh. Về sau Tiêu Ma Chỉ có điều phát hiện, tại ma quân trong triển khai vài lần tẩy trừ, chúng ta, chủ thượng người, còn có mỗi cái thế gia người, đều bị tẩy trừ rớt, cũng cho nên, chủ thượng cùng Tiêu Ma Chỉ trong lúc đó nghi kỵ càng ngày càng sâu. Thẳng đến năm ngoái ban đầu. Tiêu Ma Chỉ bức bách áp lực, phải đáp ứng khiến mỗi cái thế gia đệ tử ưu tú vào quân lịch lãm, nếu như hắn có thể sớm một ít nhả ra, Tư Mã Thanh Hồng như thế nào sẽ? Nhắc tới Tư Mã Thanh Hồng, Trang Bất Hủ chỉ cảm thấy trong lòng một trận đau nhức, thở dốc cũng biến thành cố hết sức. Đó là một cái cỡ nào ưu tú thiên tài a? Cũng bởi vì Tiêu Ma Chỉ bản thân chi tư, khiến Tư Mã Thanh Hồng tại ma quân trong không công sống uổng gần 2 năm, kết quả vừa đạt được lĩnh binh tư cách, trận chiến đầu tiên đã bị chém giết. Nghe nói Tư Mã Thanh Hồng nộ hại. Nàng tuy rằng còn không có lĩnh ngộ sát chiêu. Nhưng dù sao có trụ quốc đỉnh phong cảnh chiến lực, làm sao có thể? Ngư Đạo thì thào nói. Chính là Thiên Tội Sát Thần làm ra. Trang Bất Hủ thần sắc trở nên dữ tợn, ta đại triệu quốc vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Ra ngươi, ra Tư Mã Thanh Hồng, ta cháu trai kia tuy rằng bất tài. Nhưng là miễn cưỡng có thể xếp vào tuấn kiệt vị, mà đại vệ quốc chỉ điểm một cái Thiên Tội Sát Thần. Là có thể để được với các ngươi tất cả a. Ngư đạo, ngươi muốn tin tưởng ta, Ngụy Quyển đám người đã già rồi. Tính là Tông Biệt Ly thật đi Đại Vệ Quốc, cũng khó mà thay đổi gì, chỉ có ngày đó tội sát thần, nhất định sẽ trở thành ngươi bình sinh một đại kình địch. Có thể ta không hiểu. Trang soái, ngài khiến ta triệt binh cùng ngày đó tội sát thần có quan hệ gì? Ngư đạo hỏi. Bởi vì thiên tội sát thần xuất đội buôn tập Lão Long Miệng, hiện tại đã lẻn vào ta Đại Triệu Quốc cảnh nội. Trang Bất Hủ chậm rãi nói, hai năm trước ngươi còn bên ngoài du lịch, nhưng tổng nên nghe nói qua khi đó phát sinh qua cái gì à? Thiên tội sát thần chỉ mang theo 3.000 lực lữ, liền đem Đại Triệu Quốc quậy đến một mảnh trời đen kịt. Lúc này đây hắn ngóc đầu trở lại, khẳng định có đại âm mưu, nếu như lại để cho hắn tứ phương làm hại, chúng ta còn mặt mũi nào mặt đi gặp chủ thượng. Đây chính là không ổn a. Ngư đạo có vẻ phi thường giật mình. Nào chỉ là không ổn. Thiên tội sát thần xuất lĩnh dĩ nhiên là làm kỵ. Trang Bất Hủ giọng nói phi thường trầm trọng, người này cực am hiểu buôn tập du kích, năm đó ta mấy chục vạn đại quân, đều bị hắn đùa bỡn xoay quanh, bây giờ có được làm kỵ, càng lại như hổ thêm cánh. Lão Long Miệng. Trang soái, nếu như ta nhớ không lầm nói, Thiện Uyên lão đệ ngay Lão Long Miệng A. Hắn không có thể ngăn trở làm kỵ. Ngư đạo nói. Hắn đã bị thiên tội sát thần bắt đi. Trang Bất Hủ trong mắt lóe lên một luồng đau đớn chi sắc. Cái này, có chút không đúng a. Ngư đạo nhăn lại mi, Trang soái, có người nói ngày đó tội sát thần thủ đoạn độc ác, chưa bao giờ lưu người sống, lúc này đây đem Thiện Uyên lão đệ bắt đi, cùng hắn trước đây phong cách không hợp, chẳng lẽ là... Người quá lo lắng. Trang Bất Hủ nói, ta phái người dò xét qua lang kỵ lưu lại vết tích, bọn họ vòng qua vạn khu núi, tiếp cận Lão Long Miệng lúc, chỉ ở tại chỗ dừng lại chỉ chốc lát, lập tức triển khai cường công. Sau đó thông qua doanh trại, tiến nhập Đại Triệu Quốc, lại dừng lại chỉ chốc lát, từ Thái Tuế Nguyên quân phòng thủ không coi vào đâu tiến qua, chạy băng băng hơn trăm dặm, công chiếm Thâm Trang, lấy nó người ngày xưa phong cách xem, hắn mục tiêu tại Đại Triệu Quốc cảnh nội, nếu hắn không là công kích. Tiết tấu không biết như vậy làm liền một mạch. Ha ha! Ta biết được ngươi ý tứ, ngươi hoài nghi hắn chính là muốn bắt ở Thiện Uyên, sau đó dẫn ta xuất binh, nhưng ta đoán, hắn căn bản không biết được Thiện Uyên là ai, công kích Lão Long Miệng, cũng chỉ là tiện đưa. NG làm mà thôi. Hắn mục tiêu tại Đại Triệu Quốc cảnh nội. Rốt cuộc là cái gì? Ngư đạo hỏi. Chớ quên, hắn đã từng công chiếm qua Kim Sơn. Trang Bất Hủ nói, chỉ trận chiến ấy, hắn chí ít đã cướp đi 6 vạn viên nguyên thạch. Về sau quân ta 7-10 mặt mai phục, Thái Tuế Nguyên trận chiến ấy, càng là triệt để đem thiên tội doanh đánh cho tàn phế. Nhưng chúng ta thủy chung không có phát hiện nguyên thạch, ngươi cho là những thứ kia nguyên thạch sẽ ở địa phương nào? Thiên tội sát thần đem nguyên thạch giấu ở ta Đại Triệu Quốc cảnh nội. Ngư đạo đổi sắc mặt, 6 vạn viên nguyên thạch cũng không phải là một số lượng nhỏ, tiêu ma chỉ ma quân, duy trì liên tục tác chiến một năm tiêu hao, cũng chỉ tại 5 thiên nguyên đá đến 9 thiên nguyên đá trong lúc đó. Lẽ nào những thứ kia nguyên thạch sẽ không cánh mà bay sao? Trang Bất Hủ cười lạnh nói, hơn nữa đây chẳng qua là trận chiến đầu tiên. Thiên tội sát thần 7 phá Kim Sơn, 3 đốt linh đỉnh, theo ta đánh giá, hắn thu hoạch sợ rằng đã vượt lên trước 10 vạn, chỉ là nguyên thạch. Lúc này đây hắn ngóc đầu trở lại. Mục đích chính là nghị thừa dịp ta Đại Triệu Quốc chủ lực đã không hề quốc nội, đem tất cả chôn giấu đứng lên bảo vật toàn bộ đảo, sau đó mang về Đại Vệ Quốc, bằng không đi nước khác nhà, khác như phát triển. Thiên tội sát thần là Đại Vệ Quốc người A. Đi nước khác nhà, vậy hắn chẳng lẽ không phải? Ha ha, A chớ quên thiên tội doanh đều là do cái dạng gì người tạo thành, nhất là ngày đó tội sát thần, sau đầu tất sinh phản cốt, hắn căn bản sẽ không có trùng quân chi niệm. Trang Bất Hủ cười lạnh nói. Thiên tội sát thần dẫn dắt tàn quân lui trở về quốc nội sau, Thiết Tâm Thánh từng phái Ngụy Quyển tự mình đi tiền tuyến nghênh tiếp, ai biết thiên tội sát thần dĩ nhiên giải tán thiên tội doanh, sau đó trốn, kỳ thực Thiết Tâm Thánh cũng theo dõi nhóm kia bảo vật, chỉ tiếc, hắn coi thường thiên tội sát thần. Nhắc tới thiên tội doanh, ta trái lại có thể lý giải. Ngư đạo gật đầu, bọn họ chẳng qua là một đám tội đồ mà thôi, thiết gia thành lập thiên tội doanh, chỉ là muốn đem những thứ kia tội đồ tất cả sinh mệnh lực đều nghiền ép đi ra, nếu không ân. Như vậy thiên tội doanh sĩ tốt cũng sẽ không có trùng quân chi niệm. Ngư đạo, ta cũng không gạt đến ngươi, Thiện Uyên rơi vào đối thủ, ta vô luận như thế nào cũng phải đem hắn cứu ra. Trang Bất Hủ nói, đây là hổ đầu quân binh phủ, ta giao cho ngươi, ngươi dẫn dắt bản bộ còn có ta hổ đầu quân, khóa lại Thái Tuế Nguyên nơi hiểm yếu. Nói xong Trang Bất Hủ xuất ra hổ đầu quân binh phủ, đưa cho Ngư đạo. Cái này không thể được. Ngư đạo vội vàng nói, mặt tướng có tài đức gì? Dám tiếp trưởng hổ đầu quân. Vạn nhất xảy ra sai lầm, mặt tướng tha thứ không dậy nổi a. Thiết Tâm Thánh thầm nghĩ vãn hồi bản thân bộ mặt, hắn tuyệt không can đảm đi thêm dùng hiểm, có thể đoạt lại vạn khu núi, nhị long than, lão long miệng, hắn đã là cảm ơn trời đất, chỉ cần ngươi ổn định đầu trận tuyến, đường biên tất nhiên không lo. Trang Bất Hủ nói, Ngư đạo, chủ thượng thưởng ngươi 3 thất son bảo câu, ngươi trước ta mượn dùng một chút, lang kỵ qua lại như gió, bình thường con ngựa là đuổi không kịp, son bảo câu tại khoảng cách ngắn trái lại có thể cùng lang kỵ ganh đua cao thấp, hơn nữa thiên tội sát thần tuyệt đối nghĩ không ra ta biết đuổi theo hắn không thả, hắn vì tranh thai mắt của người, sẽ chọn ban ngày phục đêm ra, ta lại muốn ngày đêm kiêm trình, tối đa 5 ngày, ta liền có thể đuổi theo hắn. Thế nhưng, ngư đạo vẫn còn có chút lo lắng. Ta phái người tìm hiểu qua thiết tâm thánh động tĩnh, Hàn Tam Muội sớm đã thành ra rồi, biết rõ hổ đầu quân đã triệt thoái phía sau, vẫn như cũ án binh bất động, bên kia Ngụy Quyển cũng giống vậy, ngươi yên tâm, bản soái có thể dùng đầu người đảm bảo, trong vòng nửa tháng, thái thuế nguyên tuyệt không chiến sự. Trang Bất Hủ nói, tính là thiết tâm thánh nghĩ lần nữa đi hiểm, chờ hắn quân đội chạy tới thái thuế nguyên, ta đã trở về. Nếu Trang soái ngài nói như vậy, vậy được rồi. Ngư đạo gật đầu nói, ta lập tức phái người hồi doanh trong lấy son bảo câu. Trang soái, ngài nơi này có nhiều ít thất son bảo câu? Có 5 thất. Trang Bất Hủ cười nói, bản soái xa trường chinh phạt 50 trở, mới chẳng qua được 5 thất, ngươi chỉ là tại Linh Đỉnh đánh thắng đánh một trận, thì phải 3 thất, có thể thấy được chủ thượng đối với ngươi là đặc biệt coi trọng. Chỉ có 8 cưỡi. Có đúng hay không quá mỏng yếu đi một ít? Ngư đạo cao mày nói, Trang soái, mặt tướng cũng bồi ngài đi một chuyến A. Ngươi. Trang Bất Hủ sửng sốt, chợt lộ ra kinh hỉ nảy ra chi sắc, ngư đạo. Ngươi cần phải biết, ta là vì cứu trở về Thiện Uyên, mới cam mạo bỏ quân chi tội, ngươi vừa thắng được chủ thượng thưởng thức, không cần thiết. Trang Soái nói chỗ nào nói. Ngư đạo nghiêm mặt nói, ngài đối với ta có dẫn tri ân, hơn nữa mặt tướng cùng Thiện Uyên lao đệ là mới quen đã thân, trận chiến này ngư đạo nghĩa bất dung tử. Về phần quốc chủ bên kia, hắc hắc hắc, không phải là mặt tướng nói ngoa, đại triệu quốc bên trong tướng lĩnh, trừ Trang Soái cùng Tiêu Ma chỉ bên ngoài, liền đến phiên mặt tướng, một chút tiểu sai. Chủ thượng chắc là sẽ không lưu ý. Tốt. Trách không được Thiện Uyên luôn nói ngươi là cái trượng nghĩa kỳ nam nhi, hắn không có nhìn lầm ngươi. Trang Bất Hủ có chút cảm thán, chỉ dẫn dắt 8 cưỡi đuổi theo đuổi thiên tội sát thần, trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu nắm chặt, nhưng nhiều một cái ngư đạo, tình thế liền không giống nhau. Chương 109, đầu cơ kiếm lợi. Diệp Tín dẫn dắt lang kỵ lướt vào một ngọn núi thung lũng trong, hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, nhẹ giọng nói, ngay bên trên, các ngươi chậm rãi móc, từ thời gian có lợi. Hẳn là không sai biệt lắm, không cần thiết sốt ruột, tốt nhất là Trang Bất Hủ lúc chạy đến thời gian, các ngươi còn không có móc hết, như vậy càng có sức thuyết phục, cũng biết để cho hắn yên tâm hạ tối hậu cảnh giác. Là, thiếu tướng. Mấy cái lao tướng đáp ứng, sau đó nhảy xuống ngựa, tại Hắc Phi dưới sự hướng dẫn hướng về sườn núi đi đến. Diệp Tín cũng nhảy xuống ngựa, ngồi ở trên một tảng đá lớn, từ trong lòng móc ra mấy khối thịt khô, đặt ở trong miệng chậm rãi lặp lại. Tiết Bạch Kỵ vài người đem tù binh ném xuống đất. Sau đó mọi nơi tán đi, Tạ Ân đi tới Diệp Tín bên người, Diệp Linh, Ôn Dung vài người cũng bu lại. Diệp Linh hướng mọi nơi nhìn một chút, tựa ở Diệp Tín bên cạnh, bởi vì tù binh ngay hơn 20 mét có hơn, nàng không muốn để cho bọn tù binh nghe được bản thân nói, đem thanh âm thả rất thấp, ca, ngươi thế nào một điểm cũng không khẩn trương nha. Khẩn trương cái gì? Diệp Tín cười cười, tiếp theo nháy mắt, hắn còn cần kia mấy cái tù binh phối hợp, tuyệt không có thể để cho bọn họ nhìn ra chân tướng. Tạ Ân không thể làm gì đi tới. Đem bọn tù binh hai cái kéo dài tới trong rừng, cự ly đã vượt lên trước 100 mét, hắn thiên tính lười biếng, rất không ưa thích làm loại này vụn vặt sống, nhưng Diệp Tín quân lệnh thế nhưng khủng bố, chỉ cần là từ thiên tội doanh đi tới người, tuyệt không dám bỏ qua Diệp Tín nói chuyện nhiều. Mấy tháng hắn biết liều mạng tu luyện, một mặt là bị Diệp Tín đâm kích, về phương diện khác cũng là bởi vì muốn giữ được bản thân trước 3 bài danh, hiện tại trở thành cao cấp tiên thiên vũ sĩ, hắn lại bắt đầu buông lỏng, điểm này, ai cũng cầm hắn không có biện pháp. Trang Bất Hủ dù sao cũng là xa trường tướng giả A, chân chính tướng giả. Diệp Linh than thở, cùng cường giả như vậy quyết đấu, làm sao có thể không khẩn trương đây? Bởi vì ngươi chỉ có thấy được hắn cường đại, lại không nhìn thấy hắn nhược điểm. Diệp Tín nói, trên đời tuyệt đối chưa hoàn toàn người. Chỉ cần ngươi thiện với đào móc, có thể thấy hắn mặt khác, tiếp theo phòng thủ nghiêm ngặt, chế tạo ra thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều có khuynh hướng ngươi thế cục. Sau cùng sẽ phát hiện, nguyên lai hủy diệt một người là đơn giản như vậy. Đơn giản cho các ngươi không thể tin được bản thân đoán đến là sự thực, tính là đối mặt Trang Bất Hủ như vậy quái vật lớn, kết quả cũng giống vậy. Kia Tiêu Ma chỉ đây. Thẩm Diệu đột nhiên hỏi. Hắn cũng có bản thân nhược điểm. Diệp Tín nhàn nhạt nói, chỉ bất quá hắn sở tác sở vi còn đang ta dễ dàng tha thứ trong phạm vi. Không cần thiết đi ghim hắn mà thôi, cho hắn một điểm nhỏ tiểu cảnh cáo cũng là được rồi. Diệp Tín nói quá cuồng vọng. Tựa hồ hắn trở mình trưởng trong lúc đó. Là có thể hủy diệt được xương chín quốc đệ nhất trí tướng Tiêu Ma Chỉ, chẳng qua. Diệp Linh, Ôn Dung vài người cũng không dám không tin, cũng không thể không tin. Bởi vì triển lộ ra chân diện mục Diệp Tín, biểu hiện quá mức kinh diễm. Chí ít, tại Trang Bất Hủ bị Diệp Tín hủy diệt trước khi, các nàng không thể vội vàng làm ra phán đoán. Ngươi nói thiên thời địa lợi nhân hòa chỉ là cái gì? Ôn Dung nhẹ giọng hỏi, nàng biết được đây đối với bản thân tới nói là một lần cơ hội khó được. Có thể trên diện rộng nâng cao bản thân từng trải, cho nên hắn nhất định phải buông nữ hài tử lòng tự trọng, không ngừng đặt câu hỏi. Nỗ lực đuổi kịp Diệp Tín tư duy tiết ấu, lý giải Diệp Tín bố cục. Thiên thời là chỉ Trang Bất Hủ đã già rồi, Trang Thiện Uyên mới là nhà cái tương lai, vì cứu ra Trang Thiện Uyên, hắn cam nguyện bước lên toàn bộ phiêu lưu. Diệp Tín vừa cười vừa nói, địa lợi là chỉ ở đây tại Đại Triệu Quốc cảnh nội, sẽ làm Trang Bất Hủ thả lòng sau cùng cảnh giác, nếu như ta đem đất quyết chiến chọn tại Đại Vệ Quốc, độ khó sẽ tăng gấp mấy chục lần, thậm chí ngay cả Trang Bất Hủ có hay không cùng qua đây đều cũng còn chưa biết. Người cùng đây? Ôn Dung lại hỏi. Người cùng sao? Một hồi chính ngươi liền thấy. Diệp Tín nói, sau đó nhìn về phía Tạ Ân, đi đem kia mấy cái tù binh mang tới à, cự ly quá xa sẽ không biện pháp đóng kịch. Tạ Ân lắc đầu đứng lên, hắn minh bạch Diệp Tín là ở tận lực chỉ điểm Diệp Linh, Ôn Dung vài người, kỳ thực thiên tội doanh tinh nhuệ đám có thể có hôm nay, nhãn giới cao như thế, tâm trí như vậy thuần thục, chính là bởi vì Diệp Tín luôn luôn dẫn dắt, chẳng qua, cũng không thể khiến hắn làm lao động a, hiện tại hắn phải làm nhất sự là hảo hảo ngủ một giấc, sau đó tinh thần chấn hưng quan sát Trang Bất Hủ kết thúc nghi thức. Tù binh bị Tạ Ân kéo về, Diệp Linh, Ôn Dung vài người biết không có thể nữa nói lung tung, các nàng tâm bất ổn nhảy rất nhanh, tuy rằng Diệp Tín nói xong rất chắc chắc, nhưng các nàng không cách nào khống chế tâm tình mình, thực sự không nghĩ ra được, Diệp Tín đến cùng sẽ như thế nào vô cùng đơn giản đem Trang Bất Hủ hủy diệt. Đảo mắt qua mấy cái giờ, Thiên Lang quân đoàn mấy cái lao tướng còn đang đào dấu bảo, khe núi có thể nghe được sát khí cùng bùn đất tiếng va chạm, chẳng qua tính là bọn họ đem tốc độ thả mau nữa, thành quả cũng đi ra không ít. Cộng thêm một ngày trước tại an toàn phòng phụ cận đào ra dấu bảo, từng con một hộp nhỏ hàng hết sức cao, mặt trên một loạt hộp nhỏ đều mở ra, lộ ra tròn vo nguyên thạch. Không có mặc diễn thời gian quả thật có chút không thích đứng đây. Diệp Tín đột nhiên lắc đầu, sau đó xuất ra bản thân sát thần đao. Mơ hồ tiếng chân từ khe núi truyền ra ngoài tới, ngay sau đó, mấy kỵ sĩ đã đột nhập khe núi, xếp một loạt. Trang Bất Hủ cố kiềm chế trong lòng kích động, đưa mắt nhìn lại, phát hiện ngày đó tội sát thần chính lười biếng ngồi ở trên một tảng đá lớn. Trong tay nắm từng bị hắn thu được sắt thần đao, bên cạnh còn có một chỉ vô giới thiên lang, một cái nhỏ tử điêu chính ghé vào vô giới thiên lang trên đầu, hiếu kỳ nhìn về phía bên này. Tại khối đá lớn kia phía sau cách đó không xa, còn có mấy cái sắc mặt mang theo khẩn trương nữ hài tử, mai sạch lan thơm, các cụ đặc sắc. Ở trên trời tội sắt thần trước người, nam đang nằm mấy cái chật vật tới cực điểm tù binh, bọn họ đã bị hành hạ đến người tàn tật dạng, xương bả vai bị móc sắt xuyên qua, sau cổ sống chỗ cũng có tương đồng móc sắt. Thoạt nhìn bọn họ khẽ động cũng không dám động, trong miệng phát ra yếu ớt tiếng. Trang Bất Hủ chỉ cảm giác mình khí huyết dâng lên, thân hình run lên, sau đó dùng lực nắm chặt chiến thương, hắn chiến lực mấy thập niên qua một mực đỉnh phong cảnh, chưa từng suy yếu qua, nhưng bây giờ hắn cái gì cũng không dám làm. Tại hòn đá lớn bên cạnh, để mấy chục chỉ hộp nhỏ, từ hắn quan điểm, có thể thấy mặt trong nguyên thạch, cái này hoàn toàn chứng thực hắn suy đoán. Ta còn tưởng rằng là ai đó, đối với ta nhiệt tình như vậy. Diệp Tín cười tủm tỉm nói. Nguyên lai là Trang Soái A từ biệt 2 năm hơn, không biết Trang Soái thân thể luôn luôn tốt không? Xem ra bản soái thật già rồi, chính là một người thống lĩnh, cũng dám tại bản soái trước mặt làm càn. Trang Bất Hủ chậm rãi nói. Trang Soái hiểu lầm, ta thế nhưng chưa bao giờ dám khinh thị ngài. Diệp Tín dáng tươi cười càng thịnh, chẳng qua đây. Trang Soái lại có thể hàm đuôi một đường truy qua đây, khiến ta cảm giác rất là kỳ quái A. A. Trang Bất Hủ trong lòng đống nhiên trầm xuống. Hắn lo lắng nhất chính là bị đối phương nhìn ra nội tình, phán đoán đến hắn hành động này cơ, vốn là nghĩ hơi chút thăm dò một chút, sau đó triển khai đột kích, thừa dịp loạn cứu ra cháu mình Trang Thiện Uyên, tuy rằng còn có hai cái tôn tử cũng rơi vào thiên tội sát thần chi thủ, nhưng bọn hắn không trọng yếu, đã chết cũng liền đã chết. Chỉ là, Trang Bất Hủ không nghĩ tới, mình đã coi như là phi thường cẩn thận, nhưng vẫn như cũ xem thường thiên tội sát thần, đối phương tâm cơ sâu không lường được, trong khoảng thời gian ngắn liền nhìn ra hắn nhược điểm. Vương tha bản quân, chỉ mang theo mấy cái gia tướng truy qua đây, Trang Soái nào về phần cấp bách đến tình cảnh như thế. Hơn nữa, tạm hơi thở lôi đỉnh cơn giận, cùng ta ở chỗ này nói không có ý nghĩa nói nhảm. Thật kỳ quái a thật kỳ quái. Diệp Tín đột nhiên xuất thủ, sắt thần đao gác ở một cái tù binh trên cổ. Nếu như ta không đoán sai nói, mấy cái này tù binh trong phải có một cái là Trang Soái phi thường coi trọng, vô luận như thế nào cũng muốn cứu ra ngoài người a. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý. Trang Bất Hủ tâm cũng là chìm đến rồi đáy cốc, kỳ thực hắn cũng không lo lắng thiên tội sát thần thực lực, nhưng đối phương có siêu cường trí tuệ, trước đây hắn chưa từng nghĩ tới, bản thân có một ngày sẽ bị người áp bách đến tình cảnh như thế, hơn nữa, không phải là bởi vì lực lượng, chỉ là dựa vào đầu óc. Là hắn sao? Diệp Tín mỉm cười nói. Cái kia tù binh là Trang Bất Hủ một cái khác tôn tử, Trang Nghĩa vực sâu, hắn đã bị sợ đến cả người run, ngơ ngác nhìn Trang Bất Hủ. Trang Bất Hủ thần sắc bất động, phảng phất giống như băng sơn thông thường. Không phải là. Vậy lưu đến hắn sẽ không dùng. Diệp Tín cười, tiếp theo ánh đao đột nhiên nở rộ, Trang Nghĩa vực sâu đầu người đã cởi cổ bay lên, xoay tròn ngã nhào trên mặt đất, không đầu thi thể cụt hứng ngã quỵ. Trang Bất Hủ trong lòng đột nhiên đau xót, tuy rằng hắn cũng không thèm để ý Trang Nghĩa vực sâu chết sống, nhưng dù sao cũng là cháu mình, mắt thấy Trang Nghĩa vực sâu bị chém giết, bi thống cảm không tự chủ được nổi lên trong lòng. Là hắn sao? Diệp Tín đem sát thần đao cái tại hạ một người tù binh trên cổ. Kia tù binh là nhà cái gia tướng, mắt thấy tử kỳ buông xuống, hắn không có dễ rủa cầu xin tha thứ, trái lại trọng trọng phun một hớp nước miếng. Diệp Tín tại tỉ mỉ quan sát đến Trang Bất Hủ thần sắc, mà Trang Bất Hủ cũng minh bạch thiên tội sát thần đang quan sát bản thân, cực lực khống chế được biểu tình. Cũng không phải. Diệp Tín than nhẹ một tiếng, ánh đao lóe lên, cái kia nhà cái gia tướng cũng té ở trong vũng máu. Là hắn sao? Diệp Tín sát thần đao lại gác ở Trang Thiện Uyên trên cổ. Trang Bất Hủ cơ hồ là dụng hết toàn lực, mới miễn cưỡng khống chế được bản thân, hắn đang liều mạng tìm kiếm đối sách, lại phát hiện, một chút biện pháp tìm khắp không được. Còn chưa phải là... Diệp Tín nhướng mày. Dừng tay. Trang Bất Hủ đột nhiên phát ra tiếng giống giận dữ, mặc dù biết lên tiếng ngăn lại đại biểu cho bản thân đã thất bại thảm hại, nhưng hắn không có đường tuyển chọn, chỉ cần hắn hơi chậm chút, Trang Thiện Uyên chỉ biết cùng trước hai người một dạng đầu thân dị sự, nhà cái cũng liền mất đi tương lai. A ha 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 a, xem ra ta tìm được rồi. Diệp Tín phát ra tiếng cười quái dị, sau đó thu đao, tiến lên trước một bước, đưa tay bắt được Trang Thiện Uyên tóc, ngạnh sinh sinh đem Trang Thiện Uyên xách lên, tiểu tử này đến cùng là ai? Có thể để cho Trang Soái coi trọng như vậy? Thiên tội sát thần, minh bạch nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trang Bất Hủ lạnh lùng nói. Trang Soái, hai chúng ta hảo hảo nói một chút. Diệp Tín cười nói, đầu cơ kiếm lợi a, nếu như không thừa dịp lập tức, khiến Trang Soái an đại thiệt, chỉ sợ ta cả đời này đều phải cảm thấy hối tiếc. Chương 110, Bất Hủ chi hủ. Thiên tội sát thần, ngươi không muốn quá mức phân. Trang Bất Hủ ánh mắt lộ ra tàn khốc, đây là hắn có thể làm ra mạnh nhất cứng rắn phản ứng, trừ lần đó ra, hắn có thể làm cái gì? Trang Soái, đừng làm ta sợ, ta người này nhát gan, vạn nhất ngón tay run lên, đem tiểu tử này làm thịt, sinh ý cũng liền làm không được. Diệp Tín cười hì hì nói. Người khai ra điều kiện A. Trang Bất Hủ mỗi chữ mỗi câu nói, hắn không dám vô cùng kích thích Diệp Tín, thiên tội sát thần thủ đoạn độc ác, tại Đại Triệu quốc cảnh nội đã đến có thể dừng tiểu nhi dạ đề trình độ, hiện tại mấu chốt nhất là cứu người, cứu ra Trang Thiện Uyên sau khi, quyền chủ động liền trở về trong tay hắn, bất quá hắn cũng minh bạch. Muốn cho thiên tội sát thần nhà ra, là dị thường gian nan. Điều kiện cũng không cần ta tới mở A. Diệp Tín lắc đầu nói, người đang tay ta, muốn túi đầu là ngươi A, Trang Soái. Trang Bất Hủ trong lòng hiểu rõ, thiên tội sát thần là nghĩ nắm chặt lớn nhất quyền khống chế, nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Trang Bất Hủ trầm ngâm chỉ chốc lát, ngươi đem người lưu lại, ta cho các ngươi đi, khi các ngươi phản lúc trở về, chỉ cần là từ Thái Tuế Nguyên đi, ta thậm chí có thể cho các ngươi nhường ra một con đường. Cái này rõ ràng không ai thành ý sao. Diệp Tín meo mắt lại, ta có thể phải tức giận. Tính là không dám nhận chàng giết tiểu tử này, nhưng ta có thể đem tay hắn chân chặt bỏ tới, Trang Soái tin cũng không tin. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Trang Bất Hủ trầm giọng nói. Ta chí ít còn muốn Đại Triệu quốc dừng thời gian 2 tháng, Trang Soái trước không nên gấp gáp, chờ chúng ta phản hồi Thái Tuế Nguyên thời điểm, ngươi nhường đường, ta giao người, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Diệp Tín nói. Ngươi nằm mơ. Trang Bất Hủ lắc đầu nói, ta làm sao biết 2 tháng sau khi hắn còn có thể sống được. Trang Bất Hủ khỏe mắt liếc hướng tảng đá lớn bên cạnh xếp đặt chỉnh tề hộp nhỏ, lại liên tưởng đến Diệp Tín vừa mới theo như lời thời gian 2 tháng, hắn càng vững tin bản thân phán đoán. Thiên tội sát thần lúc này đây ngóc đầu trở lại, căn bản mục đích là vì lên xuất xứ có dấu bảo, như vậy hắn cũng có thể yên tâm. Chỉ cần song phương có thể đạt thành hiệp nghị là tốt rồi. Kia Trang Soái ý tứ đây. Diệp Tín càng làm cầu đá trở lại. Gian khổ đàm phán bắt đầu, Diệp Tín đưa ra phương thức, Trang Bất Hủ thì không cách nào tiếp thu, mà Trang Bất Hủ đưa ra phương thức, Diệp Tín lại nhiều lần phản đối, tuy rằng bọn họ vì biểu hiện mình thành ý đều ở đây một chút nhượng bộ, nhưng cự ly đạt thành hiệp nghị còn kém được từ xa. Đảo mắt qua hơn 2 giờ, Diệp Linh, Ôn Dung đám người tâm tính tại một chút biến hóa. Lần đầu tiên nhìn thấy Trang Bất Hủ lúc, các nàng đem Trang Bất Hủ coi là một đầu sắp sửa cắn người khác khổng lồ hung thú, nhưng mắt thấy toàn bộ đàm phán quá trình, các nàng tâm tính đã thay đổi. Trang Bất Hủ nơi nào còn là một vị oai phong một cõi xa trường tướng già. Căn bản là một cái qua tuổi 60, chỉ vì bảo vệ mình tử tôn mà đau khổ cầu xin đau khổ dãy rủa vô lực lão giả, thảm thương mà vừa đáng thương. Diệp Tín căn bản là đang trêu Trang Bất Hủ, mà Trang Bất Hủ cũng đã dùng hết toàn lực, hắn vắt hết óc. Đánh giá đo đến Diệp Tín nghĩ cách, tính toán hiệp nghị tiến trình, sắc mặt tái nhợt nửa trắng, trên đầu che kín thật nhỏ mồ hôi hột, đem hết khả năng cùng Diệp Tín đọ sức. Đối một cái lão giả mà nói, mỗi một phút mỗi một giây đều thừa nhận địa ngục tiểu giàn vặt, Diệp Tín là nghĩ nghiền ép ra Trang Bất Hủ tất cả tinh lực, vì mình một kích chí mạng làm nền. Đây là Diệp Tín theo như lời bố cục sao? Khiến manh thu thoái hóa thành một con khổ than cầu mãi lao cầu. Làm đàm phán sắp tiếp cận thứ 3 tiếng đồng hồ phần cuối lúc, Diệp Tín rốt cuộc không nhịn được, Trang Soái, ta xem ngươi căn bản là đang tìm vui vẻ sao? Cái này mua bán không nói chuyện cũng được. Thiên tội sát thần, ta đã đủ nhượng bộ. Trang Bất Hủ miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, hắn cho rằng Diệp Tín là cố kỹ trọng thi, nghĩ đe dọa hắn, bằng không. Nói còn chưa dứt lời, Trang Bất Hủ đột nhiên thấy được làm hắn hồn phi phách tán một màn, Diệp Tín trong tay sắt thần đao đã về phía trước lướt trên. Rất nhẹ nhàng xẹt qua Trang Thiện Uyên cổ, tiếp theo Trang Thiện Uyên đầu lâu liền xuống phía dưới rơi xuống, không đầu thi thể thì té ngửa về phía sau. Có ý tứ. Trang Bất Hủ tinh thần đã bị nghiền ép đến mức tận cùng, dù sao hắn là một cái lao giả. Tinh lực vốn là theo không kịp người trẻ tuổi. Thế cho nên hắn thấy Trang Thiện Uyên bị giết trong nháy mắt, không có phản ứng qua đây. Nhưng sau một khắc, Trang Bất Hủ đã trở nên thanh tỉnh, hắn chỉ cảm thấy trước mắt trận trận biến thành màu đen, một hơi thở máu từ trong lồng ngực dâng lên, thân hình cũng là lảo đảo một chút. Diệp Tín độc thủ hạ được quá đột nhiên, Trang Bất Hủ vốn tưởng rằng đàm phán đã tiếp cận phần cuối, rất nhanh thì có thể đạt thành hiệp nghị, liền mắt thấy bản thân coi trọng nhất tôn tử bị chém giết, tâm lý chênh lệch quá lớn. Khiến hắn căn bản không cách nào thừa nhận. Trong nháy mắt này, Trang Bất Hủ đã nhìn không thấy đồ vật, cũng nghe không được thanh âm, lỗ tai ong ong loạn tưởng, chỉ là loáng thoáng nghe được có người tại hô to, "Trang Soái!" Thanh âm kia trong tràn đầy tuyệt vọng cùng tức giận. "Các ngươi những này ngu xuẩn, nếu đối phương đã triệt để xé rách mặt, vậy hợp lại cái cá chết lưới rách ra." "Hô cái gì? Đến rồi loại chuyện này còn cần bản soái tự mình hạ lệnh." Trang Bất Hủ nghĩ giơ tay lên, lại phát hiện mình thân thể cứng ngắc được lợi hại. Nơi ngực giống như đè nặng một khối đá lớn, đem hắn tất cả sức lực đều đè lại, hơn nữa khối đá lớn kia còn đang động. Trang Bất Hủ miễn cưỡng mở hai mắt ra, lại phát hiện trước ngực lộ ra một thanh sáng như tuyết mũi kích. Đây là Ngư Đạo Hỏa Thiên Long Kích. Sau một khắc, Hỏa Thiên Long Kích đột nhiên tiêu thất, Trang Bất Hủ thân thể bị kéo được té ngựa về phía sau, bất quá hắn cưỡi ngựa phi thường kỹ càng, bản năng dùng hai chân kẹp lấy lưng ngựa, mới không có ngã xuống. Trang Bất Hủ miễn cưỡng quay đầu, nhìn về phía Ngư Đạo. Lại phát hiện Ngư Đạo lộ ra xuân phong tiểu vui vẻ, một đôi lóe sáng trong con ngươi tràn đầy vô cùng kiên định cùng nhiệt, chỉ là Ngư Đạo ánh mắt cũng không có rơi vào trên người hắn, mà là vượt qua hắn. Trang Bất Hủ lập tức hiểu Ngư Đạo là ai, cái loại này tràn ngập cùng nhiệt ánh mắt, hắn trước đây ra mắt. 2 năm trước, Thái Tuế Nguyên, hắn không phải là không có cơ hội hủy diệt người mang bị thương nặng thiên tội sát thần, thế nhưng, từng nhóm một mang theo đồng dạng cùng nhiệt chiến sĩ, tạo thành một tòa huyết nhục vạn lý trường thành, chặn hắn đi đường. Đó là một hồi cái dạng gì chiến đấu a, thiên tội doanh các chiến sĩ giống như là kẻ ngu, đứng xếp hàng chỉnh tề từng cái một đi hướng vực sâu, bọn họ đang cười, cất tiếng cười to, bọn họ đang hát, hát hành khúc. Hắn là oai phong một cõi Trang Bất Hủ. Có quyết định chiến cuộc sát chiêu, sau cùng lại bị huyết nhục vạn lý trường thành ngạnh sinh sinh vây khốn, linh lực hao hết, nếu như không phải là hổ đầu quân trợ giúp đúng lúc, hắn tất nhiên muốn trả giá thật lớn. Trang Bất Hủ đột nhiên nhớ lại nói mấy câu, đó là thiên tội doanh quy củ. Là thiên tội sắt thần lập được quy củ. Ngay cả ta đều không cách nào thừa nhận cực khổ, ta sẽ không cần cầu các ngươi chịu đựng dày vò. Ngay cả ta đều không dám nhìn thẳng chiến đấu, ta sẽ không cần cầu các ngươi nên tiếp hy sinh. Ngay cả ta đều không cách nào cự tuyệt mê hoặc, ta sẽ không cần cầu các ngươi thủ vững điểm mấu chốt. Ta là trong các ngươi một thành viên, là các ngươi đồng bọn, các ngươi cũng là ta ánh mắt, lỗ tai ta đao kiếm, ta ý chí, mặc kệ đối mặt cái dạng gì tuyệt cảnh cùng nguy hiểm, chỉ cần ta tại. Tại các ngươi phía trước, các ngươi cũng muốn làm đến dũng cảm tiến tới. Trang Bất Hủ lần đầu tiên nghe được những này lúc, cảm thấy rất buồn cười, người làm tướng hàng đầu dựng đứng bản thân uy tín, cùng sĩ tốt đám hòa mình, lại nơi nào tới uy. Chẳng qua tại Thái Tuế Nguyên đại thắng thiên tội doanh sau khi, hắn nhưng không có thắng lợi mừng rỡ, chỉ có vẻ ngoài, thiên tội sắt thần rốt cuộc là trốn, hơn nữa hắn cũng biết, bản thân vĩnh sinh không cách nào mang ra khỏi như vậy một chi quân đội. Thì ra là thế. Chỉ là hiện tại đã biết rõ được quá muộn. Trang Bất Hủ tầm mắt đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Nhà cái bọn gia tướng giống giận nhằm phía Ngư Đạo, bọn họ đánh bạc tánh mạng mình, cũng phải vì gia chủ báo thù. Ngư đạo bên chuyển ánh mắt của hắn đã trở nên lạnh giá, trong tay Hỏa Thiên Long kích hướng mọi nơi đẩy ra, khủng bố nguyên lực ba động đồng thời nở rộ. Long môn kích. Trang Bất Hủ cảm ứng được nguyên lực ba động, hắn minh bạch Ngư đạo muốn làm cái gì, nhưng lúc này đã vô lực ngăn trở. Ngư đạo Hỏa Thiên Long kích tạo nên từng mảnh một kim quang, cuốn về phía bốn phương tám hướng, lóe ra kim quang hóa thành từng cái cá chép, tại quang hải trong toát ra, chợt kim lý hình ảnh phát sinh chấn động, đột nhiên căng phồng lên, hình thành rít gào bay vút lên long ảnh, phương viên hơn 10 mét bên trong, nguyên lực đang điên cuồng bạo liệt đến. Nhằm phía Ngư đạo bọn gia tướng từng cái một bị long ảnh xoắn được nát bấy, tội liên quan Hạ Son Bảo Câu cũng đồng dạng hóa thành mơ hồ huyết nục, Ngư đạo cũng không có đem Trang Bất Hủ cho rằng mục tiêu, chỉ là nguyên lực chợt nổ tung dư uy, liền đem Trang Bất Hủ xông đến về phía trước bay ngã ra ngoài, rơi vào hơn 10 mét có hơn, hắn ngồi xuống Son Bảo Câu chỉ còn lại có một nửa thân thể, trong vũng máu dãy rủa hí đến. Chỉ còn lại có một cái ý chí không quá kiên định, không có đúng lúc động thủ ra tướng may mắn tránh khỏi với bên ngoài, hắn đã bị sợ đến mặt không còn chút máu, vốn người liều mạng hướng khe núi chạy ra ngoài. Tạ Ân, Hắc Phi thân hình xuất hiện, bọn họ ngồi xuống vô giới thiên lang tốc độ cao nhất chạy nước rút, trải qua Ngư đạo lúc, còn cười hì hì lên tiếng chào. Trang Bất Hủ vốn đã bị thương nặng, lại bị kim lý nhảy long môn trùng kích, cánh mạng hắn có thể dùng dây tới tính toán, chỉ là hắn sinh mệnh lực rất cứng cỏi, dĩ nhiên nỗ lực ngẩng đầu, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Một đôi giày lính xuất hiện ở Trang Bất Hủ trước mặt, Trang Bất Hủ tầm mắt lập tức tập trung, sau đó nỗ lực nhìn lên. Trang Soái, hai năm trước ngươi hại ta 900 huynh đệ mệnh, hôm nay ngươi tượng con chó một dạng nằm ở đây. Duyên phận A. Diệp Tín thong thả nói, sau đó hắn sát thần đao dán tại Trang Bất Hủ cổ giữa, trên đường đừng nóng nổi, các ngươi nhà cái người sau đó đi ra, chờ lâu nhất đẳng, như vậy miễn cho cô đơn. Diệp Tín thủ đoạn khẽ động, Trang Bất Hủ đầu lâu liền bị sát thần đao lao tới. Tiếp theo Diệp Tín đao hướng về phía trước một trọn, Trang Bất Hủ đầu lâu bay lên, chính rơi hướng tiến lên đón Tiết Bạch Kỵ. Cất xong, sau này ta phú quý cần nhờ viên này thủ cấp. Diệp Tín chậm rãi nói. Diệp Linh, Ôn Dung đám người xông lên trước, nhìn Trang Bất Hủ chết không nhắm mắt hai mắt, suy nghĩ bước lên như biển chiều. Có đúng hay không rất đơn giản. Diệp Tín nghiêng đầu hướng Ôn Dung nói. Hán. Ôn Dung không biết nên nói cái gì, ngang dọc xa trường 50 trở lão tướng Trang Bất Hủ, liền chết như vậy. Chân tướng Diệp Tín theo như lời như vậy, nàng có chút không dám tin tưởng. Diệp Tín đem sát thần đao cũng giao cho Tiết Bạch Kỵ, quay đầu nhìn về phía Ngư đạo, tới, khiến ca báo nhất báo. Chương 111, danh tướng tồn tại. Ngư đạo viền mắt có vẻ có chút tầm ức, hắn hít một hơi dài, sau đó vứt rơi bản thân Hỏa Thiên Long kích, đón nhận Diệp Tín. Diệp Tín ôm lấy Ngư đạo, tại Ngư đạo trên lưng trọng trọng vỗ hai cái, sau đó buông ra Ngư đạo, thở dài, làm khó dễ ngươi. Đại nhân nói nơi nào nói. Đây là ta phải làm. Ngư đạo lộ ra mỉm cười. Đi, chúng ta đi bên kia nói. Diệp Tín nói. Ngư đạo hướng Tiết Bạch Kỵ gật đầu, sau đó đi theo Diệp Tín bên người, hướng trong rừng đi đến. Diệp Tín cùng Ngư đạo thân ảnh biến mất, Diệp Linh, Ôn Dung đám người còn thật lâu không cách nào khôi phục lại bình tĩnh, kinh khủng như vậy chiến tướng, cũng là Diệp Tín bộ hạ sao. Cái đó và các nàng chính mắt thấy Trang Bất Hủ chết đồng dạng quỷ dị, làm cho các nàng không dám tin tưởng. Thật là đáng sợ. Thẩm Diệu yếu ớt nói, nếu như Diệp Tín đã rèn luyện ra sát chiêu, dựa vào bản thân chiến lực chém giết Trang Bất Hủ, ta trái lại có thể tiếp thu, thế nhưng... Thẩm Diệu nói đưa tới Ôn Dung cùng Thiệu Tuyết cộng minh, đó là Trang Bất Hủ A. Đại Triệu quốc chủ cột vững vàng. Tại Thiên Lang quân đoàn huy hoàng nhất, đại vệ quốc thực lực cường đại nhất thời điểm, còn không cách nào hủy diệt Trang Bất Hủ, Diệp Tín lại có thể làm xong rồi. Trang Bất Hủ tại Diệp Tín trước mặt là như vậy thương cảm, thân ở trong cuộc cũng không tự biết. Kỳ thực Trang Bất Hủ cũng không ngu xuẩn, lần lượt đại chiến từ lâu chứng minh rồi hắn năng lực, chỉ có thể nói, Diệp Tín lòng dạ quá sâu. Dừng cây nội, Diệp Tín cùng Ngư đạo rất tùy ý ngồi ở trong bụi cỏ. Tiểu Ngư Nhi, không thể không nói, ngươi biểu hiện xa xa vượt ra khỏi ta dự liệu. Diệp Tín lần nữa thở dài, lúc này mới 2 năm, ngươi thì đã trở thành một quân thống soái. Không có đại nhân, nào có ta hôm nay. Ngư đạo khẽ lắc đầu một cái, đại nhân giao cho ta 2 vạn viên nguyên thạch, khiến ta trên dưới chuẩn bị. Cộng thêm ta còn tính có điểm bản lĩnh, như vậy giúp ta. Nếu như ta vẫn không thể trở nên nổi bật, ta đây thật là đần được hết có thuốc chữa. Kỳ thực Ngư đạo có thể cấp tốc quật khởi, không ở với Trang Bất Hủ tuệ nhãn thức người, không ở cho hắn thực lực. Ngư đạo lĩnh ngộ sát chiêu trước khi, đã độc trưởng một quân, nhưng này lúc chỉ là quân hiểm trợ, thẳng đến hắn bảo vệ cho Linh Đỉnh, ngăn trở Ngụy Quyền sau khi. Đại Triệu quốc quốc chủ gừng có thể mới bổ sung cho hắn rất nhiều tướng sĩ. Then chốt ngay trên dưới vận hành. 2 vạn viên nguyên thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, Ngư đạo tiêu tiền như nước, kết giao các lộ thế gia, quyền quý, thương cảm thuộc hạ, toàn bộ Đại Triệu quốc, tất cả nhận được Ngư đạo, hầu như không ai nói hắn nói bậy, chống lại, hắn bảo trì khiêm tốn. Đối hạ, hắn có thể làm được bình dị gần gũi, cộng thêm hắn năng lực quả thực xuất chúng. Như vậy quật khởi cũng đã thành tất nhiên. Tại Đại Triệu quốc các lộ hào kiệt xem ra, Ngư Đạo là một người cách đã tiếp cận hoàn mỹ chiến sĩ, mà cái gọi là hoàn mỹ cần khổng lồ tư bản tới chống đỡ. Ngư Đạo nội tâm là phi thường cảm kích, bởi vì Diệp Tín không hề do dự đem 2 vạn viên nguyên thạch giao cho hắn, nhưng đối với Diệp Tín mà nói, đó là hẳn là, nói trắng ra là, chính là một loại đầu tư. Kiếp trước hắn đã làm đầu tư có rất nhiều, đầu tư một cái hạng mục cùng đầu tư cho một người, hai người tâm tính hoàn toàn nói hùa, không có gì đáng giá ngạc nhiên. Trang Bất Hủ mọi người đã chết, chỉ còn lại có một mình ngươi, sau khi trở về có hay không có phiền phức? Diệp Tín hỏi. Không biết, ta đã nói thấy tình thế không ổn, bản thân tìm một con đường rết đi ra ngoài. Hơn nữa, ai dám hoài nghi ta? Ngư Đạo xuất ra một khối ngọc quyết, ở trong tay vứt động, Trang Bất Hủ đem hổ đầu quân binh phủ giao cho ta, khiến ta tạm thời thống lĩnh hổ đầu quân, bảo vệ cho Thái Tuế Nguyên. Có thể ta nói muốn cùng hắn cùng đi, hắn dĩ nhiên đã quên đem binh phủ phải đi về. Ha ha, a khi đó ta chỉ biết, hắn tâm đã rối loạn. Ngươi có nắm chặt khống chế được hổ đầu quân? Diệp Tín lại hỏi. Bọn họ không theo ta, lại biết đi theo đến ai? Ngư Đạo nhàn nhạt nói, gia nhập ma quân sao? Bọn họ tôn nghiêm không biết cho phép, chí ít tại ta dưới trướng, ta sẽ để bọn họ bảo lưu biên chế, vào ma quân liền không được phép chính bọn hắn làm chủ. Thế cục này, đối với chúng ta cực diệu a. Diệp Tín lộ ra vui vẻ. Nhiều nhất 3 tháng. Ta là có thể chỉnh hợp hồ đầu quân. Ngư Đạo nói, cộng thêm ta bản bộ, coi như là tiêu ma chỉ, cũng muốn khiến ta 3 phần. Tốt. Diệp Tín gật đầu, việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức chạy về Thái Tuế Nguyên. Ta lo lắng tiêu ma chỉ cũng lui trở về, thấy Trang Bất Hủ không hề, có thể muốn động một ít lệnh tâm tư. Đại nhân, ta còn có một việc muốn bẩm báo. Ngư Đạo nói. A, chuyện gì? Diệp Tín sửng sốt. Ta đã gia nhập danh tướng. Ngư Đạo thanh âm trở nên trầm thấp. Ngươi? Diệp Tín kinh ngạc tại chỗ đó, một lúc lâu hắn lắc đầu, ta nói rồi chuyện này cho ngươi bản thân quyết định, chẳng qua. Ngươi có vẻ quá mức gấp gáp, gia nhập danh tướng, có thể ngươi lập tức là có thể thấy chỗ tốt, nhưng danh tướng cái tổ chức này rõ ràng cho thấy muốn cùng các quốc gia quân chủ chống lại, từ lâu dài quan điểm xem, chỉ sợ là cái được không bù đắp đủ cái mất ta. Ta vốn có muốn cự tuyệt, về sau đã biết ai là danh tướng sáng lập người. Ngư Đạo thật sâu nhìn Diệp Tín. Vậy không được phép ta chần chờ bất quyết, không muốn nói hắn chủ động tìm tới cửa, tính là bọn họ bài xích ta, ta cũng muốn tìm trà trộn vào đi. A, là ai sáng lập danh tướng? Diệp Tín sinh ra lòng hiếu kỳ. Lang Soái. Ngư Đạo mỗi chữ mỗi câu nói. Đây đối với Diệp Tín mà nói, không khác trời quang sét đánh, hắn nằm mộng đều nghĩ không được, thân thể mình sinh phụ Diệp Quan Hải dĩ nhiên cùng danh tướng cái này tổ chức thần bí có liên hệ, hơn nữa còn là danh tướng sáng lập người. Ngươi? Nói cái gì? Diệp Tín thật không dám tin tưởng lỗ tai mình. Là Lang Soái sáng lập danh tướng. Ngư Đạo lập lại một lần. Diệp Tín trố mắt một lúc lâu, lắc đầu nói, cái này không đúng á, cùng phụ soái bản tính có chút không hợp. Trong mắt của ta, đây chính là Lang Soái phong phạm. Ngư Đạo nói, đại nhân cho rằng Lang Soái muốn đối phó là các quốc gia quân chủ, nhưng trên thực tế, Lang Soái chân chính muốn làm, là kiếm chỉ tông môn a. Ngươi đùa gì thế? Diệp Tín lại một lần nữa trợn mắt hốt mồm. Đây là đại nghịch bất đạo. Lấy hắn Diệp Tín cường đại tự tin, cũng tuyệt đối không dám nghĩ loại sự tình này. Đại nhân, ngươi cũng biết, tại 9 đại công quốc cảnh nội, vì sao tất cả thiên chất chắc tuyệt vũ sĩ, cũng sẽ ở cao cấp đỉnh phong cảnh hơi ngừng sao. Cuối cùng bọn họ một sinh khổ luyện, cũng không cách nào đột phá bích lũy, chỉ có thể ngồi xem bản thân túi xuống ra đi. Ngư Đạo nói, ngươi biết nguyên nhân. Diệp Tín hai mắt trợn tròn, tin tức này càng làm cho hắn kinh hãi. Bởi vì thiếu một vị thuốc. Vị thuốc kia có thể để cho vũ sĩ nguyên mạch trong giải rác nguyên khí tụ tập thành một đường, đền đáp lại tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, có thể làm được loại cảnh giới này, mới là tu hành chân chính bắt đầu. Ngư Đạo nói, đó là cái gì thuốc? Diệp Tín hỏi, nguyên lai gọi chứng đạo đan, chế thành chứng đạo đan chủ dược gọi chứng đạo hoa. Ngư Đạo nói, bất quá bây giờ tên đã bị tông môn cho sửa lại, đổi thành ách vận chi hoa. Diệp Tín chỉ cảm giác mình trong đầu có một viên tiếng sấm tại nổ vang. Vô số mơ mơ hồ hồ đầu mối, vào thời khắc này ngưng tụ ra một cái rõ ràng ăn khớp tuyến. Thế nhân đều biết, ách vận chi hoa trong tụ tập đến rất mạnh nguyên khí, nhưng mỗi một cái đạt được ách vận chi hoa vũ sĩ đều biết rơi vào thê thảm kết cục, lâu mà lâu, rất nhiều vũ sĩ tính là phát hiện ách vận chi hoa, cũng biết thận trọng đứng xa. Ngư Đạo nói, kỳ thực những thứ kia vũ sĩ đều là bị tông môn sát hại, bọn họ không cho phép thế gian xuất hiện nhiều lắm tu sĩ. Vì sao? Diệp Tín thì thào hỏi, hắn không chỉ là đang hỏi ngư đạo, cũng đang tự hỏi, đồng thời đại não nhanh chóng vận chuyển, tìm kiếm hợp tình hợp lý ăn khớp. Tính là Thanh Nguyên Tông A, Thanh Nguyên Tông chân chính tu sĩ chẳng qua có hơn 30 cái, dùng đại nhân nói, đó là một tòa kim tự tháp hình kiến tạo, cao cao tại thượng là tông chủ, hắn là tất cả tu hành tài nguyên chi phối người, dưới tình huống bình thường, hắn sẽ này được ăn no, thẳng đến nữa nhét không dưới một hạt gạo, mới có thể đem còn lại tài nguyên phân phối cho phía dưới. Ngư đạo nói, phía dưới tu sĩ cũng biết nghe theo, như vậy từng tầng một phân phối đi xuống, chẳng qua tài nguyên là có hạn, đại vệ quốc hàng năm đều phải giao cho Thanh Nguyên Tông 6 vạn viên đến 7 vạn viên nguyên thạch, chính bọn hắn lại đi ra hành tẩu cấp đoạn, thu hoạch một năm đều ở đây 10 vạn tả hưu, hơn 30 cái tu sĩ, cùng chung 10 vạn viên nguyên thạch, bọn họ mỗi một cái, cho dù là tầng dư. Ới chót nhất tu sĩ, cũng có thể qua thượng nghèo xa cực muốn sinh hoạt, có vô hạn tương lai, nhưng nếu như nhiều hơn một cái tu sĩ, tự nhiên muốn chiếm dụng bọn họ tài nguyên, như vậy thì sẽ phải chịu bọn họ bài xích. Diệp Tín nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chứng đạo đan là tu hành nhập môn then chốt, coi như là giàn mua hàn tam muội, dùng qua chứng đạo đan sau khi, chừng một năm cũng có thể tấn thăng làm tu sĩ, thiết tâm thánh, vương vương, đặng chi quốc những thứ kia còn có khả năng. Ngư đạo nói, huống hồ chỉ cần đạt tới trụ quốc cảnh cường giả, đều có tư cách đi nếm thử, đại vệ quốc sẽ sinh ra nhiều ít vị tu sĩ đây. 20 cái, 30 cái, 40 cái. Trở thành tu sĩ sau khi, bọn họ làm sao sẽ cam tâm tùy ý Thanh Nguyên Tông độc chiếm đại vệ quốc tài nguyên. Nhất định phải phản kháng, muốn mưu đoạt, tu sĩ giữa chiến đấu chỉ biết không ngừng bạo phát. Hiểu. Diệp Tín yếu ớt nói, hắn chỉ cảm giác mình hô hấp đều trở nên nặng nề. Vì vĩnh viễn hưởng thụ yên vui, tông môn nhất định phải lũng đoạn tất cả chứng đạo hoa, từ hiện tại phải gọi ách vận chi hoa. Ngư đạo nói, về phần tổng tuyển cử, chẳng qua là tông môn làm dáng một chút, cho thế nhân một loại vi miểu hy vọng mà thôi. Bọn họ đến chết vẫn là ngoại môn đệ tử, căn bản không cách nào đi vào tông môn hạch tâm, trừ phi tông môn bởi vì một sự tình, xuất hiện thương vong, hoặc là có người già đi, bọn họ mới có cơ hội thượng vị, ha ha a đây là nhân tình a. Tại bọn họ không thượng vị trước khi, nhất định sẽ đoán thẩm tông môn quá mức coi trọng nội môn đệ tử, đối với bọn họ không công bình, nhưng chờ bọn hắn thượng vị sau khi, lập tức sẽ biến hóa nhanh chóng, trở thành tài nguyên người thủ hộ, đối thế nhân hạ thủ càng tàn nhờ. N. Những lời này đều là ai nói cho ngươi biết? Diệp Tín chậm rãi hỏi. Nguyên bản ta không biết hắn, chẳng qua tại ta ký huyết thệ, gia nhập danh tướng sau khi, ta biết được hắn thân phận chân thật. Ngư đạo nói, hắn gọi Tông Biệt Ly, vốn là lớn Trần Quốc thống soái, về sau bởi vì ly khai lớn Trần Quốc, tiến nhập đại vệ quốc, theo ta được biết, hắn chắc là cái thứ nhì gia nhập danh tướng thống soái, có thể. Lang soái chính là bị hắn hại chết. Chương 112, chỉ có tiến không có lùi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tín trầm giọng hỏi. Bởi vì ách vận chi hoa. Ngư đạo nói, ách vận chi hoa số lượng cực kỳ ít ỏi, nghĩ im hơi lặng tiếng, dấu giếm được mọi người thai mắt đạt được ách vận chi hoa, càng là khó càng thêm khó khăn, hơi có gió thổi cỏ lay, tông môn tu sĩ chỉ biết tìm tới tới. Lúc đó Tông Biệt Ly vì cố gắng ta, tăng ta tin tâm, nhắc qua lang xoáy tại 4 năm trước đã thu tập được chỉnh lại 8 đoá ách vận chi hoa, đã có thể tìm đan sư luyện hóa chứng đạo đan, chí ít có thể luyện hóa ra 2 viên chứng đạo đan. Kết quả tin tức để lộ, chết thảm. Tông Biệt Ly nhắc tới những này thời điểm, nhìn như rất tiếc hận, ta thấy được hắn ẩn sâu đáy mắt tham lam, về sau tỉ mỉ suy tính, càng hoài nghi hắn. A, ta nhìn ra được, Tông Biệt Ly là một phi thường kiêu ngạo người, lang xoáy sáng lập danh tướng, dựa theo hắn bản tính, sẽ không cam lòng chỉ làm một cái người theo đuổi, chỉ cần hủy diệt rồi lang xoáy, danh tướng là được hắn dễ như chơi, hơn nữa hắn tin tưởng bản thân biết so lang xoáy làm được rất tốt, nếu đã biết bí mật. Như thế nào sẽ lưu lại một khiến hắn cảm thấy vướng chân vướng tay, đồng thời đặt ở trên đầu hắn người đâu? Ngư đạo nói. Lại nói ách vận chi hoa, hắn là sẽ không bán ra danh tướng, như vậy tông môn nhất định sẽ nghĩ cách tìm được lang xoáy giấu đi ách vận chi hoa, không công tiện nghi tông môn, ta suy đoán là. Hắn chắc là tìm được rồi một cái không biết nội tình đồng niu, đem khác tội danh vu oan đến lang xoáy trên người, khiến tông môn tăng ác lang xoáy, đợi được lang xoáy bị tông môn làm hại, hắn sẽ tìm đến kia 8 đoá ách vận chi hoa. Chẳng phải là nhất tiễn song điêu. Đã tạo thanh phía trước mình cản trở, lại được lang xoáy kỳ bảo. Chẳng qua, hắn cuối cùng là rất thất vọng, ách vận chi hoa không biết bị lang xoáy giấu ở nơi nào, hắn rất quan tâm bị giam ở trên trời tù trung kỳ đem môn, chắc là cho rằng lá đem môn biết được bí mật ta. Ngư đạo do dự một chút, về phần Tông Biệt Ly đồ. NGMU, ta liền không đoán ra được, lúc đó ta nhận lời gia nhập danh tướng, ký huyết thệ, đồng thời đối với hắn phi thường cung kính, Tông Biệt Ly thật cao hứng. Cùng ta uống quá mấy cái giờ, hắn rất nhiều bí ẩn đều là tại trong đoạn thời gian đó thổ lộ đi ra, sau khi ta chỉ cùng hắn gặp một lần, không dám sâu hỏi, sợ hắn khả nghi tâm. Bách đưa ước hạ diễn ca quán chặt miệng mới chương L tiết. Là thiết tâm thánh. Diệp Tín meo mắt lại, hắn đồng như là thiết tâm thánh, ta một mực cảm thấy kỳ quái, tông gia vì sao toàn diện buông tha lớn Trần Quốc quyền hành, tiến nhập đại vệ quốc, nếu như nói là bởi vì lớn Trần Quốc quốc chủ đối với hắn sinh ra lòng kiêng kỵ, mới làm cho tông gia khác đầu minh chủ, có chút dạng không thông, đã có lòng kiêng kỵ, nhất định sẽ làm chút bố trí, há có thể dung tông gia như vậy tùy tiện lui ra ngoài. Tông gia đối ngoại nói, là lớn Trần Quốc hãm hại tông gia, bọn họ một phen khổ chiến sau khi mới thoát đi lớn Trần Quốc, nhưng vấn đề là, bọn họ thậm chí ngay cả một ít thị nữ cùng gia đình đều mang tới. Có thể thấy được bọn họ có bao nhiêu sao thong dong. Như vậy, hơn nữa ngươi đạt được tin tức, ta có thể kết luận, Tông Biệt Ly đã sớm cùng thiết tâm thánh tiếp xúc qua, phụ soái chết, là bọn hắn liên thủ thôi động. Diệp Tín trong mắt lóe lên một luồng tàn khốc, còn có rất nhiều nghi vấn tìm khắp đến rồi đáp án, tốt một cái Tông Biệt Ly. Lang soái từ trước đến nay không sợ cường quyền, kiếm chỉ tông môn, là vì cho vô số bị nhốt tại cao cấp tiên thiên cảnh các võ sĩ tìm được một cái lối ra a. Ngư đạo than thở, chỉ tiếc sắp thành lại bại, Tông Biệt Ly căn bản là một cái không xỉ tiểu nhân. Tiểu Ngư Nhi, ngươi làm được rất tốt. Diệp Tín nói, ngươi tạm thời không muốn vọng động, trước khống chế được hổ đầu quân lại nói, còn có, phải cẩn thận Tiêu Ma Chỉ, hắn tại 2 năm trước đã gia nhập danh tướng, biết không? Tiêu Ma Chỉ cũng gia nhập danh tướng. Nói vậy Tiêu Ma Chỉ cũng giống vậy không biết ta đi. Ngư đạo sửng sốt, sau đó phát ra cười nhạt, Tông Biệt Ly sở tác sở vi hoàn toàn lệ hướng lang soái bản ý, hắn là muốn cho chúng ta đều biến thành hắn chó săn a. Ngươi bên kia còn có cần hay không nguyên thạch? Diệp Tín hỏi. Khởi bước chi ban đầu đương nhiên là càng nhiều càng tốt, hiện tại ta đã sâu được gừng có thể tin trọng, tạm thời là không thiếu. Ngư đạo trả lời. Lúc cần thời gian cùng ta nói. Diệp Tín nói, không cần lo lắng cho ta, lúc này đây ta lại lớn buôn bán lời một khoản, ngươi đoán đoán xem, ta làm ra đại sự gì. Đại vệ quốc dốc toàn bộ lực lượng, cựu đỉnh thành nhất định chống giống, có thể để cho đại nhân như vậy vui vẻ. Phải là đại vệ quốc thiên địa cựu đỉnh. Ngư đạo cười nói, không biết cựu đỉnh thành là ai chủ sự. Ta đem Mặc Diễn lưu tại cựu đỉnh thành. Diệp Tín nói, Mặc Diễn khuyết thiếu gặp thời quyết đoán chi năng, nếu như toàn bộ thuận lợi hoàn hảo, vạn nhất xuất hiện sai lầm, sợ rằng. Ngư đạo nhíu nhíu mày. Lao thập tam đã cho hắn bày xong đường, hắn chỉ phụ trách động thủ. Diệp Tín nói, đã có quỷ tiên sinh chủ trì, vậy chính là ta quá lo lắng. Ngư đạo mặt giãn ra cười nói, lúc này đây trở lại, tại không cách nào hoàn toàn khống chế đại vệ quốc thế cục trước khi, chúng ta là không có cơ hội gặp lại. Diệp Tín nhẹ giọng nói, ngươi khá bảo trọng. Ta biết được. Ngư đạo suy nghĩ một chút, đại nhân, ngươi nhất định muốn cẩn thận Tông Biệt Ly, hắn đã hoàn toàn đã khống chế danh tướng. Ta căn bản không biết được danh tướng hiện tại có bao nhiêu người, chờ đến khi tất yếu thời gian, hắn có khả năng triệu tập đến nhân thủ, là chúng ta bây giờ không cách nào tưởng tượng. Ta trong lòng hiểu rõ. Diệp Tín nhàn nhạt nói, chỉ cần ta có thể đi ra ngoài bước đầu tiên, hắn liền mơ tưởng có thể đỡ nổi ta, so với tá lực đả lực bản lĩnh, hắn còn kém xa lắm đây. Diệp Tín cùng Ngư Đạo đi ra khỏi rừng cây, Ngư Đạo vội vã phản hồi Thái Tuế Nguyên đi chỉnh biên hổ đầu quân, nhưng lại muốn đi gặp thượng bẩm báo Trang Bất Hủ gặp phục kích sự tình. Không có phương tiện dừng lại lâu, chỉ là qua loa cùng Tiết Bạch Kỵ đám người lên tiếng chào, liền tới duy nhất một thất may mắn còn tồn tại Son Bảo Câu, vội vã rời đi. Lúc gần đi, Ngư Đạo chỉ để lại một câu nói, đại nhân, đừng quên lưu cho ta một vô giới thiên lang. Đối tạ ơn loại này không thích động não người mà nói, Ngư Đạo là thèm nhỏ dãi vô giới thiên lang tốc độ cùng lực lượng, nhưng Diệp Tín nghe được Ngư Đạo lời thuyết minh, hắn biết trở về, mặc kệ hắn bay cao bao nhiêu, thực lực trở nên làm sao cường đại, thiên tội doanh là hắn nhà. Tiết Bạch Kỵ những người này là hắn huynh đệ, hắn vĩnh viễn không bỏ xuống được. Diệp Tín cũng biết, đừng xem Ngư Đạo nói xong rất nhẹ nhàng, nhưng nghĩ chỉnh biên hổ đầu quân là chắc trở trọng trọng, đầu tiên nhà cái người liền sẽ không đồng ý, hổ đầu quân trong tự nhiên sẽ có rất nhiều nguyện ý vì nhà cái thuần phục vũ sĩ, chỉ là, hắn tin tưởng Ngư Đạo năng lực. Ngư Đạo cùng Tiết Bạch Kỵ, đều là thiên tội doanh trọng đem, bị liệt vào sóng cưới, địa vị gần tại quỷ tiên sinh dưới, bất quá bọn hắn tính cách tuyệt nhiên khác biệt, Ngư Đạo kiên quyết tiến thủ. Xâm lược tính 10 phần, Tiết Bạch Kỵ vững vàng thành thạo gìn giữ cái đã có, một cái là thiên tội doanh kiếm, một cái là thiên tội doanh lá chắn. Mấy ngày này, Tiết Bạch Kỵ tu hành bị xa xa để qua phía sau, chủ yếu là nguyên nhân Diệp gia sự hao phí đại lượng tinh lực, dù sao Diệp Tín đem Diệp gia cô nhi quả phụ giao phó cho Tiết Bạch Kỵ chỉ có thể lo lắng hết lòng bảo vệ Diệp gia, đợi được Diệp Tín trở lại, hắn mới dám thở phào. Trên thực tế hai người bọn họ tư chất không sai biệt lắm, đây là Diệp Tín phụ lòng Tiết Bạch Kỵ. sau này nhất định phải bù lại. Tiết Bạch Kỵ tựa hồ nhận thấy được cái gì, đến gần Diệp Tín, thấp giọng hỏi, đại nhân, ngươi làm sao vậy?
Không có việc gì.
Diệp Tín lắc đầu, hắn tầm mắt chăm chú vào trang bất hủ trên thi thể. Tiết Bạch Kỵ theo Diệp Tín tầm mắt nhìn sang, không khỏi thất kinh, hắn mới vừa rồi không có lưu ý, hiện tại mới phát hiện, trang bất hủ thi thể dĩ nhiên không có chảy máu. Sau đó hắn uốn người nhìn về phía bái phòng tại trên hòn đá trang bất hủ thủ cấp, phát hiện thủ cấp cũng không có chảy máu, trang bất hủ trên má vẫn như cũ lưu lại nguyên nhân nổi giận mà sản sinh đỏ ửng, quả thực cùng khi còn sống không có gì khác nhau. Thắng bại ở đây nhất cử.
Liều mạng.
Diệp Tín thì thào nói. Tại chém giết trang bất hủ đồng thời, hắn dùng trung quỷ thần năng chi lực, ngạnh sinh sinh ngăn lại trang bất hủ sát ý, bởi vì trang bất hủ sát ý quá mức dữ dằn, hắn bản năng cảm giác đến có chút nguy hiểm. Nếu như không biết danh tướng bí mật, hắn có lẽ sẽ tuyển chọn thận trọng hành sự, nhưng đã liên lụy đến tông môn, danh tướng cũng bị tông biệt ly trộm đoạt, hắn đã không có biện pháp thông dong bố trí, vốn có dự tính tại 2-3 tháng sau tìm cơ hội phát động, hiện tại ngày còn muốn sớm. Như vậy, hắn đã bị dồn đến chỉ có tiến không có lùi hoàn cảnh, mà thôi, trước đây hắn biết mình số mệnh một mực không tốt, mặc kệ chế định hạ cỡ nào hoàn mỹ kế hoạch, cuối cùng xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn, khiến hắn nhiều lần tự dễ ước, hôm nay hắn đã làm xong rồi nhân lực cực hạn. Còn lại chỉ có thể quy về thiên ý. Diệp Tín hít một hơi dài, trang bất hủ thi thể cùng thủ cấp đồng thời phát ra một hưởng, hai đạo rực rỡ ánh sáng kèm theo huyết quang phun đi ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một con trông rất sống động kiếm sĩ mãnh hổ. Sau một khắc, con kia kiếm sĩ mãnh hổ hé miệng, phát ra không tiếng động rít gào, sau đó thẳng tắp hướng Diệp Tín phóng tới. Thấy cái này không thể tưởng tượng nổi một màn, Tiết Bạch Kỵ, Hắc Phi thậm chí Ôn Dung đám người đều là trợn mắt hốt mồm. Diệp Tín tùy ý kiếm sĩ mãnh hổ nhào tới. Tại song phương chạm vào nhau kích trong nháy mắt, kiếm sĩ mãnh hổ thân ảnh đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà Diệp Tín trường sam đồng thời trở nên nát bấy, hóa thành vô số mảnh nhỏ hướng mọi nơi thổi đi. Đột nhiên phát hiện Diệp Tín đã trở nên gần như người trần truồng, chỉ còn lại có trên chân một đôi giày lính, còn có bên hông một cái nghiền nát cuốn đai lưng, Ôn Dung vài người bản năng tách ra tầm mắt, sau đó lại miễn cưỡng một chút quay đầu, các nàng trên mặt tràn đầy sợ hãi. Diệp Tín thân thể dĩ nhiên tượng khí cầu thông thường cổ. Đầu cùng cổ hầu như liên thành một mảnh, thậm chí có thể nghe được khớp xương vỡ tan tiếng, thân thể cũng trướng lớn mấy lần, như một cái vòng tròn cầu, đại thối cũng biến thành đặc biệt trắng kiện, vốn có một cái ngọc thụ lâm phong mỹ nam tử, trong nháy mắt biến thành một cái cốc một dạng quái vật. Xong. Diệp Tín tâm đột nhiên chìm vào đáy cốc, hắn vạn không nghĩ tới trang bất hủ sát ý dĩ nhiên kinh khủng như vậy, lấy trung quỷ lưu lại thần năng, căn bản không cách nào tiêu hóa, tiếp tục nữa, hắn chỉ có thể bị tươi sống chống đỡ chết. Chỉ là thần năng đã phát động, sẽ không biện pháp bỏ vợ nửa chừng, Diệp Tín vẫn còn tiếp tục bành trướng đến, quanh thân trên dưới da thịt đã xuất phát hiện vô số đạo thật nhỏ vết rách, hắn lỗ mũi, khoe mắt, lỗ tai đồng dạng chảy ra máu tươi. Tiết Bạch Kỵ bọn người nhìn ra Diệp Tín tình cảnh có chút không ổn, nhưng bọn hắn không hiểu Diệp Tín đang làm cái gì, cũng không biết nên thế nào đi ngăn cản. Chương 113, năm sau nguy cơ. Thứ nhất không cách nào thừa nhận, triệt để nổ tung đúng là hắn nguyên phủ, cái loại này đau đầu muốn nứt cảm thụ khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Chỉ bất quá, Diệp Tín cho tới bây giờ sẽ không bỏ rơi bản thân, hắn tại một khắc cuối cùng, vẫn như cũ đang liều mạng vận chuyển nguyên mạch. Nguyên phủ trong tinh thần hải đã nhấc lên phong ba sóng biển, khảm nạm trong bóng đêm vô số điểm tinh quang cũng bị quậy đến dị thường lộn xộn. Đột nhiên, có một chút tinh quang phóng xuất ra sáng sủa sáng bóng, thể tích đã ở từ từ bành trướng. Loại hiện tượng này cấp tốc hướng tứ phương truyền tảng ra, sáng lên tinh quang càng nhiều, Diệp Tín cảm giác bị áp lực lại càng nhỏ, chỉ là trong nháy mắt. Tinh thần hải phong ba sóng biển liền bắt đầu thở bình thường. Tại Tiết Bạch Kỵ đám người trong mắt, Diệp Tín thân hình từ từ khôi phục bình thường, nhưng thoạt nhìn còn là vô cùng thê thảm, quanh thân trên dưới hiện đầy máu tươi, tựa như một cái huyết nhân. Sau một khắc, tinh thần hải tiến nhập một loại tinh mịch, mỗi một thắp sáng lên tinh quang trong xuất hiện một cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh. Thân ảnh đang không ngừng động, nói cho đúng, mỗi một điều thân ảnh đều tái diễn đồng dạng một bộ động tác. Diệp Tín chậm rãi ngồi xuống, hai đầu gối ngồi xếp bằng. Đem tất cả tâm thần đều vùi đầu vào nguyên phụ trong, hắn mơ hồ biết được, trung quỷ thần năng hấp thu xong giá sơn thượng cái kia nguyên hồn sau khi, có một loại đặc biệt truyền thừa, chỉ là trước đây hắn nguyên lực quá mức thấp, không có biện pháp đem cái loại này truyền thừa kích hoạt, hấp thu trang bất hủ sát ý sau khi, rốt cuộc đạt tới kích hoạt truyền thừa điểm mấu chốt. Diệp Tín trước đây cho tới bây giờ chưa thấy qua bộ kia động tác, nhưng hắn lý giải mỗi một thức động tác tên gọi, giống như là dấu ở linh hồn hắn ở chỗ sâu trong bản năng trong lúc bất chợt khôi phục. Diệp Tín thậm chí biết được cái kia bóng người là ai, hắn kiếp trước, tinh hoàng tham lang, có thể vấn đề ở chỗ, hắn rõ ràng là từ một không gian khác hiện đại hóa thế giới đi tới, đến cùng cái nào mới là hắn chân chính kiếp trước, khiến Diệp Tín có chút không biết rõ, bởi vì hai loại sử biết đồng dạng chân thật. Không biết qua bao lâu, Diệp Tín chậm rãi mở rộng hai mắt, Tiết Bạch Kỵ một mực lo lắng đang đợi. Thấy Diệp Tín khôi phục, gấp giọng hỏi, đại nhân, ngươi làm sao vậy?
Không có việc gì.
Chính là thiếu chút nữa bị chống đỡ chết. Diệp Tín nhếch nhếch miệng, sau đó đứng lên. Từ Tiết Bạch Kỵ trong tay nhận lấy sát thần đao. Tuy rằng đã hoàn toàn hấp thu trang bất hủ sát ý, nhưng bây giờ hắn thể lực phi thường suy yếu. Chẳng qua, hắn thật sự là không kịp đợi, chọn bộ tham lang chiến bí quyết đều đã tan ra khắc vào trong đầu hắn. Chỉ là hắn còn không rõ ràng lắm bộ này chiến bí quyết uy lực. Diệp Tín tầm mắt rơi vào khối đá lớn kia thượng, thân hình lóe lên. Đã hóa thành điện quang về phía trước bắn nhanh, trong tay sát thần đao đồng thời về phía trước đâm ra. Khối đá lớn kia tượng đậu hũ thông thường bị đâm mặc, loại uy lực này ngay cả Diệp Tín cũng không ngờ tới. Thân hình hắn xuyên thấu qua phụt ra đá vụn mưa, lại về phía trước cấp ra hơn 10 mét xa. Phía trước xuất hiện một cây đại thụ. Diệp Tín không do dự, ánh đao lại hướng về phía trước lướt trên, tham lang chiến bí quyết trong thức mở đầu là sấm đánh kích. Thức thứ nhì chính là ngựa cuốn sơn hà. Ánh đao do hạ mà lên, cuốn qua cả cây làm, dĩ nhiên thân cây chỉnh tề xé ra, sau một khắc, bị phân liệt mở thân cây chậm rãi hướng tả hữu hai bên ngã quỵ, trọng trọng va đập trên mặt đất. Diệp Tín vốn còn muốn phát ra thức thứ ba, lại phát hiện mình nguyên lực đã qua hao hết, trong lòng vẻ sợ hãi. Kỳ thực bản mạng kỹ chính là một loại đem mình nguyên lực theo cách mau, cường đại nhất phương thức thả ra ngoài kỹ xảo, tiêu hao nguyên lực càng nhiều, uy lực tự nhiên cũng liền càng lớn. Từ độc quả phụ trên người hấp thu đến rồi phong hồn thứ, hắn đã có thể liên tục thả ra 7, 8 lần, hạt giáp cũng có thể bảo trì tương đương một đoạn thời gian, mà tham lang chiến bí quyết tiêu hao nguyên lực vượt qua xa phong hồn thứ cùng hạt giáp, cũng vượt lên trước thiên lang kình. Có thể, tham lang chiến bí quyết mới là chân chính tu hành pháp môn, chín đại công quốc trong, mỗi một cái vũ sĩ đều nghị pháp nghị cách từ nguyên tinh trong lĩnh ngộ bản mạng kỹ, chỉ là nguyên nhân tài nguyên cực độ thiếu thốn, mà không làm không được ra cấp thấp tuyển chọn. Lão đại, ta phát hiện ngươi đao thức so trước đây lợi hại hơn. Tạ Ân chắt lưỡi nói. Tạ Ân ánh mắt rất độc, kỳ thực bổ ra một khối đá lớn cũng không coi vào đâu, trước đây Diệp Tín cũng có thể làm được dễ dàng, then chốt địa phương ở chỗ, đao thức rơi chỗ, Diệp Tín bảo lưu lại nhiều lắm dư lực, nói cách khác, tính là khối đá lớn kia lớn hơn nữa 10 lần, nữa cứng cỏi 10 lần, cũng biết tùy tiện bị Diệp Tín ánh đao chém thành mảnh nhỏ. Có khỏe không? Diệp Tín chậm rãi nói, mấy ngày nay ta muốn an tĩnh suy nghĩ một chút. Tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi, vừa lúc chúng ta cũng chờ hắn làm tốt bố trí, hiện tại phản hồi Thái Tuế Nguyên, có thể muốn cùng hổ đầu quân đánh nhau một trận. Ngư đạo phản hồi Thái Tuế Nguyên, phải cần một khoảng thời gian làm bố trí, Diệp Tín đám người đơn giản tại chỗ đợi 3 ngày, sau đó mới bắt đầu hướng Nam đi. Quả nhiên, ngư đạo quân đội cùng hổ đầu quân đã toàn tuyến co lại, một ít trạm kiểm soát đều bỏ phế, lang kỵ không có bị bất kỳ ngăn trở nào. Từ nhỏ nói chạy tới Lão Long Miệng. Lão Long Miệng đã xuất hiện phòng thủ thành phố quân mới cưới, nhìn ra được, Hàn Tam Muội quá mức ổn thỏa, biết rõ Trang Bất Hủ đã lui lại, còn không dám xua quân áp lên, có thể là Ngụy Quyển đại bại, khiến hắn lòng còn sợ hãi, ôm không cầu công lao ý niệm, cũng từ một phương diện khác chứng minh, hắn thật già rồi. Thấy là Lang Kỵ, phòng thủ thành phố quân các võ sĩ tiến lên trước, tìm hiểu chiến sự, Diệp Tín nói đơn giản vài câu, hỏi rõ vung võ doanh đại khái vị trí, lại theo đường nhỏ một đường xuôi nam, lướt qua vạn khu núi, tiến nhập Bình Nguyên khu vực. Cùng Diệp Tín trước khi dự liệu được một dạng, Đại Triệu Quốc phân 3 đường xâm lấn, chỉ là muốn thử một lần có thể không nhiều chiếm một ít tiện nghi, cũng không nghĩ đến có thể đánh một trận triệt để hủy diệt Đại Vệ Quốc, thấy tình thế không ổn liền lập tức rụt trở lại. Trên thực tế, bọn họ đã là đại thắng, bởi vì Đại Vệ Quốc cùng Đại Vũ Quốc minh hữu quan hệ bị phá hư, sau này đem phải rơi vào hai mặt tác chiến khốn cảnh. Nhất vô tội chắc là Đại Vũ Quốc, Phan Viễn Sơn vốn tưởng rằng buôn tập Cửu Đỉnh Thành, có thể lớn mò một khoản, tính là không có biện pháp công chiếm Vương Thành. Có thể đem 8 tòa tử đỉnh trong nguyên thạch toàn bộ bắt đi, coi như là đại thắng, nhưng chỉ chiếm được 1 tòa tử đỉnh nguyên thạch. Càng không may là, Thái Các Thẩm Vong Cơ cùng Thái Lệnh Vương Vương, biết được Cửu Đỉnh Thành bị Huyết Sơn quân đoàn bơi cơi tập kích tin tức, tượng giống như điên đuổi theo Huyết Sơn quân đoàn không thả, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở đây bạo phát chiến đấu, Phan Viễn Sơn một bên đánh một bên trốn, thẳng đến tránh được lãnh thổ một nước, Thái Các Thẩm Vong Cơ vẫn như cũ không buông tha Huyết Sơn quân đoàn, lướt qua lãnh thổ một nước, liên tục công phá Đại Vũ Quốc số tòa thành trì. Đồng thời, đem thành trì hủy vì phế tích. Hôn chiến trong Phan Viễn Sơn trái lại đã biết khiến Thẩm Vong Cơ phát điên nguyên nhân, Cựu Đỉnh Thành 8 tòa tử đỉnh đều bị cướp sạch không còn, hắn minh bạch chúng một cái gian nhân quỷ kế, liên tiếp phái ra sứ giả, nỗ lực cùng Thẩm Vong Cơ nói vun vào, chỉ chứng Cựu Đỉnh Thành nội có khác người nham hiểm, là bọn hắn đoạt đi rồi đại bộ phận nguyên thạch. Chỉ là, Thẩm Vong Cơ căn bản không thấy sứ giả, tới một người giết một người, có mấy người sứ giả đang bị trảm thủ trước, liều mạng đem tin tức gọi ra. Chẳng qua, ai sẽ tin đây? Huyết Sơn quân đoàn bơi cưỡi quả thực tiến công qua Cựu đỉnh thành Từ đỉnh, những thứ kia may mắn còn tồn tại tướng sĩ chính là chứng minh, ngươi nói chỉ đoạt một tòa, nhưng vì cái gì tám tòa Từ đỉnh thượng đều có Đại Vũ quốc Huyết Sơn quân đoàn thất lạc chiến ý cùng đao kiếm? Hơn nữa, Thái lệnh phủ Chu tổng bộ tại chuyện xảy ra sau tỉ mỉ điều tra tất cả Từ đỉnh, mỗi một đĩa đỉnh thượng đều tồn giữ lại kịch liệt chiến đấu vết tích. Về phần Cựu đỉnh thành bởi vì cái gì chỉ đã nhận ra một hồi chiến đấu, là bởi vì Huyết Sơn quân đoàn bố trí chu đáo chặt chẽ, bọn họ cố ý triển khai cường công, hấp dẫn Cựu đỉnh thành lưu thủ vũ sĩ chú ý, tiếp theo từ những phương hướng khác tiến hành ám tập, thế cho nên những thứ kia tướng sĩ không kịp phát ra cảnh báo liền ngộ hại, chẳng qua chiến đấu vết tích thì không cách nào che giấu, Huyết Sơn quân đoàn thất lạc chiến ý cùng đao kiếm cũng không giả được. Tin tức này truyền tới lính mới, thúc đẩy Thẩm Vong Cơ cùng Vương Phương Triệt để phát điên. Hơn nữa Đại Vũ quốc cùng Đại Vệ quốc vẫn là minh hiếu, vùng biên giới căn bản không có thiết kế phòng ngự, bị Thẩm Vong Cơ cùng Vương Phương một đường đột phá, thẳng đến Đại Vũ quốc từ tiền tuyến triệu hồi đại quân, Thẩm Vong Cơ cùng Vương Phương mới rút về bổn quốc cảnh nội. An định lại, Phan Viễn Sơn chuyện thứ nhất chính là cho Tiêu Ma Chỉ phát một phong thơ, lên án mạnh mẽ Tiêu Ma Chỉ bội bạc. Tiêu Ma Chỉ hồi âm trái lại rất bình thản, cặn kẽ hỏi qua cướp đoạt Cựu đỉnh thành trải qua, sau đó Đại Triệu quốc quốc chủ gừng có thể tự mình cho Phan Viễn Sơn viết một phong thơ. Gừng tài năng ở trong thư thản nói, bất kể là ai đoạt đi rồi những thứ kia nguyên thạch, Đại Vệ quốc trải qua trận này tổn hao, năm sau đã mất chiến lực là sự thực, cũng ước định năm sau đồng thời tiến công Đại Vệ quốc, đem Đại Vệ quốc quốc thổ một phân thành hai, Cựu đỉnh thành thì về Đại Vũ quốc tất cả. Sau đó Tiêu Ma Chỉ lại viết một phong thơ, phong thư này chính là vì bản thân giải thích, dù sao phân đà hai nước, hắn không có khả năng hoàn toàn nắm giữ Đại Vệ quốc tiềm tàng lực lượng, thiết tâm thánh dốc toàn bộ lực lượng. Cựu đỉnh thành hẳn là chỉ còn lại có Thái Cấp Thẩm Vong Cơ cùng Thái Lệnh Vương Vương, ai biết Cựu đỉnh thành đột nhiên nhiều hơn hai vị không rõ lai lịch thượng trụ quốc cấp cường giả, điểm này hắn cũng không biện pháp khống chế. Phan Viễn Sơn cũng liền ngừng tiếng, một mặt hắn cầm Tiêu Ma Chỉ không có biện pháp, về phương diện khác, Đại Triệu quốc quốc chủ gừng có thể dù sao làm ra hứa hẹn, muốn đem Cựu đỉnh thành tặng cho Đại Vũ quốc, mặc dù có gặp nạn dễ thấy hảo giác chi ngại, nhưng có tổng so không có tốt, hơn nữa hắn minh bạch gừng có thể nói phải là sự thực. Đại Vệ quốc đã không có sức tái chiến, sang năm đúng là khai cương thác thổ cơ hội tốt. Đại Vệ quốc tuy rằng hoàn thành khu trục cường lỗ mục tiêu, nhưng quốc nội trên dưới là một mảnh thảm đạm, Cựu đỉnh thành gặp cướp sạch tin tức đã truyền ra, kỳ thực đây cũng là Hàn Tam muội cùng Ngụy Quyển chậm tiến nguyên nhân, bọn họ muốn vì năm sau lo lắng, không hy vọng sẽ cùng Đại Triệu quốc phát sinh kịch liệt chống lại, lấy bảo lưu một điểm cuối cùng tài nguyên, thế cục đã ác liệt tới cực điểm, Đại Triệu quốc có thể chịu đựng nổi tiêu hao, bọn họ cũng không đi. Vùng võ doanh nội, các doanh đến đây báo công, vốn là vui sướng, nhưng từ các vị viện trưởng, cho tới các doanh học sinh, sắc mặt đều rất trầm trọng, điểm ấy chiến tích xa xa không cách nào bù đắp bọn họ sở thất đi, khác không nói, năm sau Hàn Vũ Điện, Bách Hoa Điện có thể hay không bình thường mở ra đều là cái không biết bao nhiêu, Long Đằng Giảng Vũ Học Viện Nguyên Thạch chặt đứt khởi nguồn, có thể, bọn họ chỉ có thể tự cấp tự túc. Thu Tưởng sắc mặt như bị hoan đáy thông thường, kể từ khi biết Cựu đỉnh thành bị cướp sạch sau khi, mấy ngày này hắn thủy chung không cười qua. Cũng cười không nổi, tâm tình cũng rất hề hoài, tại hắn phía trước báo công Thiết Nhân Hào cũng giống vậy, hắn là vương tộc, Thiết gia bị tổn thất cũng chính là hắn gặp phải tổn thất. Chương 114, để cho bọn họ tuyệt vọng. Cửa doanh miệng đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, Diệp Tín xuất lĩnh lang kỵ nối đuôi nhau tiến nhập nơi đóng quân, phía sau hắn là Tiết Bạch Kỵ, Tạ Ân cùng Hắc Phi, nữa phía sau là Phù Thường cùng hắn mấy cái huynh đệ, còn có Dương Tuyên Thống, Lâm Đồng cùng Chu Tố Ảnh, Diệp Linh, Ôn Dung bốn người đi ở chính giữa. Đoạn Hậu Thiên Lang quân đoàn lao tướng, lang kỵ đám mỗi người mặt mang ngạo sắc, trực tiếp đi về phía trước, mà nơi đóng quân học sinh trung học cùng bọn gia tướng thấy xó châu. Dương con muốn khổng lồ vô giới Thiên Lang đi tới, sớm xa xa tránh được. Diệp Tín cười đến rất vui vẻ, trận chiến tranh này Đại Vệ quốc cùng Đại Triệu quốc cũng không có thắng, chỉ có hắn là người thắng lợi sau cùng, trận chém trang bất hủ, vì Thái Tuế Nguyên chết, vì tai nạn các huynh đệ báo huyết hải thâm cửu, lại cướp đi Cựu đỉnh thành nguyên thạch, chân chính danh lợi song thu, hắn có tư cách cười. Nếu như có người biết Diệp Tín đã làm chút gì, lại được đến rồi cái gì, nhất định sẽ cảm thấy cực sợ, những thứ kia thiên chi tiêu tử, những thứ kia vai phong một cõi danh tướng, nguyên lai đều là Diệp Tín có thể lợi dụng quân cờ, luận tâm kế, so lòng dạ, không người có thể ra Diệp Tín nó phải. Đại Triệu quốc bị Diệp Tín tính kế, Đại Vệ quốc bị Diệp Tín tính kế, Đại Vũ quốc cũng giống vậy bị Diệp Tín tính kế, vốn nên thuộc về bọn họ thành công, đều bị Diệp Tín cuốn vào trong túi. Lang kỵ khí thế bức người. Giữa giáo trường Thu Tường phát hiện lang kỵ, trong mắt hắn dần hiện ra tinh quang. Mỗi một viên lang kỵ, đều là kiêu binh hãn tướng, mắt cao hơn đầu, có thể để cho những này kiêu binh hãn tướng túi đầu nghe lệnh, chỉ dựa vào Diệp Quan Hải dư ấm, có có thể sao? Mặc kệ người khác nói như thế nào, hắn Thu Tường là tuyệt đối không tin. Từ Thẩm Vong Cơ vào các sau khi, Thu Tường một mực đảm nhiệm Long Đằng giảng vũ học viện tổng viện, nói đến biết người chi năng, hắn tự tin không hề bất luận kẻ nào dưới, phân tích đủ loại, hắn kiên định cho rằng, Diệp Tín có thể thống soái lang kỵ, khẳng định có một ít hắn không biết năng lực, cho nên mới phải khiến những này kiêu binh hãn tường đám tâm gãy. Hắn nhìn ra được lang kỵ đám đối Diệp Tín tôn trọng, hơn nữa phần này tôn trọng tựa hồ một mực tăng trưởng, lúc này đây. Lang kỵ đám tựa hồ trở nên so trước đây càng kiêu ngạo. Hẳn là lại một lần nữa thu hoạch chiến tích, đến cùng là cái gì chứ? Diệp Tín đã lướt nhập học tràng. Thấy đứng ở nơi đó Thiết Nhân Hảo, hắn có chút giật mình. Sau đó lộ ra vui vẻ. Ngũ Điện Hạ, thật là xảo á, ta hiểu được. Ngươi là cô ý lưu ở chỗ này chờ khiến ta đáp á. Không nghĩ tới ngươi còn có phần này tâm ý. Diệp Tín nói, tốt. Ta ghi nhớ ngươi nhân tình. Diệp Tín, ngươi có ý tứ. Thiết Nhân Hào nhăn lại mi, hắn tâm tình rất thấp rơi. Không nghĩ sẽ cùng Diệp Tín lên tranh chấp, đổi thành trước đây. Hắn cũng sẽ không khách khí. Ôn Dung, Thẩm Diệu còn có Thiệu Tuyết đều lộ ra vẻ thương hại, xa nghĩ Thiết Nhân Hào cái này vài chục năm, cũng đủ bi thuốc. Khi còn bé cả ngày bị Diệp Tín đánh, đợi được lớn. Có thể ngưng tụ nguyên lực, trở thành vũ sĩ, Diệp Tín lại biến mất 4 năm, Thiết Nhân Hào căn bản không có cơ hội báo thủ. Lần trước Diệp Tín báo lại công. Vừa lúc ở Thiết Nhân Hào sau khi, lúc này đây lại gặp được Thiết Nhân Hào, giống như Thiết Nhân Hào sinh mệnh ý nghĩa lớn nhất, chính là không ngừng bị Diệp Tín trà đạp đục nhã. Không có ý gì. Diệp Tín cười hắc hắc, mọi nơi quét mắt một vòng, mọi người tâm tình không cao à, thế nào đều vẻ mặt đưa đám. Trước không đề cập tới cái này. Thu Tường nghiêm mặt nói, Diệp Tín, ngươi lần trước bảo toàn vùng võ doanh, ta hiện tại đại biểu Long Đằng giảng vũ học viện tất cả học sinh cảm ơn ngươi. Thế nào? Diệp Tín hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Phùng Khải Sơn quả nhiên là gian tế. Thu Tường trầm giọng nói, ngươi đã đúng lúc tiết lộ thân phận của hắn, hắn lại còn dám đi hiểm, muốn đem ta vùng võ doanh đi tới phương hướng chuyển cho ma quân. May là hắn người mang tin tức bị Đặng đại nhân gia tướng bắt được, chủ thượng tương kế tự kế, cho Tiêu Ma chỉ một cái khó quên giáo hấn. Hiện tại, Tiêu Ma chỉ đã toàn quân rút lui. Phùng viện trưởng dĩ nhiên là gian tế. Nghĩ không ra a nghĩ không ra. Diệp Tín than thở, lần trước ta chỉ là thuận tiện giúp hắn truyền cái nói, cũng không nghĩ quá nhiều. Thu Tường đương nhiên sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này, hắn tầm mắt tại lang kỵ trong dạo qua một vòng, nhẹ giọng hỏi, Diệp Tín, mấy ngày này ngươi mang theo lang kỵ đi địa phương nào? Dù sao cũng Hàn Vũ Điện là chúng ta thứ năm doanh. Ta cũng không tiện kiếm nhiều lắm điểm cống hiến, dù sao cũng phải cho khác doanh lưu một chút bộ mặt ta. Diệp Tín cười tủm tỉm nói, cho nên mấy ngày này ta chỉ là mang theo bọn họ chung quanh du ngoạn một vòng. Đó cũng không nhất định. Thấy Diệp Tín như vậy cuồng vọng, Thiết Nhân Hào rốt cuộc là không nhịn được, có thể trận chém ma binh, chỉ là ngươi vận khí quá tốt mà thôi, ngươi nghĩ rằng chúng ta đệ nhất doanh tướng sĩ đều là người nhu nhược không được. Quả thực không nhất định. Thu Tường gật đầu nói, đệ nhất doanh thế nhưng nhân tài đông đúc, Tam Điện Hạ, Ngũ Điện Hạ cùng Thất Công Chúa không nói, Tông Vân Cẩm, Ngụy Khinh Phàm, Vương Mãnh, Đặng Đa Khiết chờ cũng đều là đệ nhất doanh học sinh, Diệp Tín, vùng võ doanh đã tham gia cùng ma quân chiến đấu, đệ nhất doanh tướng sĩ đều lập được không ít công lao, tuy rằng ngươi trận chém Tư Mã Thanh Hồng, coi như là một cọc kỳ công, nhưng bọn hắn tụ thiếu thành nhiều, chưa chắc liền so ngươi kém, ngươi nghĩ giữ được Hàn Vũ. Điện, thượng cần nỗ lực a. Diệp Tín không nói chuyện, hắn nghiêng đầu, thật sâu nhìn Thiết Nhân Hảo. Ngươi xem cái gì? Thiết Nhân Hào cảm giác rất không thoải mái. Ngươi vì sao như vậy phối hợp ta đây? A, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Diệp Tín động tình nói. Ta. Thiết Nhân Hào nhất thời không biết nên nói cái gì, tốt xấu nói hắn là có thể nghe được. Diệp Tín trong giọng nói rõ ràng tràn ngập nồng đậm cảm kích, nhưng, như vậy quá mức kỳ quái đây. Diệp Tín vươn tay, phía sau Tiết Bạch Kỵ hướng tiến hai bước, cầm trong tay bao bọc đưa cho Diệp Tín. Diệp Tín chậm rãi đi tới bàn trước. Hắn không có hạ tọa kỵ, túi người nhẹ nhàng đem bao bọc đặt ở bàn thượng, nếu bọn họ một lòng nghĩ vượt lên trước thứ năm doanh. Được rồi, ta đây không thể làm gì khác hơn là để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Thu Tường vội vàng đem bao bọc mở ra, mặt trong lộ ra một viên thủ cấp. Diệp Tín, ngươi thật là si tâm vọng tưởng, ha ha. Ngươi căn bản không rõ ràng chúng ta đệ nhất doanh tướng sĩ làm cái gì, chỉ dựa vào một viên thủ cấp, đã nghĩ thắng nổi chúng ta. Còn nghĩ khiến chúng ta cảm thấy tuyệt vọng. Ha ha ha. Tông Vân Cẩm cười lạnh nói, mấy ngày này trong, đệ nhất doanh biểu hiện quả thực rất ưu tú, chỉ cần là tù binh đã bắt hơn 2.000, Thiết Thư Đăng bên kia cũng nhiều có thu hoạch, nếu như so thi đơn chiến công, quả thực so ra kém trận chém Tư Mã Thanh Hồng, nhưng công lao là muốn biến thành điểm cống hiến, đều chung vào một chỗ, mới có thể vượt lên trước Diệp Tín. Thu Tưởng sắc mặt lại trở nên cứng lên, Trang Bất Hủ tuy rằng đã chết đã lâu, lại thoa khắp vôi, nhưng thần uy dư âm, Thu Tưởng lập tức đoán được người này khi còn sống nhất định cực kỳ bất phàm.
Cái này, ai vậy thủ cấp?
Thu Tưởng run giọng hỏi.
Hồ Đầu Quân, Trang Bất Hủ.
Diệp Tín nhàn nhạt trả lời. Bốn phía tiếng nghị luận đột nhiên trở nên an tĩnh, Thiết Nhân Hào miệng trương được thật to, hầu như có thể nhét vào mấy cái trứng gà, Tông Vân Cẩm hóa thành pho tượng, ngay cả Thu Tưởng cũng là run rẩy kịch liệt một chút, thế cho nên khiến Trang Bất Hủ thủ cấp bóc ra tại bàn thượng, lại ngã nhào trên mặt đất, thân thể hắn có chút đứng không vững, phải dùng hai tay chống đỡ bàn, từng ngụm thở hổn hển. Mấy vị khác viện trưởng đồng dạng trợn mắt hốt mồm, đùa gì thế? Diệp Tín đến cùng có biết hay không Trang Bất Hủ là ai? Ngang dọc xa trường 50 trở, Trang Bất Hủ tại Đại Triệu Quốc là gần như thần nhất dạng tồn tại, Thịnh Năm Ngụy Quyển, đỉnh phong lúc Diệp Quan Hải, cũng nhiều nhất là tại chiến thuật mặt đã đánh bại Trang Bất Hủ Hồ Đầu Quân, chỉ là đã đánh bại, đồng dạng, bọn họ cũng thua ở qua Trang Bất Hủ, nghị triệt để hủy diệt Trang Bất Hủ, không khác người si nói ngọng, nếu như có thể dễ dàng như vậy, Trang Bất Hủ đã sớm chết rồi. Không ai tin tưởng, bao quát Thu Tường ở bên trong, tuy rằng hắn ý thức đến Diệp Tín khẳng định có rất mạnh năng lực, nhưng tin tức này quá mức làm người nghe kinh sợ, hắn khó mà tin được. Ngụy Quyển, Diệp Quan Hải trước sau bỏ ra vài thập niên nỗ lực, cũng không có thể hoàn thành sự, Diệp Tín chỉ điểm đi mấy chục tiên, liền làm đến rồi sao? Một lúc lâu, Tông Vân Cẩm tiếng thét chói tai đột nhiên phá vỡ tinh mịch, chê cười. Diệp Tín, ngươi tùy tiện cầm một viên thủ cấp, liền dám giả mạo Trang Bất Hủ. Ngươi điên rồi phải không? Trang Bất Hủ là ai?
Là thượng trụ quốc.
Chỉ bằng các ngươi Thiên Lang quân đoàn tàn binh lao tướng, cũng dám đi khiêu khích Trang Bất Hủ. Bốn phía đoàn người ầm ầm nổ tung, nhộn nhịp khiển trách tới Diệp Tín hoang đường, Tông Vân Cẩm phán đoán có lý có theo, chính là một cái Diệp Tín. Dựa vào cái gì cùng nắm giữ Hổ Đầu Quân Trang Bất Hủ chống lại?
An tĩnh.
An tĩnh. Thu Tưởng hồi tỉnh lại, hắn đã tiến nhập điên cuồng trạng thái, liều mạng đánh ra đến bàn, vài cái liền đem bàn vô nát bấy, tâm tình kích động, hắn căn bản không cách nào khống chế bản thân lực lượng, bốn phía các học sinh thấy Thu Tưởng thần sắc dữ tợn, chỉ trích tiếng từ từ yếu ớt. Gặp người đàn lại một lần nữa trở nên an tĩnh, Thu Tưởng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tín, "Diệp Tín, đây thật là Trang Bất Hủ thủ cấp." Cũng không biết ai là chê cười. Diệp Tín liếc Tông Vân Cẩm liếc mắt, cười ha hả nói, "Trang Bất Hủ bị trận chém, Đại Triệu Quốc nhất định phải cử hành quốc táng, huống hồ Ngụy Soái ngồi xuống có nhiều nhận được Trang Bất Hủ tướng sĩ, tìm người qua đây vừa hỏi liền biết, tùy tiện tìm một viên thủ cấp lừa gạt người. Ta có thể lừa gạt được ai?
Ta tới nhìn."
Theo tiếng nói, Ngụy Khinh Phàm thất tha thất thểu đi tới. Cũng không chờ Thu Tưởng cho phép, vài bước xông về phía trước nắm lên Trang Bất Hủ thủ cấp. Chỉ chốc lát, Ngụy Khinh Phàm tầm mắt một chút gian nan chuyển hướng Diệp Tín, tựa như nhìn một cái ma quỷ thông thường nhìn Diệp Tín. Thấy Ngụy Khinh Phàm biểu tình biến hóa, Thu Tưởng đã biết việc này tuyệt đối sẽ không giả, nhưng hắn còn là muốn nghe đến xác nhận, "Ngụy Khinh Phàm, đây thật là Trang Bất Hủ thủ cấp sao?"
"Không sai."
Ngụy Khinh Phàm nhẹ nhàng đem thủ cấp đưa tới, sau đó bước trầm trọng bước chân đi hướng đoàn người. Thu Tưởng ôm Trang Bất Hủ thủ cấp, chỉ chốc lát, hai hàng thanh lệ lưu lạc, tiếp theo hắn đột nhiên ngửa đầu phát ra tiếng cười dài. Sau trận chiến này, Đại Vệ Quốc trên dưới đã một mảnh gào thét, sĩ khí sa sút đến đáy cốc, nhưng ở Diệp Tín trên người, hắn thấy được hy vọng, có như thế lương tướng, Đại Vệ Quốc tuyệt không sẽ vong.
"Cho ta chuẩn bị ngựa,
ta muốn tốt nhất mã."
"Mau mau mau mau."
Thu Tưởng điên cuồng gào thét, "Ta lập tức xuất phát đuổi theo chủ thượng, mau." Đoàn người lại một lần nữa nổ tung, trước khi bọn họ đều ở đây chỉ trích Diệp Tín hoang đường. Nhưng bây giờ tin tức đã bị xác nhận, các tướng sĩ hưng phấn đã không cách nào dùng lời nói hình dạng, thậm chí có thể nói, đây là Đại Vệ Quốc trăm năm qua lớn nhất chiến công. Không có gì có thể cùng này so sánh với. Chương 115, nhiều người nhiều ý. Thu Tưởng đơn độc đem Diệp Tín mang nhập sổ trong, hỏi một sự tình, chiến mã đã chuẩn bị xong, hắn đem triệt binh công việc khai báo cho cái khác viện trưởng, sau đó một mình cưỡi ngựa, hướng Cựu Đỉnh thành phương hướng chạy như điên mà đi, đuổi theo đuổi Thiết Tâm Thánh. Diệp Tín đã thành vùng võ doanh hạch tâm, ngắn mấy cái giờ, tên hắn đã bị tán dương ngàn vạn lần, hầu như từng học sinh đều ở đây cùng đồng bạn tiểu bàn luận Diệp Tín còn có Diệp Tín lang kỵ. Diệp Linh, Ôn Dung vài người đều có vẻ rất bình tĩnh, lúc này đây theo Diệp Tín xuất chinh, có thể trên thực lực cũng không có gì để cao, nhưng nhàn giới nâng cao rất cao, lao động cũng là mở rộng ra, các nàng lần thứ nhất minh bạch, nguyên lai quyền đầu cứng cũng không thể giải quyết toàn bộ, Trang Bất Hủ thực lực đủ mạnh, chí ít tại chín đại công quốc nội đủ để đứng vào đỉnh phong cường giả danh sách trong, nhưng bị Diệp Tín để mắt tới sau khi, hắn từ đầu tới đuôi đều bị Diệp Tín nắm đi, sau cùng lại bị bản thân người tập sát, thảm thương đáng tiếc. Vùng võ doanh các học sinh hưng phấn thét chói tai, rơi vào các nàng trong mắt, là ngây thơ như vậy, ngắn không được thời gian một tháng, các nàng cùng những học sinh khác đã biến thành ở vào hai cái mặt thượng sinh mệnh. Trở lại thứ năm doanh doanh trướng, Lý Sùng Lâu những học sinh kia là một đường kèm theo Ôn Dung đám người đi tới, bọn họ ánh mắt tràn đầy kính nghệ, dù sao cũng là trận chém đại Triệu Quốc thống binh đại soái Trang Bất Hủ, tính là đầu óc sẽ không thanh tỉnh người, cũng biết phương diện này tuyệt đối không chỉ là vật khí. Vào trướng trong, Diệp Tín đem sắt thần đao để ở một bên, càng làm tiểu tử điêu từ trong túi tiền sách đi ra, chiến sự sẽ phải tạm thời cáo một đoạn rơi xuống, Trang Bất Hủ chết, sẽ làm đại Triệu Quốc quốc chủ gừng có thể quá sợ hãi. Mấy tháng bên trong, hắn tinh lực đều biết dùng tại liếm vết thương, còn có lần nữa phân phối bài cục thượng, không có khả năng tái khởi chiến đoan. Chỉ là không biết Đại Vũ Quốc huyết sơn quân đoàn thế nào, Mặc Diễn có hay không ra sai sót, còn có càng nhiều sự tình cần hắn đi phán đoán, đi mưu đồ. Lần này đại thắng, chủ thượng nhất định sẽ lớn ra phong thưởng, các ngươi coi như là thủ được mây mở thấy trăng sáng. Thẩm Diệu nhẹ giọng nói, nàng cái này các ngươi nhất định là bao quát Diệp Tín cùng Diệp Linh, chỉ không biết đạo hữu không có coi là Ôn Dung. Đúng vậy. Một trận chiến này Ngụy Soái có tội vô công. Quá làm thịt đại nhân cũng không có cái gì công tích, chỉ có lang kỵ thu hoạch kỳ công. Thiệu Tuyết nói, ta xem không bao lâu, Tín ca liền muốn gây dựng lại Thiên Lang quân đoàn. Từ Trang Bất Hủ sau khi chết, các nàng xưng hô Diệp Tín phương thức đã phát sinh biến hóa. Tượng Vương mánh như vậy cũng gọi Tín ca, một mặt là vì biểu đạt cùng Diệp Tín thân cận. Về phương diện khác bởi vì trước đây xưng hô quá không lễ phép, đối chân chính cường giả phải lo liệu tôn trọng. Ca ca còn không có đầy 20 đây, sợ rằng không quá khả năng. Diệp Linh lắc đầu. Nàng có chút lo lắng, không bao lâu. Diệp Tín chỉ biết trở thành toàn bộ đại vệ quốc nổi tiếng đại anh hùng, quật khởi tốc độ quá nhanh quá kinh người, cho dù nàng đã sớm biết ca ca có rất mạnh thực lực. Nhưng vẫn còn có chút không thích ứng. Có chí không ở năm cao, không đầy 20 thì thế nào? Thiệu Tuyết bĩu môi nói, quá làm thịt đại nhân niên kỷ trái lại đủ lão. Nhưng một trận chiến này một chút xíu cống hiến cũng không có à. Chỉ là mang tại Bắc Tuyến dạo qua một vòng, đánh một trận không phát. Đúng vậy. Nếu như vậy chủ thượng còn không cho Tín ca thống binh, chẳng phải là rét lạnh người trong thiên hạ tâm. Thẩm Diệu nói. Ca, ngươi cho là đây. Diệp Linh nhìn về phía Diệp Tín. Ôn Dung, ngươi thấy thế nào? Diệp Tín mở mắt, cười nhìn về phía Ôn Dung. Khiến Tín ca tự thống nhất quân, chắc là khẳng định, Đại Triệu Quốc có trẻ trung khỏe mạnh Tiêu Ma Chỉ, có càng trẻ tuổi Ngư Đạo, mà Đại Vệ Quốc trẻ tuổi trong hàng tướng lãnh. Không có người nào có thể cùng Tiêu Ma Chỉ cùng Ngư Đạo tương đối kháng, Tín ca xuất hiện, đền bù cái này chỗ trống, đây không phải là chủ thượng mình có thể làm chủ, vô luận như thế nào cũng muốn đề bạt Tín ca, tại đây loại đại thế trước mặt, ngay cả chủ thượng cũng muốn nhượng bộ. Ôn Dung thấy Diệp Tín cố ý hỏi nàng nghĩ cách, sắc mặt nàng hơi đỏ lên, chẳng qua, Tín ca sau này cũng sẽ không quá sống khá giả. Đây là nói như thế nào? Diệp Linh sửng sốt. Có một số việc không cần ta nhắc, các ngươi cũng minh bạch. Lang Soái là tiền căn, chủ thượng làm sao sẽ yên tâm. Hắn tất nhiên sẽ phái người tới ngăn được Tín ca. Ôn Dung nói, hơn nữa nhiều người, tâm chỉ biết hỗn tạp, ta nâng cái đơn giản nhất ví dụ, gia phụ tại đảm nhiệm quân giam thời điểm, đã từng bị nhốt tại Nhị Long Than, chỉ có Lang Soái xua quân cứu rút, lúc đầu tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết, kỳ thực chỉ cần Ngụy Soái nữa phái ra một chi viện quân, liền có thể tùy tiện giải vây, nhưng Ngụy Soái tức giận Lang Soái không phục quân lệnh, án binh bất động. Không chỉ là muốn ngồi xem lang soái chê cười, hoặc là còn có mượn đao giết người. Dụ ý, ai? Lòng người là đáng sợ nhất. Nói không sai. Thiệu Tuyết nghiêm mặt nói, lần này có thể trận chém Trang Bất Hủ, chủ nếu là bởi vì Tín ca làm xong rồi thắng vì đánh bất ngờ. Hơn nữa, lang kỵ đều dựa vào được, chúng ta cũng sẽ không cho Tín ca phá. Nhiều người, lương dịu không đồng nhất, nói không chừng thì có người không muốn thấy Tín ca nữa lập đại công, thậm chí có khả năng cố ý cho Đại Triệu Quốc mật báo, khiến Tín ca rơi vào nguy cảnh. Đúng vậy. Ôn Dung liên tục gật đầu, loại sự tình này nhất định là ưu đùn. Ngay cả lang kỵ trong đều có gian tế đây. Diệp Linh nhịn không được nói. Ôn Dung đám người nghiêm nghị, chuyện này từ lâu nói ra, Thu Giới Sắt cũng vì này tự trách một đoạn thời gian rất dài, hắn tuyệt đối nghị không ra, lão huynh đệ trong dĩ nhiên cũng có Đại Triệu Quốc nội gian, may mà bị Diệp Tín phát hiện, bằng không chắc chắn cho mọi người mang đến khó có thể tính ra tổn thất, khác không nói. Lần này thiết kế phục kích Trang Bất Hủ, liền chưa chắc như vậy dễ dàng, thậm chí khả năng bị Trang Bất Hủ chỗ tính toán, Ngư Đạo tình cảnh cũng nguy hiểm. Diệp Tín cười ha hả nhìn Ôn Dung vài người tham thảo trò chuyện, đều nói nhân tài khó có được, nhưng đối với Diệp Tín mà nói, chỉ cần giỏi về đào móc bồi dưỡng, nhân tài khắp nơi đều có, khó có được là có thể tín nhiệm nhân tài. Thiên tội doanh tướng sĩ còn là quá ít, nếu như muốn khống chế được quốc khí, khống chế được đại vệ quốc, hắn cần đến từ mỗi cái phương diện hiệp trợ. Hơn nữa hắn còn được có lý do tín nhiệm đối phương. Thẩm Diệu phía sau là Thẩm Vong Cơ, Thiệu Tuyết phía sau là đại vệ quốc khổng lồ nhất thương đoàn, chỉ cần khiến Thẩm Diệu cùng Thiệu Tuyết ngồi trên bản thân chiến xe, hắn đem thu được hai cổ giúp đỡ. Ôn Dung địa vị có chút đặc thù, tuy rằng đã bị Ôn gia trục xuất khỏi gia môn, nhưng Ôn Hoàng Nhâm cùng Ôn Dung là trong chóng đo chiều gió, Thiết Tâm Thánh tại điện nghị trong nhục nhã Diệp gia, là Ôn Hoàng Nhâm đứng ra, quét Thiết Tâm Thánh mặt mũi, lại công khai muốn đem Ôn Dung gả cho hắn Diệp Tín, từ góc độ nào đó nói, phải chăng đối xử tử tế Ôn Hoàng Nhâm cùng Ôn Dung, thành hắn Diệp Tín phải chăng tuân theo đạo nghĩa tượng trưng. Đương nhiên, những thứ này là từ lạnh như băng, không hỗn loạn bất kỳ một cái nhân tình tự ăn khớp mặt làm ra phán đoán, nhưng hắn Diệp Tín là một có cảm tình người, kỳ thực hắn có thể nữa ẩn nhẫn một đoạn thời gian, như vậy hắn rất có khả năng hòa bình tiếp thu quốc khí, chỉ sở dĩ như vậy cấp bách, không chỉ là bởi vì liên lụy đến tông môn, càng bởi vì hắn đoán được Thiết Tâm Thánh tiếp được tới đủ loại cử động. Diệp Tín không đành lòng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng động lớn tiếng ồn ào, tiếp theo Vương Mạnh thân hình vào, vài bước đến gần Diệp Tín, lấy tay ngay Diệp Tín trong ngực tại trọng trọng đánh một quyền, sau đó giống như điên kêu to, "Tín ca, ngươi làm tốt lắm việc lớn. Thật lớn sự a. Thế nào không mang theo ta một cái? Ta hắn sao sớm biết rằng liền theo ngươi lan lộn." Sau đó Thiết Thư Đăng cũng đi đến, hắn tầm mắt từ Ôn Dung trên người đảo qua, sắc mặt tối sầm lại, tiếp theo nhìn về phía Diệp Tín, trên mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười, "Tiểu Tín, ngươi thật lợi hại. Chúng ta đệ nhất doanh thua tâm phục khẩu phục. Ha ha, vận khí tốt mà thôi." Diệp Tín cười nói. "Đi hắn sao vận khí a? Ngươi đây không phải là làm kẻ ngu sao?" Vương Mãnh kêu lên. "Tiểu Tín, Vương Mãnh nói không sai." Thiết Thư Đăng than thở, "Đổi thành chúng ta, không muốn nói có thể hay không làm được thành, tính là cơ hội xảy ra trước mặt chúng ta, chúng ta cũng không dám đi sở lão hổ giám cổ a, đây chẳng phải là muốn chết." "Tín ca, nói một chút, ngươi rốt cuộc là làm như thế nào?" Vương Mãnh hai mắt trừng như chuông đồng tiểu lớn, hắn vốn là nghĩ tại khi không có ai thời gian đơn độc Diệp Tín, nhưng thấy Diệp Tín sau khi, thực sự không khống chế được mình. "Thật là vật khí." Diệp Tín cười nói, "Lúc đầu ta chỉ là nghĩ mang theo Lang Kỵ lẫn vào Đại Triệu quốc nội bộ, thừa dịp bọn họ quốc nội trống rỗng, khắp nơi chuyển nhất chuyển, chiếm chút tiện nghi, không nghĩ tới tại công chiếm Lão Long Miệng thời điểm, bắt được một thành viên địch đem, trải qua thẩm vấn sau khi mới biết được, kia địch đúng là Trang Bất Hủ coi trọng nhất tôn tử, gọi Trang Thiện Uyên, nghe nói Trang Bất Hủ đem kia Trang Thiện Uyên trở thành nhà cái bà bối, ta liền sinh ra một niệm đầu, nghĩ thử. Một lần đem Trang Bất Hủ dẫn tới, kết quả hắn thật bị lừa. Dẫn tới ngươi có thể thế nào? Đây chính là Trang Bất Hủ a." Thiết Thư Đăng thật dài thở dài ra một hơi thở, tuy rằng đã biết kết quả, hắn vẫn đang vì Diệp Tín lúc đó hoang đường ý niệm mà giật mình. "Nếu hắn rất lưu ý cháu mình, ta đây sẽ không sợ." Diệp Tín thần sắc rất nhẹ nhàng, "Huống hồ ta ngồi xuống đều là Lang Kỵ, đánh không lại ta đám có thể trốn sao? Dựa vào kia mấy thất son bảo câu, chỉ có đi theo chúng ta phía sau ăn khói phần, ta có cái gì tốt lo lắng?" Thu Tường hỏi thăm cặn kẽ trải qua thời điểm, hắn chính là nói như vậy, ăn khớp thượng miễn cưỡng nói xuôi được. "Vậy ngươi là gan cũng quá lớn." Thiết Thư Đăng lộ ra cười khổ, lại nói tiếp, "Chúng ta đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thật không nghĩ tới ngươi biết điên cuồng như vậy." "Đây coi là cái gì, ta trái lại cảm giác khi còn bé bắt nạt Thiết Nhân Hào mới là thật nổi điên đây, ngay cả điện hạ cũng dám chọc." Diệp Tín cười nói, "Dù sao cũng ta đã đứng ở bất bại chi địa, ngay cả thử một lần cũng không dám, quá cho phụ soái mất mặt." "Ngươi cái này thử một lần, thử ra thiên cổ kỳ công a." Thiết Thư Đăng ánh mắt lóe lên một cái, "Nhưng muốn cho Trang Bất Hủ lên tội, sợ rằng không nhẹ nhõm như vậy a." Lại nói tiếp trái lại có chút hết hồn. Diệp Tín nói, "Ta mang theo Lang Kỵ cùng Trang Bất Hủ nói một trận, lại chạy một trận, cùng bọn họ hao chỉnh lại 4 ngày 4 đêm, ta không thả người, Trang Bất Hủ chỉ có thể theo, vô giới thiên lang tốc độ nếu so với son bảo câu mau nhiều, chúng ta luôn luôn thở dốc thời gian, Trang Bất Hủ tại nơi 4 ngày 4 ban đêm, nhưng ngay cả mí mắt chưa từng khép lại qua, sau cùng đã sức cùng lực kiệt. Tín ca, ngươi lập được bực này đại công, chủ thượng nhất định sẽ cho ngươi tự thống nhất quân." Vương Mãnh trơ mặt ra, "Lưu cho ta cái vị trí có được không? Sau này ta liền theo ngươi." Chương 116, Quốc Nguy Nghi Lương Tướng. Thiết Tâm Thánh đã bị bệnh, bệnh hết sức trọng, dưới tình huống bình thường, có thượng trụ quốc chiến lực cường giả chắc là sẽ không sinh bệnh, nhưng loạn trong giặc ngoài khó khăn dồn dập dưới, Thiết Tâm Thánh cũng không chịu nổi, nghe được đã đến gần Cửu Đỉnh Thành, hắn dây rủa đến bò dậy, ở bên trong giam nâng đỡ miễn cưỡng đi ra xe liễn, xa xa nhìn về phía phương xa Cửu Đỉnh Thành. Có lẽ là một loại ảo giác, có một loại hưu quảng cảm đập vào mặt, ra thành nên tiếp thái các thẩm vòng cơ còn có vương cung nhị tổng quản tiểu phúc tử, chỉ mang theo mười mấy cái tùy tùng, khiến loại này hưu quảng cảm lại tăng lên vài phần. Thấy tiểu phúc tử thân ảnh, Thiết Tâm Thánh giận tí mặt, chợt tránh thoát hai cái nội giam nâng, bước đi tiến lên, xanh mặt, một chữ cũng không nói, giơ tay lên liền cho Tiểu Phúc Tử trọng trọng một cái bạt hai. Tiểu Phúc Tử lảo đảo một chút, lại sợ hãi cúi đầu. Ngươi cho là cô bố ý vệ là cái gì? Nghe tiếng tấu là bọn hắn trách nhiệm, bọn họ không phải là chiến sĩ. Thiết Tâm Thánh giống giận, ngươi lại có thể đem bố ý vệ khu ra chiến trường đi chịu chết. Ngươi cái này đủ nô tài ba. Bố ý vệ là Thiết Tâm Thánh sáng lập, trải qua hơn 20 năm kinh doanh, cuối cùng cũng có đủ kích thước nhất định, bảy thai mắt đã tạo thành một tâm lưới, khiến Thiết Tâm Thánh miễn cưỡng có thể làm được thai mắt thông suốt, nhưng ở cùng Huyết Sơn quân đoàn hôn chiến trong, bố ý vệ tổn thất cực kỳ thảm trọng, gần nghìn tên bố ý vệ, chỉ còn hơn 100 người, trong đó còn lớn hơn nửa mang cho. Lúc đó nghe được tin tức này, Thiết Tâm Thánh không sai biệt lắm ngất đi qua, hơn 20 năm tâm huyết hủy hoại chỉ. Trong chốc lát, khiến hắn đau lòng tới cực điểm. Tâm Thánh, ngươi là không biết lúc đó thế cục có bao nhiêu sao nguy cấp. Tiểu Phúc Tử phía sau có cái áo tang láo giả đứng dậy, chậm rãi nói, chúng ta chỉ có thể toàn lực ứng phó, nhưng... Không ngờ tới Phan Viễn Sơn lại còn phái ra một chi quân hiểm trợ, ai? Thẩm Vong Cơ sửng sốt, hắn vốn cho là kia áo tang láo giả là bố ý vệ người, nghe được láo giả kia lại có thể ngay mặt xưng hô Thiết Tâm Thánh tên, hắn lúc này minh bạch khẳng định có nội tình, chẳng qua đây là bố ý vệ sự tình, hắn không có phương tiện hỏi thăm cái gì. Có thể trách ai được? Một cái khác áo tang láo giả cười khổ nói, chúng ta chỉ biết tu luyện, cũng không cầm binh pháp. Nếu như Ngụy Quyền ở đây, cho dù là đổi thành Hàn Tăng Muội, Phan Viễn Sơn đều tuyệt không khả năng như vậy tùy tiện đắc thủ. Kia áo tang láo giả nói phải tình hình thực tế, Thái Các Thẩm Vong Cơ xử lý chính vụ là một tay hảo thủ, Thái Lệnh Vương Phương có thể làm được công chính nghiêm minh, nhưng bọn hắn cũng không có ở ngoài ra qua binh. Do thăm Phan Viễn Sơn Huyết Sơn quân đoàn tới gần, liền như ong vỡ tổ sông ra nên địch. Không phải là bọn họ đần, mà là quá thiếu kinh nghiệm, hơn nữa lúc đó tình huống phi thường cấp bách. Chỉ muốn xa xa ngăn trở Phan Viễn Sơn đại quân, không thời gian tỉ mỉ chế định kế hoạch tác chiến. Tính là đổi thành một cái bình thường nhất đại doanh thống lĩnh. Cũng biết phòng hoạn với chưa xảy ra, nhất định rộng tung ra thám mã, không có khả năng khiến một chi quân hiểm trợ không bị bất kỳ ngăn trở nào tập kích Cựu Đỉnh Thành. Thẩm Vong Cơ hô hấp trở nên dồn dập. Hắn chỉ cảm giác mình trên mặt nóng bỏng đau, phòng bị quân địch chia đột kích chắc là binh pháp trong đơn giản nhất, bình thường nhất chuyện. Có thể hắn hết lần này tới lần khác đã quên phòng bị, trước đây tại Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện, hắn cũng đã làm giáo viên. Cũng cho học sinh giảng giải qua binh pháp, thế nào đến phiên chính hắn, liền phạm xuống như vậy ngu xuẩn sai lầm. Kỳ thực không chỉ là Thẩm Vong Cơ, Vương Phương cũng giống vậy đem chiến dịch này trở thành vô cùng nhục nhã, bằng không cũng sẽ không điên cuồng như vậy tiến công Đại Vũ Quốc. Hiện tại Vương Phương vẫn như cũ xuất lĩnh lính mới trú đóng ở vùng biên giới thượng, dù sao cùng Đại Vũ Quốc đã trở mặt, vùng biên giới không thể không có lực lượng phòng thủ. Tâm Thánh, ta Đại Vệ Quốc không thiếu thượng trụ quốc cấp chiến lực, thiếu là có thể bày mưu nghị kế thượng tướng A. Mở miệng trước nói chuyện áo tang láo giả than thở, 10 năm cây cối, 100 năm thụ nhân, Ngụy Quyển già rồi, Hàn Tam Muội cũng già rồi, hiện tại không nắm chặt tìm kiếm nhân tài, sợ rằng 20 năm sau khi, ngươi liền muốn rơi vào không người nào có thể dùng hoàn cảnh. Nói xong dễ dàng, cái gọi là thiên quân dịch đắc, một tướng khó cầu, muốn tìm đến có thể cùng Ngụy Quyển đánh đồng xuất tài, nói dễ vậy sao? Một cái khác áo tang láo giả lắc đầu nói. Thiết Tâm Thánh trong lòng khổ sở nặng hơn, nguyên lai Ngụy Quyển sau khi còn có Diệp Quan Hải, có thể Diệp Quan Hải đã chết, hắn còn có thể nể trọng ai đó. Đúng lúc này, một cái kỵ sĩ từ phương xa vọt tới, một bên bay nhanh một bên lên tiếng la lên, đại thắng. Bắc tuyến đại thắng. Chủ thượng. Bắc tuyến đại thắng A. Thiết Tâm Thánh sửng sốt, nghiêng đầu hướng kỵ sĩ kia nhìn lại, nguyên lai là vẻ mặt phong trần thu tưởng, xem như vùng võ doanh thống lĩnh, không hảo hảo chăm sóc những học sinh kia, bản thân chạy về tới làm cái gì. Thiết Tâm Thánh trong lòng tức giận, sắp tới hắn tính tình càng ngày càng không xong, thường xuyên vì việc nhỏ quá lôi đình, kỳ thực hắn cũng minh bạch như vậy không tốt, nhưng thực sự không khống chế được bản thân. Rất nhanh, kỵ sĩ kia đã đến gần rồi, Thiết Tâm Thánh lớn tiếng quát dẹp đường, đại triệu quốc đã qua toàn quân tháo chạy, không nên đại thắng. Thu tưởng, vùng võ doanh ở đâu? Nếu như nói đại vệ quốc nghĩ đào móc ra chân chính vừa mới, chỉ có thể từ Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện trong tìm, hiện tại những học sinh kia đã thành Thiết Tâm Thánh của quý, tuyệt không cho sơ thất, cho nên khi biết Tiêu Ma chỉ nỗ lực phục kích vùng võ doanh sau khi, hắn mới không để ý tả hữu ngăn, dứt khoát xuất lĩnh tất cả binh lực bắc thượng, cùng Tiêu Ma chỉ quyết chiến, chỉ có thể hận Tiêu Ma chỉ một lòng muốn bảo tồn thực lực, thấy sự không thể làm, liền lĩnh quân rút đi. Thu tưởng đã lướt đến phụ cận, lăn xuống ngựa. Hắn có thể cảm ứng được tiêu điều không khí, biết được quân tâm đã sa sút tới cực điểm, sau đó dùng lớn nhất sức lực la lên đứng lên, nỗ lực khiến tất cả binh sĩ cũng nghe được, chủ thượng. Bắc tuyến đại thắng. 100 năm đại thắng A. Cái gì đại thắng? Thiết Tâm Thánh quát dẹp đường. Diệp Tín xuất lang kỵ lẻn vào đại triệu quốc cảnh nội, bố trí mai phục trận chém hổ đầu quân trang bất hủ. Thu Tưởng giơ lên trong tay bao quần áo, cùng hô nói, Trang Bất Hủ thủ cấp ở đây. Thiết Tâm Thánh đột nhiên hóa thành pho tượng, Thẩm Vong Cơ trong mắt bạo khởi tinh quang, ra ngoài đón điều khiển, còn có Thiết Tâm Thánh xuất lĩnh cung cấm quân, nghe được câu này đều trở nên trợn mắt hốt mồm. Thu Tưởng, ngươi, ngươi nói cái gì? Thiết Tâm Thánh căn bản không dám tin tưởng lỗ tai mình. Diệp Tín xuất lang kỵ bố trí mai phục, trận chém hổ đầu quân Trang Bất Hủ. Thu Tưởng lần nữa toàn lực la lên. Đây là, một cái độc nhãn tướng lĩnh đột nhiên vượt qua đám người ra, nên hướng Thu Tưởng, Tổng viện đại nhân, đem Trang Bất Hủ thủ cấp cho ta. Kia độc nhãn tướng lĩnh đúng là Đặng gia gia chủ Đặng Chi Quốc, lần này cũng theo Thiết Tâm Thánh đi trước Bắc Tuyến, hắn trái lại hiểu binh, nếu như hắn lưu thủ Cửu Đỉnh Thành, Phan Viễn Sơn tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy đắc thủ. Thu Tưởng cầm trong tay bao quần áo đưa cho Đặng Chi Quốc, Đặng Chi Quốc cởi ra bao quần áo, đem thủ cấp lấy ra nữa, nhìn chăm chú quan sát chỉ chốc lát, xoay người đi hướng Thiết Tâm Thánh, hai tay dâng thủ cấp, thanh âm run rẩy, chủ thượng, quả thật là Trang Bất Hủ thủ cấp, tuyệt đối sẽ không sai. Thiết Tâm Thánh động tác tượng cương thi thông thường, hắn vừa tiếp nhận Trang Bất Hủ thủ cấp, thân hình đột nhiên về phía sau lảo đảo một chút, suýt nữa ngã quỵ, may là Đặng Chi Quốc tay mắt lanh lẹ, một thanh đỡ hắn. Tổng viện đại nhân, Diệp Tín làm sao có thể chém giết Trang Bất Hủ? Ngươi cũng biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đặng Chi Quốc nhìn về phía Thu Tưởng. Vì sao không thể? Kỳ thực Thu Tưởng đuổi tới ở đây, cũng là sức cùng lực kiệt, hắn miễn cưỡng lên tinh thần, Diệp Tín tuy rằng trẻ tuổi, nhưng cơ trí bách biến, dụng binh như thần, lần này. Hắn mới bao lớn, cũng dám làm dụng binh như thần bốn chữ này. Đặng Chi Quốc không khỏi nhăn lại mi, đừng nói Diệp Tín, ngay cả Ngụy Quyển, Diệp Quan Hải cũng không dám như vậy khoe khoang. Đặng đại nhân, ngươi vừa mới tiếp nhận đi là cái gì? Không cần Thu Mô nhắc nhở a. Thu Tưởng hỏi ngược lại. Đặng Chi Quốc nghẹn lời, Thẩm Vong Cơ nhảy qua trước hai bước, Tổng viện đại nhân, Diệp Tín là làm sao làm được? Thiết Tâm Thánh ánh mắt đống nhiên trường đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Thu Tưởng, hắn cũng muốn biết đáp án. Lại nói tiếp cũng là Trang Bất Hủ thiên mệnh nên tuyệt, hết lần này tới lần khác gặp được Diệp Tín. Thu Tưởng than thở, Diệp Tín xuất lĩnh lang kỵ lẻn vào Đại Triệu Quốc cảnh nội, vốn định buôn tập linh đỉnh, khiến Đại Triệu Quốc phải rút quân về tự cứu, làm chủ thượng giảm bớt áp lực. Hắn dẫn theo bao nhiêu người, cũng dám nhúng chàm linh đỉnh. Đặng Chi Quốc lắc đầu nói, Thu Tưởng ngẩn người, Diệp Tín trái lại nói qua hắn muốn đánh nhau linh đỉnh, nhưng vẹn vẹn nói một chút, làm chủ thượng phân ưu vân vân chỉ là hắn suy đoán, bị Đặng Chi Quốc như vậy hỏi, hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Chi Quốc, có phần này tâm chính là tốt. Thiết Tâm Thánh chậm rãi nói, ta đại vệ tọa ủng hơn 10 vạn đại quân, lại có ai ngờ qua muốn vì cô phân ưu. Đặng đại nhân, chớ để coi thường Diệp Tín. Thu Tưởng không vui nói, hắn mặc dù tại thời niên thiếu không cách nào ngưng tụ nguyên lực, nhưng tâm cao chí xa, một mực đau khổ nghiên tập binh pháp, cuối cùng lấy được đại thành, bằng không làm sao có thể trong thời gian thật ngắn thu hết lang kỵ chi tâm. Mọi người đều nói Diệp Tín là phế vật, ha ha ha. Nếu như là phế vật, những thứ kia hổ lang chi sĩ làm sao sẽ cam tâm nghe theo một cái phế vật điều khiển. Thu Tưởng trong lời nói còn có hơn phân nửa là hắn suy đoán, như vậy khả năng giải thích Diệp Tín năng lực tồn tại, mặc kệ người khác tin hay không, hắn là tin. Tổng viện đại nhân, ngươi nói trước đi nói Diệp Tín là như thế nào làm được. Thẩm Vong Cơ vội la lên, sau đó nhìn về phía Đặng Chi Quốc, Đặng đại nhân, ngươi ít nói vài câu a. Diệp Tín xuất lĩnh lang kỵ công chiếm Lão Long Miệng, hắn vốn muốn chọn tuyến đường đi Bắc Thượng, đột kích Linh Đỉnh, không nghĩ tới tại Lão Long Miệng trộm được một thành viên hán tướng, đúng là Trang Bất Hủ cực kỳ coi trọng tôn tử Trang Thiện Uyên, người này tại Bắc Tuyến cũng rất có danh khí. Thu Tưởng nói, sau đó Diệp Tín liền cải biến kế hoạch, dùng Trang Thiện Uyên làm mồi dụ, dẫn Trang Bất Hủ. Chẳng qua Diệp Tín cũng biết Trang Bất Hủ chiến lược rất mạnh, lo lắng lang kỵ không phải là Trang Bất Hủ đối thủ, liền lúc nói lúc đi, Trang Bất Hủ vì cứu trở về cháu mình, chỉ có thể đuổi sát không bông, chỉnh lại 4 ngày 4 đêm, làm cho Trang Bất Hủ hạ không được mã, hợp không hơn mắt, sau cùng tại Trang Bất Hủ dầu hết đèn tắt chi cảnh, mới phát động lôi đình tê kích, trận chém Trang Bất Hủ. Tại Thu Tưởng miêu tả hạ, một cái dũng mãnh, không sợ, cơ trí, trung thành thiếu niên tướng quân thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong đầu, đương nhiên Thu Tưởng nói chỉ là một thứ đại khái, Diệp Tín là như thế nào khiến Trang Bất Hủ không dung tha, lại không dám mạnh mẽ động thủ, những thứ kia liền cần chính bọn hắn đi nao bổ, khẳng định không có đơn giản như vậy. Quốc Nguy biết lương tướng A. Thẩm Vong Cơ thở dài một hơi. Thiết Tâm Thánh chỉ cảm giác mình trong ngực một mảnh lửa nóng, thậm chí có ngửa mặt lên trời thét dài xung động, hết giận, chân giải khí A. Nếu như đại vệ quốc tướng sĩ đều có thể tượng Diệp Tín một dạng lợi hại, chính là một cái đại triệu quốc, đã sớm thần phục tại dưới móng sắt. Chương 117, Di vật. Tại đại vệ quốc cảnh nội, duy nhất một nhánh cao hứng bừng bừng quân đội, chính là vùng võ doanh, tại rút quân về trên đường, có thể coi như là hát bài hát trẻ em quản gia còn. Bởi vì Diệp Tín là thứ năm doanh học sinh, mặc kệ hắn lập được cái dạng gì công lao, đều là vùng võ doanh chiến tích, chí ít bọn họ có thể quang minh chính đại đối với người khác giảng, chúng ta thứ năm doanh Diệp Tín làm sao, mà những quân đội khác binh sĩ, chỉ có làm người nghe phần. Diệp Tín lúc này đây không có ly khai vùng võ doanh, cùng đại quân cùng lên đường, nếu như lang kỵ tốc độ cao nhất đi tới, chỉ cần mười mấy cái giờ là có thể chạy về Cựu Đình Thành, nhưng trở lại quá nhanh không có gì chứng dụng. Đầu tiên, hắn cần thời gian tỉ mỉ tự hỏi tương lai, càng cần thời gian cho Thiết Tâm Thánh lưu lại hòa hoãn chỗ trống. Diệp Linh, Ôn Dung vài người đi ở cưỡi đội phía trước, Diệp Tín tầm mắt thỉnh thoảng phiêu hướng Ôn Dung, hắn ánh mắt có vẻ rất phức tạp. Lão đại, lúc này đây thật động xuân tâm sao? Tạ Ân đến gần Diệp Tín, hạ giọng cười hì hì nói, lúc này mới tính bình thường, bằng không tất cả mọi người nghĩ đến ngươi là một người đầu đá đây. Ngươi biết cái gì? Diệp Tín khẽ lắc đầu một cái, ta là cảm giác thật xin lỗi nàng. Thật xin lỗi nàng. Từ đâu nói đến? Tạ Ân ngây ngẩn cả người. Nàng là ta bảo mệnh phụ. Diệp Tín khẽ thở dài, ta nhất định phải đem nàng đặt hiểm cảnh, khả năng bảo đảm mọi người bình an. À mấy ngày nay ta một mực hỏi mình, ngươi có lương tâm sao? Thế nhưng, ta thì có biện pháp gì? Hiểm cảnh. Lão đại, ngươi chỉ rốt cuộc là cái gì? Ta thế nào không hiểu đây? Tạ Ân vò đầu nói. Chờ Thiết Tâm Thánh suy sụp sau khi, ngươi tự nhiên liền hiểu. Diệp Tín nói. Tạ Ân nhếch nhếch miệng, đối thông thường người thông minh tới nói, đi ra bước đầu tiên, minh bạch bước thứ nhì, thấy bước thứ ba, đã coi như là rất không dễ dàng, có thể Diệp Tín lòng dạ sâu không lường được, hoàn toàn có thể dùng yêu nghiệt để hình dung, người khác chỉ có thể nhìn đến ba bước, hắn lại có thể thấy tám, chín bước, thậm chí là vài chục bước. Diệp Tín dùng lần lượt sự thực chứng minh rồi hắn năng lực. Cho nên Tạ Ân là tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng, hắn thế nào cũng không nghĩ ra được, đem Ôn Dung đặt hiểm cảnh, là có thể giữ được mọi người. Còn là Thiết Tâm Thánh suy sụp sau khi. Đến cùng vì sao? Kia! Thiết Tâm Thánh lúc nào sẽ suy sụp? Tạ Ân thay đổi đề tài. Nhanh! Diệp Tín ngẩng đầu dừng ở mặt trời chiều, khi hắn cây đao đưa cho ta thời điểm. Ta thuận tiện cho hắn một đao là được. Rốt cuộc, Cựu Đỉnh Thành tường thành xuất hiện ở phương xa. Đã có thể thấy to lớn từ đỉnh, vùng võ doanh một trận tiếng hoan hô như sấm động. Đội ngũ bắt đầu rối loạn. Các tướng sĩ phía sau tiếp trước hướng về Cựu Đỉnh Thành phương hướng chạy đi. Diệp Tín vung tay lên, lang kỵ đám đồng thời nhanh hơn tốc độ. Lướt qua đoàn người, thứ nhất nhảy vào Cựu Đỉnh Thành, bảo vệ tử đỉnh còn có xem cửa thành phòng thủ thành phố quân tướng sĩ không có theo thường lệ tìm tra. Trở tay đem tay phải nắm tay, tại trên ngực nhẹ nhàng nện đến. Đây là đang đối lang kỵ chào. Vào thành sau, Ôn Dung, Thiệu Tuyết cùng Thẩm Diệu phân biệt hướng Diệp Tín xin nghỉ, kỳ thực lấy thân phận các nàng không cần thiết lưu ý những này, chào hỏi là tốt rồi, hướng Diệp Tín xin nghỉ, đại biểu cho các nàng nội tâm đã đem mình làm lang kỵ trong một thành viên. Thấy được Diệp ra đại môn, Diệp Tín vừa nhảy xuống vô giới thiên lang, một cái thân ảnh liền từ trong viện đi ra, đó là một trung nhân nhân, nghiên kỷ tại trường 40, tuấn mi lãng mục đích, dáng người cao to, mặt trắng không cần, tuyệt đối là một cái mỹ nam tử, chẳng qua niên kỷ hơi lớn. Diệp Linh đầu tiên là trợn mắt hốt mồm, tiếp theo khu động vô giới thiên lang vào tới. Thân hình từ vô giới thiên lang trên lưng nhào lên, đánh về phía trung niên nhân kia, trong miệng phát ra vui buồn lẫn lộn tiếng hô, cha. Trung niên nhân kia trong mắt tràn đầy cương chịu chi sắc, hắn giang hai cánh tay ôm lấy Diệp Linh, mà Diệp Linh tại hắn trong ngực lên tiếng khóc lớn. Trung niên nhân kia dùng tràn ngập từ tính thanh âm thấp giọng khuyên giải an ủi đến Diệp Linh, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tín, trong mắt hắn tinh quang nổ bắn ra, mà Diệp Tín bốn bề yên tĩnh đứng ở nơi đó, hai mắt hơi hơi nheo lại. Đó là cường giả giữa va chạm. Tràn đầy xem kỹ. Một lúc lâu, trung niên nhân kia nở nụ cười, chậm rãi nói, Tín Nhi, ngươi quả thực trưởng thành. Nhị thúc, luôn luôn tốt không? Diệp Tín cũng lộ ra vui vẻ. Trung niên nhân kia chính là một mực bị giam áp ở trên trời tù trong Diệp Tùy Phong. Diệp Tín vì đại vệ quốc lập được bực này kỳ công, sẽ đem Diệp Tùy Phong tiếp tục nhốt tại trong thiên lao, cũng quá không hợp lý. Hơn nữa, đây là mượn hơi Diệp Tín bước đầu tiên, cũng là cực kỳ trọng yếu một bước, cho nên tại Thiết Tâm Thánh trở lại Cựu Đỉnh Thành ngày thứ nhì. Diệp Tùy Phong liền nhận được lệnh đặc xá, đi ra thiên lao. Có được không? Người ở đây trong thiên lao ngồi qua vài ngày sẽ biết. Diệp Tùy Phong than thở, vào đi. Lang kỵ nhộn nhịp đi vào Diệp gia, hiện tại cũng không cần nữa che gạt, bọn họ có thể thoải mái trú thủ tại chỗ này. Diệp Tùy Phong cùng Diệp Tín, Diệp Linh đi vào phòng khách, cái khác các tướng sĩ phân công nhau tìm kiếm mình sân nhỏ. Diệp Tín đã khai báo hạ, dù sao cũng Diệp gia sân nhỏ rất lớn, sân nhỏ cũng nhiều. Trang bị cái này mấy chục cái người là không thành vấn đề. Ba người ngồi xuống sau khi, Diệp Linh không ngừng bận rộn cùng Diệp Tùy Phong vừa nói chuyện, giống như muốn đem mấy năm thua thiệt đều bù lại, không ngừng Diệp Tín, ngay cả Diệp Tùy Phong cũng không có xen mồm cơ hội, sau cùng thực sự không nhịn được, cắt đứt Diệp Linh nói, Tiểu Linh, mẹ ngươi đây.
Nương.
Ca ca đem nương đưa đến một chỗ an toàn đi. Diệp Linh nói.
An toàn phương.
Diệp Tùy Phong trong mắt lần nữa nổ lên tinh quang, hắn minh bạch cái này an toàn phương đại biểu cho cái gì, Tín Nhi, xảo gánh ở nơi nào.
Tiểu Linh không phải mới vừa nói sao, an toàn phương.
Diệp Tín cười cười. Diệp Tùy Phong có chút kinh ngạc, chần chờ chỉ chốc lát, quay đầu đối Diệp Linh nói, Tiểu Linh, ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta có chút chuyện khẩn yếu muốn cùng ca ca ngươi nói.
Cái gì chuyện khẩn yếu không thể nói cho ta biết nha.
Diệp Linh quật khởi miệng, ngay cả ca ca hiện tại không dối gạt ta đây.
Nghe lời.
Diệp Tùy Phong nghiêm mặt nói.
Diệp Linh không tình nguyện lắc lắc thân thể đi ra ngoài, Diệp Tùy Phong dừng một chút, hắn không có nhắc lại đặng xảo ánh, Tín Nhi, ngươi rốt cuộc là thế nào chém giết Trang Bất Hủ.
Ta lần đầu tiên nghe được tin tức này thời điểm, căn bản không thể tin được.
Đây là việc nhỏ.
Diệp Tín thấp giọng nói, ta có càng chuyện trọng yếu muốn cùng nhị thúc nói một chút.
A.
Diệp Tùy Phong gật đầu nói, ngươi nói.
Danh tướng là phụ soái bản thân sáng lập, còn là cùng nhị thúc cùng nhau sáng lập.
Diệp Tín nói.
Cái?
Cái gì?
Diệp Tùy Phong bị kịch liệt đâm kích, dĩ nhiên nhịn không được nhảy cách cái ghế, tuấn mỹ mặt đã biến thành màu xanh đen, ngươi tại sao có thể như vậy hỏi?
Xem ra nhị thúc quả nhiên biết được nội tình, đó chính là người sau.
Diệp Tín than thở, nhị thúc một mực bị giam ở trên trời trong tủ, chắc là cố ý tỏ ra yếu kém a.
Ngài đang lo lắng ai?
Tông Biệt Ly.
Ngươi?
Ngươi làm sao biết được những này?
Diệp Tùy Phong dùng không dám tin tưởng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tín.
Rất đơn giản.
Diệp Tín nói, phụ soái muốn dẫn binh tác chiến, không có khả năng chú ý đến danh tướng, như vậy nhất định phải có một người thay thế phụ soái khắp nơi bôn ba. Nhớ tới nhị thúc trước đây rất ưa thích xuất ngoại du ngoạn, ta cũng liền đoán được.
Diệp Tùy Phong biết được Diệp Tín đã rất lợi hại đến có thể dựa vào làng kỵ thực lực chém giết địch quốc đại soái Trang Bất Hủ, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Tín nhãn giới sẽ trở nên cao như thế, tựa hồ trên đời sẽ không có gì bí mật có thể giấu giếm được hắn, hắn là Diệp Tín.
Hắn thật là Diệp Tín.
Tín Nhi, ngươi,
nói cho ta biết, ngươi là làm sao biết danh tướng.
Diệp Tùy Phong ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn.
Ta có một người bạn gia nhập danh tướng.
Diệp Tín nhàn nhạt nói.
Ai?
Là ai?
Diệp Tùy Phong lập tức hỏi tới.
Tiêu Ma Chỉ.
Diệp Tín nói.
Diệp Tùy Phong hóa thành một tòa pho tượng, chỉ là mấy hơi thở thời gian, hắn gặp to lớn trùng kích một cái tiếp theo một cái, may là hắn có trụ quốc cấp thực lực, đổi thành người bình thường, đã sớm bệnh tim phát chết vĩnh tiểu, còn là như vậy, hắn cũng bị cả kinh khắp cả người mồ hôi lạnh, chân nhỏ. Cánh tay, môi còn có mặt mũi gò má thượng cơ thể, đều ở đây khẽ run.
Ngươi và Tiêu Ma Chỉ,
làm sao sẽ trở thành bằng hữu?
Diệp Tùy Phong tốn sức hỏi.
Ta và hắn không phải là thông thường bằng hữu, nếu có cơ hội làm rớt hắn, ta không có chỉ chốc lát chần chờ, hắn cũng một dạng, nhưng nếu như chúng ta chưa từng biện pháp làm rớt đối phương, vậy chỉ có thể tận khả năng hợp tác rồi.
Diệp Tín nói, lúc này đây ta cho hắn một điểm nhỏ giáo hấn, lại được biết ta trận chém Trang Bất Hủ. Như vậy hắn phái ra nhắn nhủ thiện ý người mang tin tức hẳn là ở trên đường A, cũng chính là mười mấy ngày nay là có thể đến.
Hơi hơi dừng một chút, Diệp Tín lại mở miệng nói, nhị thúc, ngài vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây, chuyện quá khẩn cấp, ngài nhất định muốn cho ta một đáp án, ngài một mực nỗ lực tránh né, có đúng hay không Tông Biệt Ly?
Là.
Diệp Tùy Phong cười khổ gật đầu, lúc đó đi tìm Tông Biệt Ly là đại huynh, Tông Biệt Ly cũng không biết ta tồn tại, đại huynh Tây đi sau khi, ta sợ hắn tìm ta phiền phức. Chỉ có thể ra này hạ sách, Tông Biệt Ly cũng không pháp xác nhận ta và danh tướng có quan hệ, như vậy.
Hắn muốn tìm ngươi, là nghĩ đoạt được phụ soái lưu lại ách vận chi hoa.
Diệp Tín cắt đứt Diệp Tùy Phong nói.
Diệp Tùy Phong đã mặt không còn chút máu, hắn đột nhiên lảo đảo đến gần Diệp Tín, dùng hai tay chế trụ Diệp Tín vai, hai mắt trừng lao đại, gắt gao quan sát đến Diệp Tín. Một lúc lâu, hắn rốt cuộc đến xác nhận, chậm rãi đem Diệp Tín bung ra, thì thào nói, ngươi là Tín Nhi.
Nhưng ngươi
làm sao biết biến thành bộ dáng như vậy?
Nhị thúc, ta đây mấy năm cũng có bản thân gặp gỡ.
Diệp Tín nói, huống hồ nhị thúc vừa mới ở ngoài cửa không phải là cũng đã nói sao?
Ta trưởng thành, là thật trưởng thành.
Thế nhưng,
ngươi trưởng thành cũng phải là một người a.
Ta thế nào cảm giác?
Ngươi bây giờ tựa như quỷ một dạng.
Diệp Tùy Phong cười khổ nói, không sai, Tông Biệt Ly một lòng phải lấy được đại huynh lưu lại ách vận chi hoa vốn là rất ít ỏi. Nghị không làm cho bất luận kẻ nào chú ý mượn đi ách vận chi hoa, càng là khó càng thêm khó khăn, cho nên, hắn tình thế bắt buộc.
Nhị thúc, ngươi biết ách vận chi hoa tung tích?
Diệp Tín hỏi.
ngươi là Tín Nhi. Ta cũng sẽ không giấu giếm ngươi. Diệp Tùy Phong than thở, ta biết được. Nếu như ngươi không phải là nhị thúc ta, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói những này. Diệp Tín cười cười, đem ách vận chi hoa giao cho ta. Tốt. Diệp Tùy Phong không có bất kỳ do dự nào, sau đó lần nữa thở dài, cũng là lớn huynh di vật, vốn là hẳn là giao cho ngươi. Chương 118, ở chuông phải do người buộc chuông. Tại Diệp Tín cùng Diệp Tùy Phong triển khai trò chuyện thời điểm, Vương Thành trong cung điện, cũng có một hồi trọng yếu phi thường nói chuyện, Thiết Tâm Thánh ngồi ở vương tọa thượng, tham gia nghị sự thần tử cũng không nhiều, chỉ có Đặng Chi Quốc, Thẩm Vong Cơ, Quan Hàn Mưa cùng Thu Tường vài người. Diệp Tín. Thiết Tâm Thánh tự mình lẩm bẩm, hôm nay hai chữ này hắn đã lặp lại vô số lần, tựa hồ trong lòng có ký kết khó có thể bông. Xem biển ngộ hại việc tuy rằng cùng cô không quan hệ, nhưng cô lúc đó quả thực không có đứng ra ngăn cản, vốn muốn là mượn cơ hội giết một giết xem biển nhuệ khí, khiến hắn sau này không muốn nữa như vậy bướng bỉnh, không ngờ tới sau cùng dĩ nhiên đến thai như vậy kết quả. Thiết Tâm Thánh thở dài một hơi, mấy vị, các ngươi đều là cô trọng thần, loại thời điểm này cũng không cần có lo lắng, thật muốn bắt đầu dùng Diệp Tín sao. Một khi hắn cánh chim trưởng thành, quấn quýt với xem ngành hàng hải tình, mọi chuyện cùng cô đối nghịch, cô lại nên dùng cái gì tự xử. Chủ thượng, Thu Tưởng thứ nhất đi ra, bách tính ở giữa có một câu nói tục ngữ, nói xong rất chuẩn xác, lòng người đều là thiện dài. Chỉ cần chủ thượng có thể đối Diệp Tín ân sủng có thừa, trước đây những thứ kia không nhanh, tự nhiên sẽ bị chậm rãi bông, kỳ thực vi thần xem ra, Diệp Tín là một trọng tình người, hắn và Tam Điện Hạ quan hệ cũng không tệ, chính là một cái chứng minh, nếu như hắn thật tâm mang ghen ghét, chỉ sợ sớm đã cùng Tam Điện Hạ sơ viễn. Tổng viện lời ấy lại thiện. Thẩm Vong Cơ trầm giọng nói, Diệp Tín đối tiểu nữ có nhiều chiếu cố, thậm chí được một vô giới thiên lang, chỉ vì tiểu nữ trước đây giúp qua Diệp Linh, hơn nữa theo ta được biết, lang kỵ lương đồng là nguyên thạch, theo tháng phát ra, tiểu nữ chỉ là cùng Diệp Tín cùng đi chuyến đại triệu quốc, ha ha. Tiểu nữ vừa đi vào tiên thiên vũ sĩ cảnh, cùng lang kỵ so sánh với kém đến xa, căn bản không giúp được Diệp Tín bận, cho dù như vậy, nàng cũng mang về 10 viên nguyên thạch. Đưa đòi nhất hạ, hắc nói cách là được miễn phí không đạn cửa sổ quan sát. Chủ thượng, Diệp Tín tâm tính cùng lang soái không giống với. Thu Tường lại nói bổ sung, có lẽ là bởi vì Diệp gia thay đổi rất nhanh, còn có hắn bị đánh vào thiên tội doanh duyên cớ, tính cách trở nên có chút quái đản, năm gần đây thở nhỏ càng sâu, nhưng lại rất nặng tình xưa. Diệp Tín không chỉ là cùng Tam Điện Hạ quan hệ tốt, nghe nói Thái Lệnh đại nhân chi tử Vương Mãnh cũng phải một vô giới thiên lang đây. Tiểu nữ nói cho ta biết, nàng nghe được Diệp Tín nói cho Ôn Dung, khiến Ôn Dung đem Hoành Nhâm đưa Diệp ra đi ăn ở. Thẩm Vong Cơ nói, chẳng qua lấy Hoành Nhâm bản tính, chỉ sợ là không biết đáp ứng. Thiên tội doanh. Thiết Tâm Thánh nhăn lại mi, đây cũng là một cọc tâm sự, lúc đầu đúng là hắn tự mình hạ chiếu lệnh, đem Diệp Tín nhốt vào thiên tội doanh. Chủ thượng, hiện tại có lời đồn đãi, nói lúc đầu Diệp Tín là bị người vu hãm. Thu Tường biết vâng lời nói, dù sao cái đề tài này quá mẫn cảm, nhưng mặc kệ lời ấy thật hay giả, Diệp Tín lúc đó hội họp làm, một mặt là bởi vì tuổi nhỏ, dễ dàng bị người xúi giục, về phương diện khác hẳn là đối thất công chúa cũng có vài phần u mê chi tình a. Thu Tường, ngươi, đây là ý gì? Thiết Tâm Thánh hỏi. Chủ thượng, thời chuông phải do người buộc chuông a. Thu Tường mỗi chữ mỗi câu nói. Ngươi là nói. Hủy thật. Thiết Tâm Thánh ngây ngẩn cả người. Chạng vạng, một chiếc xe ngựa dừng ở Tín Nghĩa lâu bên cạnh cửa nách trước, Diệp Tín nhảy xuống xe ngựa, chậm rãi đi vào. Cửa nách sau có hai cái hán tử, thấy Diệp Tín đi tới, vội vàng muốn lên trước ngăn cản, Diệp Tín giơ tay lên đem một khối màu đen thẻ bài ném tới, đó là Nghĩa Minh lão đại mặc diễn tín vật, kia hai cái hán tử liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ thối lui đến một bên. Nghĩa Minh tổng bộ nội, mặc diễn đang ngồi ở bên cạnh bàn, chăm chú viết cái gì, mà kia tử xe cho tượng giống như con khỉ không thành thật, lại có thể ngay trên bàn ngồi xếp bằng, túi đầu nhìn mặc diễn. Mặc diễn, vốn có không nghĩ lắm miệng, có thể ta thực sự không nhịn được. Thử xe cho than thở, người chiêu thức ấy chứ. Thật là xấu được nhất tuyệt, quả thực cùng tất gà không sai biệt lắm. Chí ít ta biết biết. Mặc diễn nhàn nhạt nói, sau đó thần sắc hắn dừng một chút, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Đại nhân có lệnh, mỗi ngày đều muốn học 10 cái chữ, đồng thời làm được sẽ biết, thời gian dài như vậy tới ngươi một mực lười biếng a. Hắc hắc hắc. Ngươi quản ta. Thử xe cho mắt lẽ nhìn về phía mặc diễn. Ngươi sẽ không sợ lớn người biết xử phạt ngươi. Mặc diễn nói. Nhiều như vậy huynh đệ đây, lão đại tổng không biết chỉ nhìn ta chằm chằm một cái a. Tử xe cho tùy tiện nói, hơn nữa ta liền không rõ, lão tử có thể làm đao chặt người, còn không được. Nhận thức chữ gì a, có đôi khi a, ta cảm giác lão đại quả thực tượng ta khi còn bé mẹ, suốt ngày toái toái niệm có phiền hay không? A Mặc Diễn thở ra một hơi thật dài, sau đó rất thích ý nheo lại mắt, thật là thoải mái.
Cái gì thoải mái?
Thử xe cho hỏi.
Trong lòng ta thoải mái, nhưng ngươi lập tức liền muốn không thoải mái.
Mặc Diễn than thở.
Và ngươi?
Tử xe cho rằng Mặc Diễn đang gây hấn với, nếu như là tại ngàn mét ở ngoài, ta đây phục ngươi, khiến ta quản ngươi gọi cha đều thành, hiện tại chúng ta cự ly chẳng qua 3 mét, có tin ta hay không đem ngươi người đầu vóc đánh thành chó đầu vóc?
Ta không cùng ngươi đánh.
Mặc Diễn không mặn không nhạt trả lời, chẳng qua, ngươi bây giờ chậm rãi xoay qua chỗ khác, hướng cửa xem.
Xem lông A.
Tử xe cho xoay người, đông nhiên thấy Diệp Tín liền lặng lặng đứng ở cửa, hắn hù vừa nhảy, suýt nữa từ trên bàn chồng đi xuống. Sau đó vội vàng xoay người rơi trên mặt đất, cười theo nói, lao đại, ngài đã trở về nhà.
Ha ha ha.
Ta nhớ ngươi muốn chết.
Mặc Diễn, sau này ngươi cho ta nhìn hắn.
Diệp Tín không để ý Tử xe cho, liên tục 10 ngày, mỗi ngày đều sẽ phải viết 50 cái chữ, không làm được quân pháp làm.
Tử xe cho sắc mặt thật bụi, trước đây mỗi ngày nhận thức 10 cái chữ, hắn đều thống khổ được nghiến răng nghiến lợi, mỗi ngày 50 cái chữ, đơn giản là muốn mạng hắn.
Là, đại nhân.
Mặc Diễn lộ ra âm hiểm cười.
Lúc này đây được nhiều ít viên nguyên thạch.
Diệp Tín cầm xe cho đá phải một bên, cùng Mặc Diễn đối diện ngồi xuống.
Tổng cộng là 46.147 viên.
Mặc Diễn lật trong tay sổ sách, thượng tam phẩm có 3 viên, trong tam phẩm có 3.109 viên, hạ tam phẩm có 2.9822 viên, còn lại đều là không vào phẩm nguyên thạch.
Thu hoạch không nhỏ a.
Diệp Tín thở dài một hơi.
Đại nhân, ta đã tốn mất hơn 1.000 viên nguyên thạch.
Mặc Diễn nói, các huynh đệ cũng không thể trắng bận một hồi, Quỷ Tiên Sinh cùng ta muốn 500 viên, Chu tổng bộ bên kia cũng cần an tâm.
Ừ, đây là ngươi sự, chính ngươi làm chủ, ta không hỏi tới.
Diệp Tín nói, tiếp theo hắn thoại phong nhất chuyển, Hồng Tiền Bối đã đến.
Đến rồi.
Mặc Diễn gật đầu nói, ngay phía sau, đại nhân muốn gặp hắn.
Vị kia Hồng Tiền Bối chính là Diệp Tín khiến Tiết Bạch Kỵ xuất ra 600 viên nguyên thạch đi mời lên trụ quốc cấp cường giả. Cũng chính là Diệp Tín theo như lời biến hóa thế cân bằng vì thắng thế cái điểm kia, thời gian mấy tháng, hắn rốt cuộc tại Diệp Tín chuẩn bị phát động trước khi chạy tới.
Ừ, mang ta đi qua.
Diệp Tín nói.
Bên này đi.
Mặc Diễn đứng lên.
Diệp Tín cùng Mặc Diễn rời khỏi phòng, Tử xe cho lại một cử động nhỏ cũng không dám, vẫn như cũ đứng tại chỗ. Hắn là cái không sợ trời không sợ đất nhân vật, chỉ sợ Diệp Tín, tại thiên tội doanh thời điểm, bị Diệp Tín chơi đùa thảm, lòng còn sợ hãi. Hiện tại duy nhất có thể làm, chính là tàn bạo nhìn chằm chằm Mặc Diễn bóng lưng, trong miệng nói thầm đến, tốt ngươi cái Mặc Diễn, ngươi dám ông ta.
Chỉ chốc lát, Mặc Diễn mang theo Diệp Tín đi vào một gian rất u tĩnh tiểu viện, Mặc Diễn đi tới viện môn trước, cao giọng nói, Hồng Tiền Bối thế nhưng nghỉ ngơi.
Vào đi.
Mặt trong có một cái thanh âm giả nua nói.
Hai người đẩy ra viện môn, đi vào nhà giữa, thấy một cái qua tuổi 60 lão giả chính ngồi ngay ngắn ở phía trước cửa sổ, Mặc Diễn mỉm cười nói, Hồng Tiền Bối. Đây chính là ta nhà thiếu chủ.
Nói xong hắn nhìn một chút Diệp Tín, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Lão giả kia dừng ở Diệp Tín, tiếp theo, hắn chậm rãi đứng lên, đây là đối Diệp Tín một loại tôn trọng, ngược không phải là bởi vì Diệp Tín thân phận, đến rồi hắn loại cảnh giới này cường giả, đối khí tức cảm ứng phi thường nhạy cảm, mà Diệp Tín lúc này lại không che giấu bản thân, tuy rằng còn không cách nào chuẩn xác phân rõ Diệp Tín thực lực, nhưng hắn có thể nhìn ra được Diệp Tín cường đại.
Ra mắt Hồng Tiền Bối.
Diệp Tín hơi hơi cung kính cung thắt lưng, vạn bối biết được lớn Trần Quốc có Nam Tông Bắc Hồng nói đến, hôm nay có may mắn nhìn thấy tiền bối, quả nhiên phi phạm.
Tiểu giáo viên chớ có khách khí, mời ngồi.
Lão giả kia hướng một bên để cho khiến.
Song phương đồng thời ngồi xuống, lão giả kia hơi trầm ngâm một chút, nếu tiểu giáo viên đi thẳng vào vấn đề, lão phu kia cũng liền đi thẳng về thẳng, tông biệt ly quả thực tại Cựu Đỉnh Thành.
Ngay Cựu Đỉnh Thành.
Diệp Tín nói, trước đó vài ngày, hắn còn bên ngoài khắp nơi chạy nhanh. Hiện tại hẳn là đã trở về, chỉ là ta tạm thời tìm không được hắn giấu ở địa phương nào.
Hắn tại là tốt rồi.
Lão giả kia ánh mắt lộ ra lưới đao kiểu hào quang, sớm muộn gì sẽ đụng phải.
Hồng Tiên Bối là tâm buồn thiên hạ ẩn sĩ.
Diệp Tín cười nói, ta thuộc hạ nói cho ta biết, hắn tìm được Hồng Tiên Bối, muốn dùng 600 viên nguyên thạch thỉnh Hồng Tiên Bối ra một lần tay, nhưng bị Hồng Tiên Bối cự tuyệt, về sau hắn nhắc tới tông biệt ly tại Cựu Đỉnh Thành, Hồng Tiên Bối lại không chút suy nghĩ, lập tức đáp ứng, ha ha.
Tông gia thời đại đạt được quý chủ thượng tin trọng, vốn nên tan xương nát thịt để quân ân mới là, dĩ nhiên từ quý quốc trốn tránh, lão này chưa trừ diệt, quý quốc trên dưới chi tâm khó an a.
Tiểu giáo viên, liền chớ để tại lão phu trên mặt dắt vàng.
Lão giả kia khe khẽ thở dài, lão phu nguyện tới Cựu Đỉnh Thành, chỉ vì thù riêng.
Hồng gia bị người từ Lệ Thủy đuổi sau khi ra ngoài, lão phu cũng không có cái gì chủ thượng.
A.
Diệp Tín ngẩn người, đối phương như vậy thản nói, hoặc là còn khác biệt dụng ý. Chẳng qua, lão phu chỉ có một người, tông gia đã có rất nhiều chó săn. Lão giả kia chíu khởi mi, không phải là lão phu khiếp chiến, sợ rằng. Cái này xin hãy tiền bối yên tâm. Diệp Tín nói, ta ngồi xuống có không ít tinh nhuệ, tự nhiên cho tiền bối trở lại một cái công bình chiến cuộc, kỳ thực. Tiền bối chỉ cần ngăn chặn tông biệt ly nhất thời nửa khắc là tốt rồi, đợi cho chuyện, hắn cũng liền có chạy đằng trời. Hơn nữa, kế hoạch gặp phải một ít biến động, có thể muốn mấy tháng sau khi, mới có thể làm phiền đến tiền bối. Cái gì biến động? Lao giả kia hỏi. Cựu đỉnh thành sắp tới gặp phải một ít việc lớn, tông biệt ly chưa chắc hiện thân, nhưng tiếp được tới, liền không được phép hắn tọa sơn quan hổ đấu. Diệp Tín nói, tiền bối muốn an tâm chờ một đoạn thời gian. Chương 119, lại thấy thân nhân. Sáng sớm, cựu đỉnh thành cửa thành vừa mở ra, lang kỵ liền đi ra cửa thành, ly khai cựu đỉnh thành, hướng về phong thành phương hướng xuất phát. Trừ Ôn Dung, Thiệu Tuyết cùng Thẩm Diệu sau khi, tất cả lang kỵ đều ở đây, chẳng qua, Mặc Diễn núp ở cưỡi đội ở giữa trong xe ngựa, bên trong xe ngựa trừ hắn ra, còn có vị kia họ Hồng lão giả. Diệp gia đối ngoại mượn cớ, phải đi phong thành nhận người. Phong thành là Diệp Quan Hải lang quân quật khởi chi địa, có đại lượng sản nghiệp, rất nhiều lui ra tới bị thương tàn phế tướng sĩ cũng bị Diệp Quan Hải an bài tại phong thành dưỡng lão. Bọn họ tuy rằng không có biện pháp lần nữa rong ruổi xa trường, nhưng huấn luyện lính mới chắc là dư giả. Chẳng qua, đây chỉ là Diệp Tín mượn cớ, chân chính mục đích là nhìn có thể không đem Tông Biệt Ly dẫn tới, cho nên mới phải mang cho vị kia họ Hồng lão giả. Tông Biệt Ly tồn tại, khiến Diệp Tín cảm thấy rất không thoải mái, bởi vì hắn không biết Tông Biệt Ly. Không có biện pháp cấu tạo Tông Biệt Ly an khớp tuyến, đối Diệp Tín mà nói, đây là một viên bom, không biết lúc nào sẽ bạo tạc, mang đến không cách nào tưởng tượng phiền phức, nếu như khả năng nói, càng nhanh giải quyết càng tốt. Chỉ là, Diệp Tín cũng không có báo hy vọng quá lớn, vẹn vẹn thuộc về một cái tiểu thăm dò, Diệp Tùy Phong mới vừa từ trong thiên lao phóng xuất, Tông Biệt Ly chỉ biết tìm tới môn sao. Căn cứ hắn hiện giai đoạn nhận được tin tức để suy đoán, Tông Biệt Ly chắc là một cái tâm cơ phi thường trầm lắng người, tính cách như vậy gấp gáp. Là khó có thể thành việc lớn, cùng hắn tạm thời làm ra suy đoán không tương xứng. Từ góc độ nào đó thượng phán đoán, hắn Diệp Tín cùng Tông Biệt Ly đều là phạm vào luật trời, không cách nào cứu chuộc tội người, hắn không dám khiến chân chính tu sĩ nhận thấy được bản thân tồn tại, kỳ thực Tông Biệt Ly cũng không dám, như vậy hành sự đều biết tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt, tại đại đa số dưới tình huống, như vậy hai cái tội nhân lẫn nhau thăm dò, phát hiện chưa từng biện pháp giải quyết hết đối phương sau khi, vô cùng có khả năng đạt thành hợp tác quan hệ, nhưng hắn cũng Tông Biệt Ly quan hệ rất đặc thù, hại chết Diệp Quan Hải chân chính thủ phạm, chính là Tông Biệt Ly, hắn không có khả năng tha thứ đối phương, trái lại giảng, Tông Biệt Ly cũng giống vậy, há có thể đi tin tưởng Diệp Quan Hải con trai trưởng. EIG say mê trương, tiết. C ngày mới. Bởi vì có xe ngựa quan hệ, lang kỵ đi tới tốc độ cũng không nhanh, cùng tầm thường thương đội không kém là bao nhiêu, đến rồi ngày thứ nhì chính ngọ, Mặc Diễn nhấc lên màn xe, đối Diệp Tín lắc đầu. Hắn một mực dùng yêu nhãn quan sát đến xung quanh. Thủy Trung không có thể phát hiện dị thường, ý vị này Tông Biệt Ly cũng không ý tìm tích theo vào. Diệp Tín gật đầu, đột nhiên nhanh hơn tốc độ, đuổi lên trước mặt Diệp Tùy Phong, thúc cháu hai người nhìn nhau liếc mắt, cùng nhau thoát ly cưỡi đội, hướng về hoang dã trung hành đi. Tiết Bạch Kỵ, Tạ Ân, Tử Xe cho cùng phụ thương bốn người truy hướng Diệp Tín. Bọn họ tốc độ cũng không nhanh, ngồi xuống vô giới thiên lang đuôi sau còn cột một cây đại tảo chổi, móng đuốt sói thượng cũng quấn quít lấy thật dày vải thô. Bọn họ mục đích là quét rớt Diệp Tín cùng Diệp Tùy Phong lưu lại móng đuốt sói ấn, đại khái chạy ra hơn trăm dặm sau khi, bọn họ còn muốn làm lại một lần, triệt để khiến tất cả vết tích tiêu thất, sau đó sẽ đuổi theo bản đội. Họ Hồng lão giả từ màn xe trong khe hở nhìn thấy màn này, hắn có chút thất thần, thiếu tướng hành sự một mực cẩn thận như vậy cẩn thận sao? Tiền bối làm sao biết thiếu chủ nhà ta là? Mặc Diễn sửng sốt. Ta tuy rằng già rồi, nhưng không phải là người mù. Họ Hồng lão giả nhàn nhạt nói, trừ Diệp gia ai có thể khống chế nhiều như vậy vô giới thiên lang? Diệp Quan Hải đã chết, các ngươi lấy hắn dẫn đầu, như vậy hắn khẳng định chính là Diệp Tín. Mặc Diễn lộ ra cười khổ, vị tiền bối này từ tiến nhập Nghĩa Minh tổng bộ sau khi, một mực đứng ở bản thân trong viện, cũng không đi ra đi lại, có lẽ là lo lắng dẫn tới Tông Biệt Ly cảnh giác, có vẻ có chút biết điều, phi thường phối hợp, hôm nay chỉ là đi ra một lần, liền nhìn ra những này, có thể đột phá thượng trụ quốc cảnh giới cường giả, quả thực mỗi một cái là người ngu. Xin hãy tiền bối vì thiếu chủ nhà ta bảo thủ bí mật. Mặc Diễn trầm giai nói. Đây là bản phận. Họ Hồng lao giả nói, sau đó thoại phong nhất chuyển, thiếu tướng thật trận chém trang bất hủ. Là. Mặc Diễn gật đầu nói, chỉ tiếc ta lúc đó có khác chuyện quan trọng, không có thể đi theo tại đại nhân bên người, bỏ lỡ một trận chiến này. Họ Hồng lao giả nheo lại mắt, không nói gì nữa. Phương xa,
Diệp Tín cùng Diệp Tùy Phong chạy song song với, bọn họ dù sao cũng là thân nhân, tuy rằng lần thứ nhất gặp mặt, Diệp Tín vì Diệp Tùy Phong biểu hiện mà giật mình, Diệp Tùy Phong cũng vì Diệp Tín mà cảm thấy kinh hãi, nhưng bọn hắn đều ở đây trước tiên lựa chọn tín nhiệm đối phương. Diệp Tín quay đầu lại nhìn thoáng qua, Tiết Bạch Kỵ vài người thân ảnh đã không thấy được, hắn nhẹ giọng nói, nhị thúc, qua ít ngày ta có lẽ sẽ phái người tới ám sát ngươi. Làm cái gì vậy? Diệp Tùy Phong sửng sốt, sau đó lập tức hiểu, ngươi muốn cho ta gạt chết. Ừ. Diệp Tín gật đầu nói, Nghĩa Minh đã bắt đầu ở tìm thế thân, mấy năm trước, ta tại một cái dị nhân chỗ đó học được rất kỳ diệu dịch dung thuật, lại dạy cho Chu Tố Ảnh, nàng ở phương diện này năng lực so với ta cường, sửa cũ thành mới, lại làm ra rất nhiều kỳ diệu chơi thật khá đa dạng, chỉ cần tìm được một cái cốt tương hòa ngươi không sai biệt lắm người, trong vòng một ngày là có thể khiến hắn biến thành ngươi, đương nhiên, chỉ có thể ở xa xa xem, gần còn là có kẽ hở. Vì sao khiến ta gạt chết? Ngươi lo lắng tông biệt ly sao? Diệp Tùy Phong nói. Đúng vậy. Diệp Tín nói, vốn là nghĩ ngày mai xuất phát, hôm nay trước hết để cho ngươi chết một lần, chẳng qua, trong lúc nhất thời không tìm được người thích hợp, hơn nữa ta không biết nên thế nào hướng Tiểu Linh khai báo, không nói cho nàng trận tướng, đối với nàng quá mức tàn nhẫn, phán mấy năm, cuối cùng cũng đem ngươi trông trở về nhà, đảo mắt ngươi lại bị ám sát, sợ rằng nàng là khó có thể thừa nhận, sau này tính là hiểu, cũng có thể ghen ghét ta. Nếu như nói cho nàng biết chân tướng, ta lại lo lắng nàng bị người nhìn thấu, người gạt chết sẽ không có ý nghĩa. Diệp Tùy Phong trầm mặc một lúc lâu, nhẹ giọng nói, còn là nói cho nàng biết ta, nếu như không để cho nàng cơ hội rèn luyện, nàng vĩnh viễn cũng dài không lớn, lúc đầu ngươi. Thế nhưng khiến ta nằm mộng đều nghĩ không được, ngươi dĩ nhiên sẽ trở nên như vậy. Ha ha ha. Nhị thúc nói xong có lý. Diệp Tín nói, xem ra ngươi là đồng ý. Ta ở trên trời trong tù ngây người hơn 2 năm. Với ta mà nói, rất nhiều chuyện đều trở nên rất xa lạ. Diệp Tùy Phong nói, cho nên, cũng là ngươi tới bắt chủ ý à, nếu như ngươi cho rằng là đối, ta đây sẽ chết một lần tốt lắm. Vòng qua chân núi, phía trước lại xuất hiện một cái độc hành lang kỵ, đúng là Dương Tuyên Thống. Dương Tuyên Thống chỉ là mang theo hiếu kỳ nhìn Diệp Tùy Phong liếc mắt, không nói gì, cắm đầu cùng tại bọn họ phía sau. Vô Giới Thiên Lang chỉnh lại chạy như bay mười mấy cái giờ, phía trước xuất hiện một tòa núi nhỏ thôn, Diệp Tùy Phong thở dài ra một hơi thở. Hướng sơn thôn cuối thôn một tòa hoang phế miếu nhỏ chạy đi. Diệp Tín hơi hơi dừng một chút, trước mắt cái này tiểu sơn thôn chỉ có 7-8 gia đình, lại giấu ở trong núi sâu, phỏng chừng tại đại vệ quốc hộ sách thượng ngay cả tên cũng sẽ không có. Một người quần áo lam lũ lão giả từ nhỏ trong miếu đi tới, hắn tướng mạo tuy rằng già nua, nhưng hình thể lại dường như thanh niên thông thường khỏe mạnh, liếc nhìn Diệp Tùy Phong, hắn lộ ra vẻ vui mừng. Diệp Tùy Phong nhảy xuống Vô Giới Thiên Lang, giang hai cánh tay ôm ở lão giả kia. Lão giả kia tắc nghẹn được nói không ra lời, Diệp Tùy Phong cũng đồng dạng kích động. Diệp Tín cùng Dương Tuyên Thống đều ngừng, sau đó Diệp Tùy Phong xoay người, đối Diệp Tín nói, Tín Nhi, qua đây bái kiến một chút trưởng bối a, đây là ngươi thân đại cứu, Đàm Tâm Thả. Diệp Tín lấy làm kinh hãi, hắn có thể chưa từng nghe mẫu thân nói qua còn có cậu, chỉ mơ hồ biết được, mẫu thân là từ một tòa rất vàng phá tiểu sơn thôn trong đi tới, nguyên nhân thiên tư hơn người, rất nhanh tại Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện xông ra bản thân thiên địa. Thậm chí tại học viện thi đấu trong, suýt nữa đánh bại Diệp Quan Hải, danh tiếng vang xa. Về sau lại lên tông môn tổng tuyển cử, chiến tích cũng phi thường ưu việt, lý nên trở thành tông môn đệ tử. Kết quả lúc đó chủ trì tổng tuyển cử một vị tu sĩ tiếp nhận rồi thế ra hối lộ, đem Đàm Tâm Tuệ cùng đồng dạng thành tích ưu việt Diệp Quan Hải xóa tên. Nữa về sau sự tình vỡ lở ra, vị kia tu sĩ cũng cảm giác thật mất mặt, hướng sư tôn nhiều muốn 2 cái ngoại môn đệ tử danh lệch, sau đó lại tìm đến Diệp Quan Hải cùng Đàm Tâm Tuệ. Muốn đem hắn đám mang đi, tại nơi vị tu sĩ xem ra, nếu Diệp Quan Hải cùng Đàm Tâm Tuệ vào Thanh Vân Tông, cũng sẽ không gây nữa. Chỉ là Diệp Quan Hải cùng Đàm Tâm Tuệ đều là hạng người tâm cao khí ngạo, bọn họ kiên quyết cự tuyệt tu sĩ kia. Sau khi Diệp Quan Hải khổ đọc binh thư, chặt đứt vào tông môn nghị cách, mà Đàm Tâm Tuệ đi Lạc Hà Sơn, cũng đạt được Lạc Hà Sơn tu sĩ thưởng thức, trở thành Lạc Hà Sơn ngoại môn đệ tử. Diệp Tín nhảy xuống Vô Giới Thiên Lang, nhẹ giọng nói, ra mắt đại cứu. Đây là Tâm Tuệ hải tử. Lão giả kia lau đem nước mắt, bước nhanh đi hướng Diệp Tín, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tín, nước mắt lại không khống chế nổi, mặt mày quả nhiên cùng Tâm Tuệ có 8-9 phần giống nhau. Đàm đại ca, chúng ta có khác chuyện quan trọng, sợ rằng không thời gian nhiều kéo dài. Diệp Tùy Phong nói, đồ vật còn đằng sao? Ta tại đồ vật tự nhiên đã ở. Đàm Tâm Thả lộ ra vẻ kinh ngạc, lá con, ngươi muốn làm gì? Không phải là ta muốn làm gì, là Tín Nhi có chính hắn kế hoạch. Diệp Tùy Phong nói, ngươi đừng nói trước nói. Ta biết được ngươi muốn nói cái gì, trước hãy nghe ta nói hết. Tín Nhi một ngày trước tại Đại Triệu Quốc trận chém hổ đầu quân trang bất hủ,
cầm lại thủ cấp, hắn năng lực đã không phải là người ta có thể phỏng đoán. Hiện tại, ngươi muốn tuyển chọn tin tưởng hắn, đem đồ vật giao cho chúng ta, nếu như còn có cái gì không rõ địa phương, ở trên đường từ từ nói cũng không trễ. Đàm Tâm Thả kinh ngạc tại chỗ đó, Diệp Tín lập được chiến công quả thực quá lớn, mỗi một cái nghe thế sự kiện mọi người sẽ rất kinh hãi, không thể tin được. Đàm đại ca, nhanh một chút. Chúng ta tình thế có chút không ổn, có thể sớm nhất khắc đều là tốt. Diệp Tùy Phong trầm giọng nói, đồ vật chúng ta lấy đi sau khi, ngươi cũng không cần phải thủ tại chỗ này, theo chúng ta đi trong quân A, sau đó ta nữa tỉ mỉ cùng ngươi nói. Đi theo ta. Đàm Tâm Thả xoay người, vội vã hướng miếu nhỏ nội đi đến. Diệp Tín đám ba người cũng đi vào, Đàm Tâm Thả bước nhanh đi tới miếu nhỏ góc trước, lướt nhẹ đi mặt trên khô diệp cùng cho bụi, tiếp theo dùng đầu ngón tay chế trụ đá phiến, đem đá phiến cậy lên. Một cổ lạnh lẽo khí tức tại miếu nhỏ trong tỏ khắp đến, Đàm Tâm Thả mười ngón như đao, đào ra một chùm hoành bùn đất, trong nháy mắt, ngay miếu nhỏ trong đào ra một cái không sai biệt lắm có hơn một thước sâu hố nhỏ. Phía dưới lại có lớp băng, từ Diệp Tín quan điểm, có thể rõ ràng thấy một đóa như biển chén cao thấp, đỏ tươi sắc hoa tươi. Chương 120, nhu đồ. Rất nhanh, chỉnh lại 8 cái khối băng đều bị đào, bày thành hai hàng, tiếp theo, Đàm Tâm Thả lại lấy ra một cái nhỏ hộp, để ở một bên. Diệp Tùy Phong nhìn ách vận chi hoa, hắn rõ ràng đã mất thần, một lúc lâu, lại thở dài một hơi, Tín Nhi, cái này 8 đoá trứng đạo hoa chắc là thế tục hy vọng cuối cùng, hy vọng ngươi. Không muốn hoang phế đại huynh vài chục năm tâm huyết. Ta biết được, nhị thúc yên tâm. Diệp Tín chậm rãi nói, phải biết rằng hắn còn tại phong ấn bản thân Thiên Lang Kình, một khi toàn bộ cởi ra, hắn lực lượng nếu so với hiện tại mạnh hơn nhiều, còn nghĩ hấp thu càng nhiều nguyên lực, coi như là nguyên linh chi thể cũng không khả năng, cho nên mới quyết định dùng tốc độ nhanh nhất đạt được chứng đạo hoa, sau đó đột phá bích lũy, trở thành chân chính tu sĩ. Tuyên thống, ngươi mang theo cái này 8 đoá chứng đạo hoa dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi doanh trại quân đội. Diệp Tín vừa nhìn về phía Dương Tuyên thống, Tiểu Ngư Nhi đã chiếm được chứng đạo đan bí phương, bay tin ít ngày nữa đi ra. Sau đó khiến Thật Thật lập tức bắt đầu luyện chứng đạo đan. Diệp Tùy Phong cùng Đàm Tâm Thả thấy Diệp Tín dĩ nhiên đem chứng đạo hoa giao cho người ngoài, đều có vẻ rất giật mình, cũng không cao hưng, nhưng Dương Tuyên Thống cũng thần sắc tự nhiên, hắn gật đầu, "Tốt, đại nhân, nếu như Tiểu Ngư Nhi bay tin có thể đúng lúc phát đến gia doanh, ta không sai biệt lắm tài năng ở trong vòng một tháng phản hồi Cựu Đỉnh Thành, Thật Thật đan đạo còn là rất lợi hại, ta đối với nàng một cách tự tin." "Chấm đã." Đàm Tâm Thả đột nhiên nói, "Tín Nhi, ngươi muốn luyện chứng đạo đan?" Đúng vậy, đại cứu, có gì không ổn chỗ sao? Diệp Tín hỏi. Đại cứu ngươi trong tay thì có đan phổ, hơn nữa hắn cũng hiểu đan đạo. Diệp Tùy Phong xen vào nói, chúng ta một mực không có biện pháp luyện chứng đạo đan, là bởi vì một ít phối dược rất khó làm được, nhất là thuốc dẫn, chí ít cần 10 viên thượng phẩm nguyên thạch, chúng ta toàn lực ứng phó toàn vài chục năm, cũng bất quá chiếm được 5 viên, còn kém một nửa. Đàm Tâm Thả cầm lấy trên mặt đất hộp nhỏ, chậm rãi mở ra, mặt trong có 5 viên nắp bình lớn. Kim quang bắn ra bốn phía nguyên thạch, quả thực tượng tiểu thái dương thông thường chiếu lấp lánh. Còn có mấy trăm viên thể tích nhỏ, tản ra sán lạn kim sắc sáng bóng nguyên thạch. Chứ 5 viên thượng phẩm nguyên thạch ở ngoài, ta chỗ này còn có hơn 200 nhiều viên trung phẩm nguyên thạch, đều là ngươi phụ thân giao cho ta. Đàm Tâm chậm lại chậm nói, chúng ta nguyên bổn định nhiều hơn nữa tích góp từng tí một chút, dùng những này trung phẩm nguyên thạch đi đổi thượng phẩm nguyên thạch, ai ngờ đến, phụ thân ngươi vừa đi sẽ thấy chưa có trở về. Ta và ngoại giới chặt đứt tin tức, lại không dám tự ý rời nơi đây. Ai? Về sau là lá con tới nói cho ta biết, nói ngươi phụ thân đã gặp bất chắc. Dùng trung phẩm nguyên thạch có thể đổi lấy thượng phẩm nguyên thạch sao? Trao đổi phần trăm là bao nhiêu? Diệp Tín hỏi. Đương nhiên có thể đổi lấy, 80 viên đến 100 viên viên trung phẩm nguyên thạch. Có thể đổi một viên thượng phẩm A. Đàm Tâm Thả nói, thượng phẩm nguyên thạch chân quý nhất địa phương, là có thể dùng đến vào đan. Mà trung phẩm nguyên thạch không chịu đựng được liệt hỏa bị bỏng. Đối rất nhiều bậc thấp tu sĩ mà nói, bọn họ trái lại thật cao hứng dùng thượng phẩm nguyên thạch đổi lấy càng nhiều trung phẩm nguyên thạch. Dù sao cũng bọn họ tạm thời cũng không cần những thứ kia linh đan. Vậy không thành vấn đề. Diệp Tín nói. Tín Nhi, không có ngươi nghĩ được đơn giản như vậy. Đàm Tâm Thả nói, còn có rất nhiều thuốc phụ. Tính được luyện ra một viên chứng đạo đan, nếu như đều dùng không vào phẩm nguyên thạch đi giao dịch, tiêu hao sợ rằng tại 2 vạn viên trở lên. Việc nhỏ một cọc. Diệp Tín nói. Hắn có đầy đủ tự tin, không nói ở lại Đại Triệu Quốc còn có doanh trại quân đội dấu bảo, chỉ cần là cướp sạch 7 tòa tử đỉnh, để hắn chiếm được to lớn thu hoạch, chính là 2 vạn viên không vào phẩm nguyên thạch, hắn đã tiêu hao lên. Đàm Tâm Thả ngây ngẩn cả người, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Tùy Phong, Diệp Tùy Phong đồng dạng có vẻ rất giật mình, bọn họ cũng không biết Diệp Tín đến cùng khống chế được nhiều ít tài nguyên, chẳng qua, bọn họ biết được đây đối với Diệp Quan Hải mà nói là một vấn đề lớn, hàng năm quân phí mới nhiều ít. 2 vạn viên nguyên thạch cũng là việc nhỏ một cọc. Khẩu khí thật là lớn. Tín Nhi, ngươi không có đùa giỡn. Diệp Tùy Phong mỗi chữ mỗi câu hỏi. Ta làm sao sẽ cầm loại sự tình này đùa giỡn? Diệp Tín cười cười. Cũng được. Đàm Tâm thả hít một hơi dài. Tín Nhi, ta đây theo cái này tiểu ca đi một chuyến A, dù sao cũng ta cũng không có tất phải ở lại chỗ này, theo các ngươi đi trong quân. Chỉ sợ ta cũng không giúp được gì. Tốt. Diệp Tín không chút do dự đáp ứng, sau đó nhìn về phía Dương Tuyên Thống. Tuyên Thống, ngươi theo ta đi ra một chút. Diệp Tín cùng Dương Tuyên Thống đi ra miếu nhỏ, đi thẳng đến một gốc cây cây nhỏ hạ. Diệp Tín chần chờ chỉ chốc lát, thấp giọng nói, Tuyên Thống, sau khi trở về nói cho thật thật, đem khác sự tình trước bông, toàn lực ứng phó luyện đan dược. Còn có. Tại đan thành sau khi, nhất định muốn cẩn thận Đàm Tâm Thả. Thế nào? Dương Tuyên Thống chất phát trên mặt tràn đầy kinh hãi, đại nhân, hắn là hàng giả. Đó cũng không phải, đúng là ta đại cứu, tính là ta nhớ lộn, nhị thúc cũng sẽ không sai. Diệp Tín meo lại hai mắt, chẳng qua, ta vẫn cho rằng trên đời thánh khiết nhất đồ vật là người tính, xấu nhất ác đồ vật còn là nhân tính, ta cho các ngươi cẩn thận hắn, chính là vì bảo vệ hắn. Đại nhân, cái này, ta đây có chút không hiểu nổi. Dương Tuyên Thống tốn sức nói, ngươi cũng biết chứng đạo đan ý vị như thế nào. Chỉ cần đạt tới cao cấp tiên thiên vũ sĩ đỉnh phong, có nữa duyên đạt được một viên chứng đạo đan, thì có cơ hội đột phá trần thế bích lũy, trở thành chân chính tu sĩ. Diệp Tín chậm rãi nói, ngươi cho là có bao nhiêu người có thể chống cự được loại này mê hoặc. Hắn mặc dù là ta đại cứu, nhưng đến nơi này loại trước mắt, trong đầu hắn sẽ sinh ra đủ loại ý niệm, ví như nói, hắn biết nghĩ chỉ cần ăn vào viên này chứng đạo đan, tấn thăng làm tu sĩ, như vậy hắn thì có năng lực bảo vệ ta đây cái cháu ngoại, ha ha. Muốn thuyết phục bản thân còn không dễ dàng sao? Ta hiểu được. Dương Tuyên Thông yếu ớt thở dài. Không phải là ta đang nghi, mà là ta không dám khiến ta tín nhiệm mặt người đối không ai có khả năng chống lại mê hoặc. Diệp Tín nói, ta tín nhiệm nhất người là Lao Thập Tam, Tiểu Ngư Nhi cùng Bạch Kỵ, ta có thể cho Bạch Kỵ đi giám sát luyện chứng đạo đan, nhưng tuyệt không sẽ làm Tiểu Ngư Nhi nhúng tay, biết tại sao không? Không biết. Dương Tuyên Thông lắc đầu. Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu. Diệp Tín cười nói, Tiểu Ngư Nhi đã có tư cách ăn vào chứng đạo đan, khiến hắn đi đối mặt loại này lựa chọn, rất không công bình, tính là hắn giữ được tình nghĩa huynh đệ, cũng biết lưu lại một đoạn phi thường thống khổ hồi ức, nếu ta đã lựa chọn tín nhiệm hắn, cũng sẽ không đi thi nghiệm hắn. Tuyên Thống, sau này nếu như chúng ta có thể được đến càng nhiều tài nguyên, ngươi cái này phù đạo sư còn có thật thật đều biết đại phóng hào quang, những huynh đệ này cũng đều biết cầu đến các ngươi, cho nên, ngươi và thật thật phải nhớ kỹ ta nói, các ngươi có thể cho bọn hắn kinh hỉ. Nhưng tuyệt đối không nên đi khảo nghiệm bọn họ nhân tính, càng không thể đem khó có thể cự tuyệt mê hoặc thả tại bọn họ trước mặt, hiểu không? Đại nhân, lần này ta hiểu được. Dương Tuyên Thống ánh mắt có vẻ đặc biệt phức tạp, vị này đại cứu. Ngươi không phải là hoài nghi hắn, mà là lo lắng hắn tại tối hậu quan đầu không khống chế được bản thân, cho nên, ngươi là đang bảo vệ hắn. Được rồi. Diệp Tín gật đầu. Nếu như hắn thật động ác ý đây, giết hắn. Dương Tuyên Thống hỏi. Lại nói tiếp. Danh tướng xuất hiện, hắn chắc cũng là gia đại lực, còn có thu thập được những này chứng đạo hoa. Diệp Tín rất hiếm thấy lộ ra trần trờ thần sắc, khiến thật thật quyết định à, chẳng qua, nếu như các ngươi vận chuyển thỏa đáng, hoàn toàn có thể không cho hắn cơ hội. Tuyên Thống, hôm nay ta đột nhiên nhiều hơn một cái cậu, tuy rằng thật bất ngờ, nhưng ta không nghĩ thoáng qua trong lúc đó lại mất đi hắn. Ta biết rất cẩn thận. Dương Tuyên Thống nói. Sau đó Diệp Tín cùng Dương Tuyên Thống lại đi trở lại, Đàm Tâm Thả đột nhiên muốn đi theo đi. Diệp Tín khai báo thuộc hạ nói mấy câu, cũng hợp tình hợp lý, bọn họ không có gì dị dạng. Diệp Tín nói, đại cứu, ta không có mang khác tọa kỵ qua đây, chỉ có thể khiến hai người các ngươi cùng cưới một vô giới thiên lang. Vô phương. Đàm Tâm Thả lắc đầu nói. Đem 8 đóa chứng đạo hoa đều thu thập xong, phân biệt trang tại vô giới thiên lang 2 bên hầu bao trong, Dương Tuyên Thống cùng Đàm Tâm phóng xa đi. Diệp Tín nhìn hai người bọn họ bóng lưng, đột nhiên nói, nhị thúc, ta đây vị đại cứu là lai lịch gì? Hiện tại tổng nên cùng ta nói một câu A. Ta sớm muốn cùng ngươi nói, nhưng không biết hắn còn ở đó hay không ở đây. Hơn nữa tin tức này đối với ngươi mà nói có chút đột nhiên, ta một mực châm trước. Diệp Tùy Phong chậm rãi nói về ngươi đại cứu lai lịch. Đàm Tâm Thả không vài người biết được, nhưng Đàm Bước Kỳ cũng có đại danh đỉnh đỉnh. Hắn vốn là Lạc Hà Sơn ngoại môn đệ tử, về sau có một lần lầm vào tông môn trong địa, chọc cho tông môn mấy vị trưởng lão giận dữ, liền phế đi hắn tu hành, đem hắn đuổi ra khỏi Lạc Hà Sơn. Đại huynh phải lấy sáng lập danh tướng, cũng nhiều là bị hắn vỡ lòng, bọn ta chẳng qua không phải là thế gian tục nhân, nơi đó có cơ hội biết được ách vận chi hoa diệu dụng, Hắn cho chúng ta chỉ ra một cái đột phá cực hạn tu hành đường, chỉ tiếc. Đại huynh không có. Thể đỉnh qua đây. Nói như thế. Mẹ ta lúc đó lợi hại như vậy, cũng là được đại cứu chỉ điểm A. Diệp Tín hỏi.
Ừ.
Diệp Tùy Phong lộ ra nhớ lại chi sắc. Cái này toàn bộ thông. Diệp Tín nói, hắn chỉ cần một cái cắt vào điểm, hiện tại đã tìm được rồi.
Cái gì toàn bộ thông?
Diệp Tùy Phong sửng sốt. Mẹ ta lúc đó cự tuyệt tiến nhập Thanh Vân Tông, chắc là cố ý a. Dù sao mọi người đều biết nàng và phụ soái là đại vệ quốc người, bỏ qua Thanh Vân Tông, trực tiếp cầu tới Lạc Hà Sơn, về tình về lý cũng không phủ, sẽ gặp người hoài nghi, ha ha. Ngay cả có người hối lộ vị kia chủ trì tổng tuyển cử tu sĩ, cũng là mẹ ta ở sau lưng lấy ra chân a. Kỳ thực nàng mục tiêu căn bản là Lạc Hà Sơn. Diệp Tín nói, Thanh Vân Tông chẳng qua một cái ngụy trang mà thôi, mẹ ta muốn làm đại cứu không có làm xong sự, đúng không? Nói như thế, đại cứu lúc đầu cũng không phải lầm vào trọng địa, hắn có một đại sự. Diệp Tùy Phong sắc mặt đại biến, nhìn Diệp Tín tầm mắt phảng phất giống như nhìn một cái ma quỷ, hắn biết được Diệp Tín biểu hiện rất lợi hại, nhưng không có tự mình bị qua Diệp Tín mang gây áp lực cho hắn, bí mật này Diệp Tín là tuyệt đối không biết, chỉ là hơi chút hướng Diệp Tín tiết lộ một ít nội tình. Diệp Tín là có thể đẩy ra sương mù, nhắm thẳng vào chân tướng của sự tình, loại năng lực này khiến hắn kinh hãi tới cực điểm.
Ngươi,
tại sao nói như thế? Diệp Tùy Phong tốn sức hỏi. Kỳ thực ta một mực có một cái nghi vấn, phụ soái vì sao coi thường Thiết Tâm Thánh, tuy rằng hắn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng nhiều lần cho Thiết Tâm Thánh khó xử.
Diệp Tín than thở, hiện tại ta hiểu, nguyên lai phụ soái quả thực muốn kiếm chỉ tông môn, không phải là nhất thời lên ý, mà là sớm có tư tưởng, như vậy. Hắn như thế nào sẽ coi một cái quốc chủ đây?
Chương 121, Diệp Tín thời đại. Không sai biệt lắm dùng đi hơn một giờ, Diệp Tùy Phong mới đem cả chuyện chân tướng nhất nhất giảng cho Diệp Tín. Năm đó Diệp Quan Hải mặc dù là người ngay ngắn, nhưng không phải người ngu, tuyệt không khả năng nhiệt huyết dâng lên, vô đầu một cái liền quyết định muốn cùng tông môn chống lại, mọi việc đều có tiền căn hậu quả. Diệp Quan Hải có thể làm ra cái loại này quyết định, đúng là hắn biết tông môn, cùng với từng cái một tin tức tích lũy lắng sau kết quả.
Hiện tại đã biết rõ.
Diệp Tùy Phong nhẹ giọng nói.
Không sai biệt lắm.
Diệp Tín gật đầu, như vậy, trong lòng hắn nghi vấn hầu như tìm khắp đến rồi đáp án, trên thực tế Diệp Quan Hải lưu lại kẽ hở nhiều lắm, chỉ cần nói hắn Diệp Tín, lấy Diệp Quan Hải tự ngạo, làm sao sẽ trơ mắt nhìn mình duy nhất hải tử biến thành một cái ăn chơi chắc táng. Hơn nữa hắn Diệp Tín không có biện pháp ngưng tụ nguyên lực, như vậy Diệp Quan Hải hẳn là tận khả năng tìm kiếm giúp đỡ Diệp Tín lương vương, thế nhưng... Diệp Quan Hải biểu hiện tốt tựa như một điểm cũng không quan tâm Diệp Tín. Hiện tại, Diệp Tín đã tìm được rồi Diệp Quan Hải an cấp tuyến, chỉ cần có thể tại tông môn nội có nhất định quyền phát biểu, toàn bộ vấn đề đều là giải quyết dễ dàng, Diệp Tín không có biện pháp ngưng tụ nguyên lực, phát động toàn bộ Lạc Hà Sơn nghĩ biện pháp, Lạc Hà Sơn không được, có thể tìm thượng những tông môn khác, thực sự không được có thể xuất ra rộng lượng tài nguyên đi đổi, Diệp Tín bản tính càng ngày càng quần áo lụa là, khiến Diệp Tín tiến Lạc Hà Sơn, không cho ly khai, nấu thượng mấy năm hoặc là vài chục năm, tự nhiên có thể đem Diệp Tín bản tính vặn qua đây. Chân chính hoạch tâm vấn đề, ngay với kế hoạch có thể thành công hay không, chỉ là, Diệp Quan Hải cùng Đàm Tâm Tuệ đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào Lạc Hà Sơn Thượng, lại không nghĩ rằng Thanh Vân Tông lại đột nhiên xuất thủ, phản bội đến từ chính danh tướng nội bộ, Tông Biệt Ly là một không hơn không kém tiểu nhân. Diệp Quan Hải cho rằng, những này vai phong một cõi các danh tướng từ một loại ý nghĩa nào đó nói đều là bị vứt bỏ người, vì tránh thoát tông môn gông cùng xiềng xích. Mọi người cùng chung chí hướng, tự nhiên có thể nắm tay hợp tác, thế nhưng, có người cũng không nghĩ như vậy.
Chúng ta cũng nên đi.
Diệp Tùy Phong nói. Thúc cháu hai người nhảy lên vô giới thiên lang, hướng về phong thành phương hướng chạy đi, chỉ qua nửa ngày. Bọn họ liền đuổi giết cưới đội. Lên đường bình an vô sự, đi tới phong thành. Diệp Tín khiến Diệp Tùy Phong cùng thu giới sắt đứng ra đi cùng những thứ kia thiên lang quân đoàn xuất ngũ lao binh tiếp xúc. Nghe được muốn trọng chỉnh thiên lang quân đoàn. Đồng thời cam kết bọn họ đi làm giáo viên. Các lao binh tâm tình trở nên cực kỳ phân chấn, nhưng phong thành sản nghiệp còn muốn lưu người trông coi. Trải qua thật lớn một phen tranh chấp, tuyển ra hơn 100 tên lao binh, bọn họ đem cùng cưỡi đội cùng nhau phản hồi Cựu Đình Thành. Những người khác tiếp tục lưu thủ.
Diệp Tín chuyến này là nghĩ nhất tiễn xong điêu, đem Tông Biệt Ly dẫn tới.
Lại đem nó giết chết, sau đó bắt được Ách Vận Chi Hoa, như vậy liền hoàn mỹ. Chẳng qua Tông Biệt Ly cùng hắn theo dự liệu một dạng. Là một rất có thể trầm trụ khí người. Khiến hắn hơi chút cảm thấy chút tiếc nuối. Chỉ là ở trong lòng thở dài một trận, Diệp Tín liền tạm thời đem Tông Biệt Ly quên hết, muốn làm tốt thợ săn. Đương nhiên nếu so với thu săn trầm hơn ổn. Làm cưới đội mang theo các lao binh phản hồi Cựu Đỉnh Thành lúc, thời gian đã qua 8 ngày, Diệp Tín bây giờ là gia đại nghiệp đại, đừng nói chỉ có hơn 100 cái lao binh, tính là nhiều hơn nữa thượng 10 lần, 100 lần, hắn cũng có thể nuôi lên được. Đem các lao binh an trí tốt, càng làm thu giới sắt đám người lưu lại, Diệp Tín mang theo Tiết Bạch Kỵ bọn họ phản hồi Diệp gia. Vừa ngồi vào chỗ của mình, Ôn Dung, Thiệu Tuyết còn có Thẩm Diệu liền cùng nhau đi tìm tới, Lang Kỵ quả thực uy vũ khí phách, nhưng lại quá mức gây vạ, căn bản không có biện pháp che giấu mình hành tích, Diệp Tín bên này vừa vào thành môn, tin tức cũng đã truyền ra. Tín ca, các ngươi chạy đi nơi nào? Thế nào không hô chúng ta một tiếng? Thiệu Tuyết người chân thật nói lời thẳng thắn, đừng quên, ba người chúng ta cũng là Lang Kỵ A. Các ngươi vừa trở về thành, ta là muốn cho các ngươi nhiều cùng trong nhà tụ họp một chút. Diệp Tín nhìn về phía Thiệu Tuyết, hắn thoáng do dự một chút, Thiệu Tuyết, nhà ngươi không có thay đổi gì à? Tại sao như vậy hỏi? Thiệu Tuyết không giải thích được hỏi ngược lại. Huyết Sơn quân đoàn cướp sạch 8 tòa tử đỉnh, năm nay nguyên thạch thu hoạch xuất hiện thiên đại thiếu hụt. Diệp Tín nói, sợ rằng chủ thượng muốn đối mỗi cái thế gia tạo áp lực, các ngươi Thiệu gia hẳn là xếp hạng vị thứ nhất, bằng không chủ thượng không qua được cửa ải này. Thiệu Tuyết lẳng lặng nhìn, chỉ chốc lát, lộ ra vui vẻ, xem ra ta đây một tiếng Tín ca không nói không. Ha ha. Diệp Tín cũng cười, nói như vậy các ngươi Thiệu gia đã sớm định sách. Nếu như đổi thành vài chục năm trước, còn là ta gia gia đương gia, chỉ sợ cũng bị chơi đùa bể đầu sức chán. Thiệu Tuyết nói, nhưng cha ta cùng ta gia gia lý niệm không giống với, cha ta kiên trì cho rằng, tiền chia làm hai loại, chuyển đổi thành hàng hóa, ở các nơi buôn ba, đó là sống, chuyển qua thành tài sản, hoặc là đặt ở kho trong, chính là chết. A, như thế rất có kiến giải. Diệp Tín có vẻ có chút giật mình. Dù sao hắn có xã hội hiện đại tri thức, biết được kinh tế nguyên hình. Nếu như chủ thượng thật muốn khó xử chúng ta Thiệu gia, tổn thất đương nhiên sẽ có, nhưng không biết rất lớn. Thiệu Tuyết nói, chúng ta bây giờ tài sản, chính là từng cái dây chuyền sản xuất, có lại đi tiền đến, có rời đi đại vệ quốc, chỉ cần chủ thượng động một cây tuyến, cái khác tuyến đều biết về phía sau co lại, xa xa tách ra đại vệ quốc, chủ thượng thu hoạch sẽ rất có hạn. Cái gọi là nước chảy bất hủ, nói chính là cái đạo lý này a. Diệp Tín nói, có cơ hội thật muốn trông thấy Thiệu thúc thúc, cũng tốt giải chút kiến thức. Tốt, cha ta đối với ngươi cũng rất cảm thấy hứng thú đây. Thiệu Tuyết nói. Ôn Dung. Diệp Tín tầm mắt chuyển hướng Ôn Dung, ngươi là không phải là gặp phải cái gì việc vui. Ta. Ôn Dung sửng sốt, sau đó lộ ra cười khổ, ta liền phu thiển như vậy sao? Ngay cả điểm ấy tâm tư đều không giấu được. Ôn đại nhân đã ấm lại nhà, đây cũng là Tín ca công lao. Thẩm Diệu cười hì hì nói. Nghe nói Ôn đại nhân đã bị lần nữa xếp vào gia phả bên trong. Hi hi hi. Lão gia tử nhà ngươi đây là đang nháo loại nào à, biến sắc mặt trở nên quá nhanh. Ôn Dung, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta không khác ý tứ, chính là cảm giác. Mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là chuyện tốt. Ôn Dung trắng Thẩm Diệu liếc mắt, chỉ ít mẹ ta trên mặt thấy cười giáng dấp, cha ta cũng không như vậy tiêu trầm. Ngươi không hận Ôn lão sao? Diệp Tín hỏi, sau đó phản ứng kịp bản thân câu hỏi có chút đường đột. Mọi người đều là bằng hữu, tùy tiện nói một chút mà thôi, ngươi không muốn nói ta sẽ không hỏi. Tại sao muốn hận? Ôn Dung sắc mặt rất tự nhiên, ra ra cũng không dễ dàng, hắn muốn lo lắng một đại gia đình người an nguy tồn vong. Diệp Tín than nhẹ một tiếng, lúc đầu những thứ kia trò khôi hài, hắn chỉ đối Ôn Hoàng Nhâm ủng hộ Diệp gia mà giật mình, về phần Ôn nguyên nhân đem Ôn Hoàng Nhâm đuổi ra khỏi nhà, hợp tình hợp lý, không có gì hay ngoài ý muốn. Diệp Tín lớn nhất trí tuệ. Chính là tại tư duy bên trong lĩnh vực cũng không tuân thủ nghiêm ngặt lập trường gì, có thể tự do chuyển đổi, đi phỏng đoán người khác tâm lý, đổi cái quan điểm nói, nếu như hắn Diệp Tín tuổi già, hậu bối đa số rất ít, chỉ có một tôn nữ rất có năng lực, hắn biết sẽ không đem cháu gái này gả cho một cái không đúng tí nào, ưa thích gây chuyện thị phi, khiến quốc chủ tăng ác hậu sinh đây. Tuyệt đối sẽ không. Nếu hắn cũng sẽ không, lại có lý do gì yêu cầu người khác đâu. Ai nha, các ngươi đã quên chúng ta là tới làm cái gì sao? Thẩm Diệu vỗ tay kêu lên, kéo quá xa. Thế nào? Các ngươi còn có khác sự? Diệp Tín hỏi. Tín ca, ngươi thời đại đi tới, phải cố gắng a. Thẩm Diệu hướng Diệp Tín giơ giơ quả đấm nhỏ. Diệp Tín thiếu chút nữa đem vừa uống xong thủy phun ra đi, miễn cương đem ho khan đè xuống, làm cái gì? Ta thời đại. Ngươi không biết. Học viện thi đấu hậu thiên liền chính thức bắt đầu a. Thẩm Diệu cười dài nói, nghe nói chủ thượng cũng tới cho chúng ta trợ uy đây. Nhà của ta sòng bạc đều đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời đều có thể mở đánh cuộc, được rồi Tín ca, nghe nói các ngươi Diệp gia cùng Nghĩa Minh rất thuộc. Vậy ngươi thông báo bên kia một tiếng, không muốn trở lại nhà của ta sòng bạc gây sự à, trở lại chúng ta cũng sẽ không khách khí. Thái các đại nhân còn thường xuyên sòng bạc. Diệp Tín cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nào có. Thẩm Diệu cười, là ta cùng Tiểu Tuyết sáng nghiệp, nàng phụ trách kinh doanh, ta phụ trách giết chết tất cả phiền phức. nơi nào phải dùng tới ngươi. Thiệu Tuyết nói, Tam Điện Hạ cùng Vương Mánh đều có phần tử, có phiền toái bọn họ tự nhiên sẽ xuất thủ, thật không biết e lệ. Đều nhanh 3 năm, ngươi quản qua sự tình sao? Chỉ biết đưa tay đòi tiền. Tốt lắm, chúng ta lại kéo xa. Thẩm Diệu có chút ngượng ngùng, vội vàng nói sang chuyện khác, lúc này đây cùng năm rồi so sánh với, thế nhưng nhân tài đông đúc, Thiết Thư Đăng, Vương Mánh, Tông Vân Cẩm, Tông Mây Thanh Tú, Ngụy Khinh Phàm, Thiết Hủy Chân, Đặng Đa Khiết. Tấm tắc, đều tốt lợi hại đây. Có ích lợi gì? Diệp Linh rất ngạo kiều nói, chỉ cần Diệp Tín ra tay, bọn họ quả thực không có gì dùng. Trước nữa một lần đoạt giải nhất người là Thiết Quan Thiên, hắn đi Thanh Vân Tông, thượng một lần là Đặng Nhiều Diệu, đáng tiếc hắn tại 2 năm trước chết trận tại Đại Triệu Quốc. Thiệu Tuyết nói, lúc này đây phải là Tín ca, Tiểu Linh, ngươi biết ca ca ngươi lợi hại, cũng người không biết ta, cho nên nha, chỉ cần chúng ta sòng bạc thao tác thỏa đáng, là có thể lớn kiếm một khoản. Vậy các ngươi có thể coi là ta một phần. Diệp Linh con ngươi vòng vào chuyện, ta là nói sòng bạc ca. Cái này, không tốt lắm đâu. Năm đó chúng ta thu mua sòng bạc thời điểm, đã phân công hiểu, ta và Tiểu Diệu cắt chiếm 3 thành, Tam Điện Hạ cùng Vương Mánh cắt chiếm 2 thành, ngươi khiến ai cắt thịt nha. Thiệu Tuyết có vẻ khó xử. Ta đây mặc kệ. Diệp Linh nói, nếu như không ta phần, ta liền năn nỉ anh ta nửa nói thua trận tranh tài, cho các ngươi thưởng tình quang. Tiểu Linh, chúng ta còn chưa phải là bằng hữu. Thẩm Diệu than thở. Thân huynh đệ cũng muốn rõ tính sổ. Diệp Linh lắc đầu nói. Ta hiểu được Tiểu Linh nói không sai. Diệp Tín đương nhiên muốn ủng hộ Diệp Linh, chúng ta coi như là nhân tài nhập cổ, hiểu hay không? Còn có à, quyền chủ động ở trong tay ta, ta nghĩ thua chỉ biết thua, nghĩ thắng là có thể thắng, không cho hai chúng ta thỏa mãn, các ngươi sẽ rất thảm rất thảm rất thảm. Ta đã nói không nên tới sao? Thẩm Diệu dậm chân nói, các ngươi xem, bị người tính kế a. Ngươi chừng nào thì không hợp ý nhau. Là ngươi nhảy nhất hoàn hảo không tốt. Thiệu Tuyết nói. Mấy nữ hải tử kêu la tiếng buộc phát lớn, đối Diệp Tín của nôn. Các nàng cũng không hiểu được có cái gì không đúng, coi như mỗi người đều cho rằng chuyện đương nhiên. Chương 122, không công bình thế giới. Kỳ thực Diệp Tín đối Long Nhảy học viện thi đấu cũng không có hứng thú, chẳng qua, nếu hắn muốn làm đại anh hùng, nghị khống chế quốc khí, đây là một cái ác không thể thiếu phân đoạn, hơn nữa Thiết Tâm Thánh đã bắn tiếng thông ra gặp nhau gặp đội nhạc võ, như vậy hắn hẳn là khiến Thiết Tâm Thánh đối mình làm ra một cái minh xác phán đoán. Về phần có hay không bại lộ thực lực của chính mình, Diệp Tín một điểm cũng không lo lắng. Nếu như hắn nghị dầu diếm, không có người nào có thể lộ ra hắn nội tình, quyết định xuất thủ, là bởi vì hắn tại ngắn hạn nội gặp phải to lớn nâng cao, Dương Tuyên Thống đã đi rồi 5 ngày, hắn tin tưởng Dương Tuyên Thống cùng thật năng lực, trong vòng 1 tháng, Dương Tuyên Thống nhất định sẽ gấp trở về. Giữ tại địch nhân căn cứ hắn hiện tại cho thấy thực lực làm ra phán đoán, không thể nghi ngờ là một cái sai lầm chí mạng. Rốt cuộc, đến rồi học viện thi đấu thời gian, Diệp Tín giật mình phát hiện, hắn thật sự là đánh giá thấp Thiệu Tuyết vài người. Kỳ thực Ôn Dung các nàng thực lực tại các học sinh ở giữa đã là đỉnh tiêm, nhưng cùng Diệp Tín thế giới so sánh với, còn là chỗ thua kém không ít, mà khiến Diệp Tín giật mình, là các nàng tại những phương diện khác năng lực. Thẩm Diệu cùng Thiệu Tuyết Sòng Bạc đã tiến vào chiếm giữ Long Đằng Giảng Vũ Học Viện, bởi vì học viện thi đấu là đại vệ quốc vui sướng hướng quang vinh việc trọng đại, học viện cũng sẽ không cấm xuất hiện đánh cuộc, huống hồ Thẩm Diệu có chính thức bối cảnh, nàng cha nhưng khi hướng thái cát, chủ quản chính sự, thế nào cũng phải cấp chút mặt mũi. Bởi vì Diệp Tín lập được công lao quá lớn, bồi thường suất trải qua kịch liệt ba động sau khi, từ từ hướng với ổn định, Diệp Tín bồi thường suất lại là thấp nhất, nói cách khác, rất nhiều người đều xem trọng Diệp Tín. Đây tuyệt đối không được, lợi nhuận quá ít. Rất nhanh, cùng Diệp Tín có quan hệ tin đồn truyền bá ra. Người nghe nói sao? Ngày mai sẽ là tỷ thí, Diệp Tín lại có thể chạy đến thêm phương lâu đi chơi vui vẻ, đi ra thời điểm 2 chân như nhũn ra, thiếu chút nữa nằm út sấp ngã vào trên đường phố, tấm tắc. Cũng không biết hắn ở bên trong là thế nào hoang đường. Diệp Tín hầu như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Mấy cái niên kỷ vừa đầy 16 tiểu cô nương, lại có thể nghĩ ra biện pháp như thế cho hắn tắt nước dơ. Người nghe nói sao? Diệp Tín rất không giảng đạo lý, Diệp Linh cho hắn ngâm trà, đơn giản là nước trà nóng một điểm. Hắn liền đem Diệp Linh mắng to một trận đây. Ngươi xem, Diệp Linh vành mắt bây giờ còn đang đỏ lên. Tiên thiên vũ sĩ đạt được trung cấp hoặc là cao cấp. Thân thể năng lực chống cự phải nhận được trên diện rộng kéo lên, chí ít không có khả năng bị nước nóng nóng đến. Đây là lập biểu hiện giả dối, làm cho một loại ám chỉ. Diệp Tín thực lực rất có hạn. Hơn nữa, Diệp Linh khẳng định ở bên trong gia đại lực, nàng chỉ có đem hết toàn lực phối hợp, mới có thể làm cho điều này lời đồn đãi có thể tin. Người nghe nói sao? Trận chém hổ đầu quân trang bất hủ kế hoạch, là Thiên Lang quân đoàn lão tướng Thu Giới Sát một tay bày ra. xuất lực cũng là Diệp gia những thứ kia gia tướng, Diệp Tín hầu như chuyện gì chưa từng làm, thiên đại công lao liền rơi vào trên người hắn. Ai? Nếu như ta nhà cũng có Diệp gia cái loại này bối cảnh, ta cũng có thể lập được đại công. Ngươi nghe nói sao? Ngươi nghe nói sao? Từng cái cùng Diệp Tín có quan hệ nhắn lại tản mở. Hậu quả trực tiếp chính là khiến Diệp Tín bồi thường suất một đường nâng cao, sau cùng thậm chí so Lý Sùng Lâu vân vân hoàn toàn không hy vọng đoạt giải quán quân người cao hơn. Buổi sáng, An Mặc chính thức nhung trang ôn dung đám người tới Diệp gia. Thấy Diệp Tín mặt không biểu tình đánh giá các nàng, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Tín ca, đây là thế nào nha? Để làm chi nhìn như vậy chúng ta? Thẩm Diệu nũng nịu nói. Lại nói tiếp ta đối các ngươi mấy cái cũng coi như không tệ, liền chịu đựng như vậy hướng trên người ta tắt nước dơ. Diệp Tín chậm rãi nói. Ai nha, chúng ta cũng là không có biện pháp. Thẩm Diệu vừa nói một bên hướng Diệp Linh nháy mắt. Ca, không trách chúng ta nha. Diệp Linh ở một bên ôm lấy Diệp Tín một cái cánh tay, còn không đình loạn choạng, ngươi bồi thường suất quá thấp, một điểm làm đầu cũng không có. Ta còn chưa nói còn ngươi. Diệp Tín nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Linh, liền vì về điểm này phân tử, ngay cả lão ca cũng bỏ được triệt để bán đi đúng không? Không triệt để a, ta chỉ bán một ngày. Diệp Linh rất nghiêm túc trả lời. Diệp Tín nhất thời im lặng, giơ tay lên muốn gõ Diệp Linh đầu, lúc này phòng truyền ra ngoài tới một trận lãng tiếng cười, tiếp theo Diệp Tùy Phong thân ảnh xuất hiện, làm cho người ta cha mặt đánh người giống như có chút không thích hợp, Diệp Tín chỉ phải bắt tay rụt trở về. Diệp thúc thúc. Ôn Dung vài người vội vàng đứng lên, nhộn nhịp hướng Diệp Tùy Phong thi lễ. Diệp Tùy Phong biết được hai năm qua Diệp Linh chiếm được các nàng không ít giúp đỡ, cho nên thái độ rất nhu hòa, đơn giản hàn huyên vài câu, tầm mắt chuyển hướng Diệp Tín. Tín nhi, lúc này đây thi đấu ngươi nghĩ không nghĩ đoạt giải quán quân? Xem tình huống a. Diệp Tín nói, nếu như đến cuối cùng, tất cả mọi người áp ta thắng, ta đây liền đem cá cược gáp cho đối diện, sau đó thua một hồi, chỉ là không biết thiết lập đánh cuộc người có thể hay không thường nổi. Tín ca, ngươi cũng không thể dính vào. Thẩm Diệu sắc mặt thay đổi, đối với các nàng tới nói, Diệp Tín thực lực đã đến cao sơn ngưỡng rừng trình độ, căn bản không coi trọng đoạt giải quán quân, cũng hợp tình hợp lý, hơn nữa Diệp Tín tài sản quá mức kinh người, chỉ là tùy tiện đi một chuyến, là có thể mạc danh kỳ diệu đào ra hơn 1000 viên nguyên thạch, nhiều không nói, chỉ đem kia 1000 viên nguyên thạch đắp lên, các nàng vô luận như thế nào cũng là bồi thường không đi ra. Ta chỉ sợ như ngươi vậy. Diệp Tùy Phong thở dài, ta biết được ngươi cũng không coi trọng hư danh, nhưng ngươi phải hiểu được. Đại huynh năm đó thế nhưng mang kim quan đi ra Long Đằng giảng vũ học viện, muốn cho thiên lang quân đoàn những lao binh kia đối với ngươi tâm phục khẩu phục, nhất định phải bắt lại đầu tên. Tốt lắm, ta biết được, nhị thúc ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Tín bất đắc dĩ nói, chỉ cần ta chăm chú, trong học viện những thứ kia đống cặn bã là đỡ không được ta. Thẩm Diệu cùng Thiệu Tuyết đám người nghe được Diệp Tín làm ra hứa hẹn, vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe phía sau nói, lúc này sẽ không đầy, Thẩm Diệu kêu lên, Tín ca, ngươi cũng là học viện học sinh a. Nói như vậy, vậy ngươi cũng là đống cặn bã. Đi a, chúng ta đều là đống cặn bã. Diệp Tín vung tay lên, sau này ta quân đội đã bảo đống cặn bã quân đoàn. Tín ca, ngươi không phải là đùa thật a? Thiệu Tuyết một đầu hất tuyến, thật là khó nghe tên, không được, nàng muốn rút khỏi làng kỵ. Ta nói cái gì ngươi đều tin a? Diệp Tín cười, đi, xem ta là như thế nào dễ như trở bàn tay nát bấy toàn bộ trở ngại. Thẩm Diệu, Thiệu Tuyết vài người cao hứng bừng bừng đi ra ngoài. Nếu Diệp Tín tỏ thái độ sẽ đoạt giải quán quân, lúc này đây các nàng nhất định phải kiếm quá. Rất nhanh chạy tới Long Đằng giảng vũ học viện, lúc này đây tham gia thi đấu học sinh chỉ có hơn 200 tên, bởi vì đột phá tiên thiên cảnh mới có tư cách tham gia, nhân số so năm rồi muốn thiếu một ít. Tạ Ân đã thay Diệp Tín ghi danh, đại biểu cho Diệp Tín đã đột phá tiên thiên cảnh, đây cũng là ngay từ đầu Diệp Tín có thấp nhất bồi thường suất nguyên nhân, vẫn chưa tới 2 tháng, liền từ sau thiên tiến nhập tiên thiên, sáng tạo đại vệ quốc lập quốc tới nay kỳ tích. Cho dù là năm đó Diệp Quan Hải, cũng bị vung ra thật xa. Bởi vì Thiết Tâm Thánh đã phóng xuất tin tức thông ra gặp nhau gặp Long Đằng giảng vũ học viện, cho nên trong triều có uy tín danh dự chúng đại nhân hầu như đều đến rồi, bây giờ còn là đấu loại, Thiết Tâm Thánh sẽ không tới, nhưng bọn hắn nhất định phải sớm nóng chàng. Tất cả mọi người biết được, lúc này đây đại vệ quốc bị tổn thất to lớn, Thiết Tâm Thánh muốn vượt qua cửa ải khó khăn, nhất định phải đánh mỗi cái thế gia cùng trong triều các thần tử chú ý, biểu hiện tích cực một ít, có thể đối. Bị chém nặng nhẹ không có ảnh hưởng gì, nhưng giám Phật Thiết Tâm Thánh mặt mũi, nhất định sẽ trọng trọng lần lượt làm thịt. Hơn 200 tên học sinh, bị toàn bộ đánh loạn, chia làm 3 tòa đại bằng, mỗi tòa đại bằng trong học sinh đều phải cái khác đại bằng người đánh nhau 2 chàng. 2 chàng toàn thắng cơ bản liền có thể tiến nhập trận chung kết, nếu như toàn thắng người không đạt được mức, sẽ làm những thứ kia có 1 thắng 1 thua chiến tích học sinh lần nữa triển khai một vòng tranh tài, thẳng đến góp đầy 32 tên. Diệp Tín, Ôn Dung đám người cũng bị đánh tan, chỉ có Diệp Tín tại số 1 đại bằng, mà Ôn Dung các nàng bị phân đến số 2 đại bằng cùng số 3 đại bằng, cũng là xảo, làm Diệp Tín chậm rãi đi vào số 1 đại bằng sau khi phát hiện gần 70 học sinh, hắn lại có thể chỉ nhận được một cái Lý Sùng Lâu, cái khác căn bản không nhận thức. Chẳng qua, những học sinh kia đều nhận được Diệp Tín, nhộn nhịp hướng Diệp Tín gật đầu ý bảo, có còn chủ động tiến lên đón cùng Diệp Tín lôi kéo làm quen, trọng chỉnh Thiên Lang quân đoàn đã thành tất nhiên, ý vị này khi bọn hắn đi trong quân lịch lãm thời điểm, vô cùng có khả năng phân tại Diệp Tín dưới trướng nghe lệnh, mặc dù bây giờ thân phận đều là học sinh, nhưng rất nhanh thì sẽ phát sinh to lớn biến hóa, bọn họ là tướng sĩ, mà Diệp Tín là người cầm đầu, đối mặt tương lai người cầm đầu. Thế nào lấy lòng đều không tính quá phận, không biết đi lấy lòng nhân tài là đứng ốc. Ngay cả Lý Sùng Lâu cũng trái lương tâm tiến lên trước, cực lực tìm trọng tâm câu chuyện, những người khác càng không cần phải nói. Diệp Tín thấy các học sinh như vậy tôn sùng hắn, cũng liền không khách khí, khiến người ta tìm tới Tạ Ân, lại để cho Tạ Ân đi cho hắn đưa đến một tờ ghế nằm, sau đó hắn tùy tiện nằm ở ghế trên, câu được câu không cùng những học sinh kia đám trò chuyện nhàn thoại. Những học sinh kia biểu hiện ra đối Diệp Tín tràn ngập cung kính, trong đáy lòng đã có đủ loại nghĩ cách, Tạ Ân đã tấn thăng làm cao cấp tiên thiên vũ sĩ, có trụ quốc cấp chiến lược, như vậy nhân tài chủ động đầu nhập vào Diệp gia, lý nên biểu đạt ra một loại tôn trọng, có thể Diệp Tín đối Tạ Ân tựa như đối đãi bản thân gia tướng một dạng, triệu chi tức tới, huy chi tắc hứ, quá không lễ phép. Quả thật là một đứa con phá của. Nhưng không người nào dám đem ý nghĩ của mình bộc lộ trong lời nói, Diệp Tín dù sao có ngang ngược kiêu ngạo tư bản, bọn họ có cái gì? Tại một trận tiếng trống sau khi, đấu loại chính thức bắt đầu, bởi vì trong vòng một ngày muốn kết thúc đấu loại, học sinh trong lúc đó tỉ thí có thời gian hạn chế, vượt lên trước thời gian không có phân ra thắng bại, coi là thế hòa, thua được 1 phần, thế hòa cắt được 5 phần, thắng nên 10 phần đến 15 phần, thắng vượt sạch sẽ lưu loát, tiêu hao thời gian thiếu, đạt được cũng liền cao nhất, loại này thi đấu chế là vì khiến các học sinh ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, không muốn che giấu mình. Thực lực cũng có thể khiến chư vị viện trưởng cùng giáo viên đám rõ ràng hơn nắm chặt những học sinh kia tiềm năng cao thấp. Đấu loại chính thức bắt đầu sau khi, số 1 đại bằng học sinh trung học liền đem lực chú ý từ Diệp Tín trên người rời đi, bọn họ tập trung tinh thần quan sát tranh tài, kỳ vọng mình có thể học được càng nhiều đồ vật, mà Diệp Tín nhàn rỗi buồn chán, lại có thể tại ghế nằm thượng đang ngủ. Điều này làm cho các học sinh đối Diệp Tín đoán thầm sâu hơn, đối đặc sắc chiến đấu hoàn toàn không cảm thấy hứng thú, Diệp Tín thật tính đem môn sau khi sao? Nếu như cuộc so tài thứ nhất đã bị người đánh bại, mất mặt hay không? Chỉ là, tính là Diệp Tín mất mặt, vẫn như cũ có thể trở thành là Thiên Lang quân đoàn thông soái, dù sao những thứ kia các lao tướng không người nào có thể khống chế. Không công bình a. Thế giới này quá không công bình. Chương 123, An Gian. Tranh tài tại từng cuộc một tiến hành, không sai biệt lắm qua hơn 2 giờ, số 1 đại bằng nội giám thị quan rốt cuộc gọi vào Diệp Tín tên, nhưng không có người đáp lại. Mọi người tầm mắt đều chuyển hướng cái kia ghế nằm, phát hiện Diệp Tín ngủ được say sưa. Lập tức có học sinh tiến lên trước, cười theo kêu lên, Diệp Thiếu. Diệp Thiếu, Diệp Thiếu, tỉnh tỉnh, nên ngươi ra sân. A. Diệp Tín mở rộng hai mắt, tinh thần hắn tỉnh lại đi, trách đến cánh tay kéo tay áo đi ra đại bằng. Đại bằng bên ngoài có 3 tòa thật cao đài chiến đấu, đối ứng 3 tòa đại bằng, chung quanh là dường như thể dục tràng thông thường khán đài xung quanh ngồi đầy người, lúc này đây học viện thi đấu. Quy cách nếu so với trước đây cao nhiều, chí ít trong chiều quan to hầu như đều tới đông đủ, cộng thêm cửu đỉnh thành thích xem náo nhiệt vũ sĩ, dự thi học sinh ra thuộc kéo nhà mang miệng qua đây vì thân nhân mình trợ uy, còn có long đẳng giảng vũ học viện hậu thiên cảnh học sinh, ngồi tràn. Đầy leo leo, căn bản nhìn không thấy chỗ trống. Diệp Tín đi tới đài chiến đấu cạnh, theo thang gỗ đi lên bò, số 1 đại bằng nội học sinh thấy không hiểu ra sao, sau đó vừa mới cái kia đánh thức Diệp Tín học sinh đi nhanh xông lại. Ôm thang gâu ngửa đầu kêu lên, Diệp Thiếu. Không phải là cái này đài chiến đấu. Ngài cái này một vòng là người khiêu chiến, muốn đi số 2 đài chiến đấu, là số 2. Như vậy a? Diệp Tín nết nết miệng, sau đó lại theo thang gỗ leo xuống. Bên này, học sinh kia rất nhiệt tình, xem ra hắn là nhất định muốn cùng Diệp Tín trước lăn lộn cái quen mặt, dẫn Diệp Tín hướng số 2 đài chiến đấu đi đến. Phụ thân, đó chính là Diệp Tín. Trên khán đài Ôn Hoàng Nhâm thấp giọng nói. Tuy rằng hắn bị Ôn gia đuổi ra qua gia môn, nhưng hắn là tinh khiết hiếu người, trong lòng chẳng những không có sinh ra hận ý, ngược lại cùng đi qua mở dạng, nỗ lực tại đòi Ôn Nguyên Nhân yêu thích. A. Ôn Nguyên Nhân tầm mắt xa xa rơi vào Diệp Tín trên người, chỉ chốc lát, hắn lộ ra vui vẻ, người này khí vũ hiên ngang, long hành hổ bộ, không hổ là xem biển hậu nhân. Ôn lão, nói đến ánh mắt, sợ là chúng ta cũng không bằng Hoành Nhâm a. Thẩm Vong Cơ mỉm cười nói, hiện tại không biết có bao nhiêu người ước ao các ngươi Ôn gia đây. Nếu như Diệp Tín thành Ôn gia con rể, nặng như vậy cả sau khi Thiên Lang quân đoàn tự nhiên sẽ biến thành Ôn gia rút sức, Ôn Nguyên Nhân một mực bảo trì khiêm tốn, không ngoài là Ôn gia trong tay không có tập đoàn tính lực lượng quân sự, hơn nữa lớn tuổi. Từ lâu thành quá cung vị trí lui xuống tới, bị Đặng Chi Quốc chiếm lấy. Có Diệp Tín chỗ dựa, Ôn gia mở mày mở mặt thời gian không xa. Ôn Nguyên Nhân vừa định nói chuyện, đột nhiên thấy Diệp Tín đi tới phương hướng có chút không đúng. Kinh ngạc tại chỗ đó, mà cùng trên khán đài Đặng Chi Quốc lộ ra vui vẻ, cái này nhìn thật là náo nhiệt. Ôn Nguyên Nhân hừ lạnh một tiếng. Ôn Hoàng Nhâm thần sắc cũng biến thành có chút không vui. Diệp Tín đã leo lên số 2 đài chiến đấu, đột nhiên phát hiện, đứng ở trên đài một chỗ khác. Dĩ nhiên là Ôn Dung, hắn có chút kinh ngạc. Nhìn chung quanh một chút, thấy trừ hai vị phụ trách đốc chiến viện trưởng bên ngoài nữa không người ngoài, kinh ngạc nói, là hai chúng ta đánh. Ôn Dung biểu tình đồng dạng kinh ngạc. Nàng trăm triệu không nghĩ tới bản thân trận đầu lại là đối mặt Diệp Tín, dừng một chút, nàng lộ ra bất đắc dĩ vui vẻ. Kỳ thực Ôn Dung cũng không nghĩ tại lần thi đấu này trong đạt được làm người ta chú mục thành tích tốt, dù sao nàng mới 16 tuổi, dựa theo Ôn gia trước đây tưởng tượng, nàng hiện tại nhiệm vụ là nỗ lực nâng cao tiến cảnh, sau đó rèn luyện bản mạng kỹ, đợi được tiếp theo thi đấu, nàng bản mạng kỹ đã rèn luyện hoàn thành, thực lực cũng tấn thăng làm trung cấp tiên thiên vũ sĩ, đó mới là nàng đại phóng màu sắc thời điểm, hiện tại chỉ là tới học tập. Ta chịu thua. Ôn Dung quay đầu hướng đốc chiến viện trưởng nói, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Tín. Diệp Tín, ngươi muốn cố lên à, ta cũng vào một phần đây, đều trông cậy vào ngươi.